Chương 331, thoái vị công văn. Chương 331, thoái vị công văn. Khi biết được lỉnh thắng được cùng ổ tổ chiến tranh, lại sắp nhập chủ hộ phách càng lúc, bọn gì sợ trời sợ. Cái này không đúng sao, lỉnh khởi thế mới mấy năm a. Binh lực của hắn lại ở vào rõ ràng thế yếu, dựa vào cái gì có thể chiến thắng ổ tổ? Dựa vào cái gì? Nếu để cho bọn gì sợ làm một lựa chọn, từ lỉnh cùng ổ tổ bên trong tuyển một người tới trở thành Bắc Cảnh chi vương, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự địa tuyển cái sau. Ổ tổ lại nát, đó cũng là giống như bọn gì sợ truyền thống quý tộc, còn cưới Uennis gia tộc công chúa, có được hàng thật giá thật Bắc Cảnh vương vị tuyên bố quyền. Ngươi nói Linh cũng cưới công chúa, cũng có được vương vị tuyên bố quyền. Cái kia có thể một dạng sao? Ô tô chính là tiên vương mà tự mình chọn lựa con rể, còn tại hồ phách cảng đại giáo đường cử hành long trọng hôn lễ, Linh cũng không có những thứ này. Mọi gì sở thậm chí đấy châu âm thầm cho rằng, lúc trước hồ phách cảng đại loạn, khẳng định là Linh bụng trộm phái người đem trở lọ dịch công chúa bắt cóc đi, sau đó ép buộc công chúa gả cho hắn. Bằng không trở lọ dịch như thế nào đột nhiên từ hồ phách cảng ly kỳ biến mất, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở bên người Linh? Đương nhiên, những vấn đề này đều là thứ yếu. Đối mọi gì sở mà nói, nhất vấn đề chí mạng ở chỗ. Theo ổ tô bại lui về Nam Cảnh, hắn đối với Thần Hy Vương quốc chính trị giá trị chú định sẽ kịch liệt hạ xuống. Dùi Vương quốc cùng Thần Hy Vương quốc là mấy trăm năm thủ truyền kiếp, Phờ Giang Xoa đệ thất hận không thể đem ổ tô đầu chặt đi xuống làm thành chén rượu. Mà mọi gì sở chính là Phờ Giang Xoa dùng để buồn nôn ổ tô cào một cái tay. Từ trên danh nghĩa mà nói, mọi gì sở không có công khai kém bị, hắn vẫn là hợp pháp Bắc Cảnh quốc vương. Chỉ cần ổ tô kiêm nhiệm Bắc Cảnh quốc vương một ngày, Phờ Giang Xoa liền mãi mãi cũng có thể mượn nhờ mọi gì sở danh nghĩa đến lên án hoặc là công kích ổ tô. Tựa như hiện tại. Phờ Giang Xoa chính là lấy trợ giúp mỏ dịt sở phục quốc làm tên số 1 triệu các đồng minh vây công Dùi Vương quốc. Phục quốc rõ ràng chỉ là cái nguy trang, hắn chủ yếu chính là muốn tìm lý do từ trên thân Dùi Vương quốc cắt chút thịt xuống tới, tốt nhất là có thể trực tiếp đem Dùi cho làm báo hỏng. Nhưng nếu là ổ tổ cứ thế từ bỏ Bắc Cảnh, cái kia mỏ dịt sở ngay cả cái nguy trang đều làm không được, liên đối lấy hắn tại Thần Hy Vương quốc đãi ngộ khẳng định cũng sẽ bạo hàng. Không ai có nghĩa vụ để duy trì mỏ dịt sở quốc vương phô trương. Về sau đừng nói là làm phú gia ông, có thể miễn cưỡng sống tạm cũng không tệ. Vậy hạ. Ta chưa hề nghĩ tới Linh lại nhanh như vậy địa thắng được chiến tranh, từ cá nhân ta góc độ xuất phát, ta khẳng định hy vọng hắn có thể đem ổ tổ kéo tại Bắc Cảnh, 3 năm, 5 năm hoặc là thời gian dài hơn, ta còn tại Bắc Cảnh thời điểm, hắn cũng chỉ có một tiểu tiểu bá tức lĩnh, ta chưa hề đã cho hắn bất luận cái gì thực tế tính viện trợ, thật. Vì phong phú hưu đồng mọ gì sợ không thể không tại Phờ Giang Xoa trước mặt đem hết thủ đoạn vì chính mình giải vây. Phờ Giang Xoa nhìn xuống một mặt lo lắng mọ gì sợ, khẽ gật đầu một cái, ừm, ta đều biết, ngươi bất quá là cho hắn cái bá tước danh hiệu mà thôi. Đến tiếp sau hết thảy đều là hắn cố gắng thông qua thực hiện, cũng bao quát đánh bại ổ tổ, nhưng cái này ngược lại càng nổi bật năng lực của hắn cùng trí tuệ, không hề nghi ngờ, kinh nghiệm của hắn sẽ thành truyền kỳ, thậm chí liền ngay cả ta đều sẽ vì đó sợ hai thằng phụ. Phờ Giang Xoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quân chướng ngoại xanh thẳm chân trời, lấy khâm phục thậm chí hướng tới giọng điệu nói tiếp, nếu như nghe đồn đều là thật, như vậy liền chính là lấy 2 vạn binh sĩ đánh bại ổ tổ gần 4 vạn đại quân, mà lại chỉ trả giá cực kỳ hơi trả giá thật nhỏ, trận này tên là mê vụ chi chiến dịch sẽ trở thành tất cả nam cảnh quý tộc học tập đối tượng nghiên cứu. Cùng là quốc vương kiêm quan chỉ huy quân sự, Phờ Giang Xoa đệ thất lại làm sao không nghĩ nhất chiến thành danh. Đối với bọn hắn loại này sinh ra liền có được hết thể hậu đãi điều kiện vật chất người mà nói, danh vọng cùng vinh dự loại hình tinh thần thành tựu mới là bọn hắn chăm chỉ không ngừng truy cầu mục tiêu. Phổ thông quốc vương cũng không thể lưu danh sử sách, dù sao nam cảnh quốc vương thực tế là nhiều lắm. Tại tôn sùng vũ lực cùng quân công thời đại, một trận xinh đẹp chiến dịch chỉ huy tuyệt đối có thể so sánh phổ thông quốc vương càng thêm nổi danh. Linh có thể chính diện đánh bại ổ tổ, có thể đánh bại Dùi Vương quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo quý tộc kỵ binh, còn sắp trở thành Bắc Cảnh duy nhất quốc vương. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua lỉnh, mặc dù hắn nhanh chóng thắng lợi đích sắc vì Phờ Giang Xoa mang đến một chút phiền não, nhưng Phờ Giang Xoa đã sắp trở thành Bắc Cảnh tân vương người ngưỡng mộ. Vậy hạ, lỉnh sắc thực lấy được thắng lợi huy hoàng, chỉ là hắn quá nhanh chóng thắng lợi cũng đều vì chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Mọi gì sở trong lòng mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng xem ở cung cấp nuôi dưỡng người trên mặt mũi, hắn cũng chỉ phụ họa một chút trái lương tâm chi ngôn. Đương nhiên, để mọi gì sở hoàn toàn giúp lỉnh nói tốt cùng giết hắn cũng không khác nhau nhiều lắm. Phờ Giang Xoa nghe vậy khẽ cười nói, đích sắc, ta hiện tại đã bắt đầu chần chờ phải chăng muốn tiếp tục tiến công Dùi. Bất quá đây chỉ là cái hạnh phúc phiền não thôi, phải đặt ở 2 tháng trước, ta thế nhưng là sẽ lo lắng ngày sau đụng phải Dùi cùng Bắc Cảnh cường đại liên quân. Vị trí khác biệt, nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Con riêng họ gì sợ vẫn tại hối hận, Phờ Giang Xoa cũng đã đang chờ mong cùng lính sứ giả gặp mặt. Hắn hy vọng có thể từ sứ giả trong miệng hiểu rõ càng nhiều mê vụ chiến dịch chi tiết, ổ tổ thua càng thảm, hắn thì càng vui vẻ. Mà lại Phờ Giang Xoa đối lửa pháo cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ huy trực giác nói cho hắn. Hỏa pháo khẳng định tại Bắc Cảnh trong chiến tranh phát huy hết sức quan trọng tác dụng hắn đồng dạng thực sự muốn có được loại này kiểu mới vũ khí. Vừa nghĩ đến đây, Phờ Giang Xoa lấy một loại qua quýt bình giọng điệu phân phó mỏ dịt sơ nói, linh sứ giả liền muốn đến, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta sẽ an bài người đem ngươi hộ tống trở về, còn có, ngươi lập tức phát thảo một phong thoái vị công văn, tại công văn bên trong muốn biết mình ngươi là chủ động từ bỏ Bắc Cảnh tuyên bố, nếu cần thiết, ta sẽ tại phù hợp thời điểm đem nó công bố. Mỏ dịt sơ há to miệng, lại không phải nói cái gì. Trong lòng của hắn rõ ràng một ngày này sớm muộn sẽ đến. Hắn chỉ là không ngờ tới sẽ tới như vậy đột nhiên. Nhưng đây đã là hắn đối Thần Hy Vương quốc cuối cùng tác dụng, dùng để hướng Bắc Cảnh Tân Vương lấy lòng quả tạo. Mắt thấy Mọ Dị Sở một mặt ngốc trệ, Phờ Giang Xoa đầu ngón tay vân vê cái cằm túm tu bổ cái kia cẩn thận tỉ mỉ tròm râu dê, không kiên nhẫn trách cứ, có nghe hay không? Ta không nghĩ lặp lại lần thứ 2. Vâng, ta hiện tại liền đi biết. Mọi gì sợ không còn dám dạng ngu, chỉ có thể túi đầu lĩnh mệnh. Hắn muốn chậm một chút nữa, Phờ Răng Xoa đại khái sẽ đem kiếm gác ở trên cổ của hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tại quốc vương kiếp sống thời khắc cuối cùng, hắn nhiều ít vẫn là giữ lại như vậy một chút điểm thể diện. Ngay tại sáng sớm hôm sau, Mọi gì sợ liền bị Phờ Răng Xoa cưỡng ép đuổi ra quân doanh. Từ giờ trở đi, hắn cơ bản đã mất đi quốc vương danh hiệu, lần nữa khôi phục thành cái kia cha không thương mẹ không yêu con riêng. Mà lại cảnh giới của hắn gặp xa so với lên ngôi trước thảm hại hơn, vậy sẽ hắn tốt xấu còn có khối có thể mưu sinh lãnh địa. Hiện tại, hắn không có gì cả. Chương 332, Phương Nam uy hiếp chương 332, Phương Nam uy hiếp từ tiến vào tháng 10 đến nay, bắc cảnh là một tuần càng so một tuần lạnh. Vương quan lãnh địa Nam Bộ Lộc Nguyên bảo ngoại, hàn phong vòng quanh lá khô lướt qua vùng quê, nơi xa dãy núi bao trùm lấy tầng tầng mỏng sương, liền ngay cả tòa thành ngoại dòng sông đều phảng phất ngưng trệ. Vạn Xạ Cốc địa công tức đứng ở cửa sổ ngắm nhìn ngoài thành điều hữu thiên địa, nhưng nội tâm của hắn lại là càng thêm lửa nóng, thậm chí có một loại như chỗ giữa hè nhiệt liệt tư vị. Cái này cũng không phải bởi vì trong phòng lò sưởi trong tường thiêu đến chính nóng, mà là hắn bản đồ ngay tại cấp tốc quyết trường. Ngay tại ngắn ngủi 2-3 tuần thời gian bên trong, hiệu chung với hắn các quý tộc báo táp tiến mạnh, cấp tốc chiếm cứ tính hà bờ nam rộng lớn địa vực, nhất đầu đông cái kia một khối bá tước lĩnh cũng tại hôm qua chính thức tính vào phạm vi thế lực của hắn. Nói cách khác, toàn bộ tính hà bờ nam đều đã rơi vào Vạn Xạ trong tay. Loại này lấp sắc khối trò chơi thoải mái cảm giác quả thực không gì sánh kịp, chỉ là nhìn xem trên bản đồ cắm đầy tính hà bờ nam cờ nhỏ, hắn liền đã sắp cao trào. Tuy nói đám này quý tộc đều mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng ít ra tại trên danh nghĩa bọn hắn đều phụ thuộc tại Vạn Xạ, cộng đồng hội tụ ở Vạn Xạ Thiết Hạo Kỳ phía dưới, lại nguyện ý cùng hắn cộng đồng đối kháng lĩnh. Cái này thậm chí còn không phải tin tức tốt duy nhất. Ngay tại Vạn Xạ thưởng thức ngày mùa thu cảnh đẹp lúc, hắn tin cậy nhất ngoại giao quan viên Yi Yi lại mang đến cho hắn một đầu tin chấn phấn lòng người, lại nhân Thương Lang bảo chuyển đến tin tức, Samuel Thảo Địa công tước đã qua đời. Hắn còn giặt trưởng tử kế thừa lãnh địa cùng danh hiệu, cũng chính thức tuyên bố cùng lình khai chiến, sứ giả của hắn ngay tại trên đường, lại có một ngày liền có thể đến Lộc Nguyên Bảo. Samuel chết rồi. Ha ha, hắn chết được rất tốt, chết được phi thường kịp thời, hắn đã sớm đáng chết. Vạ Xạ nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt, một gương mặt mo đều nhanh có thể cười đến nở hoa. Vạ Xạ mới không quan tâm thảo địa lĩnh do ai đến trưởng quản, hắn chỉ để ý thảo địa lĩnh có nguyện ý hay không trở thành minh hữu của hắn. Là liền mắt điểm, không phải liền không điểm. Nhưng ý biển trên mặt nhưng không có rõ ràng ý cười, chỉ là lạnh nhạt phân tích nói, đại nhân, còn ra khẳng định là muốn cùng ngài kết làm đồng minh, giắt tay đối kháng lĩnh. Vạ Xạ trên mặt ý cười càng tăng lên, cái này cũng là chuyện tốt ta, còn ra tiểu tử này ta gặp qua hắn một lần, ta nhớ được hẳn là 6-7 năm trước Kim Lộc thành đại hội luận võ, hắn mặc dù thể trạng thượng không bằng Lạt Giơ Lộ, nhưng cũng là cái cường tráng dũng cảm tiểu hòa tử. Luận võ luôn luôn nương theo lấy phong hiểm, bình thường mà nói, đại quý tộc người thừa kế là sẽ không dễ dàng hạ tràng luận võ. Cũng chính là Lạt Giơ Lộ ỷ vào mình cao siêu võ nghệ mới dám lấy thân mạo hiểm, giống như là còn giặt liền chỉ biết làm một người xem, cơ bản sẽ không ở sân đấu võ thượng hiện ra cá nhân vũ dũng. Bởi vậy còn giặt có thể một mực sống đến bây giờ, mà triều địa Lạt Giơ cựu công tức chi tử Lạt Giơ Lộ lại từ trên chiến trường. Y Y Huyền nghe vậy nhịn không được nhắc nhở, đại nhân, có một chút ta nhất định phải cường điệu, Samuel chết được phi thường đột nhiên, còn giặt công bố phụ thân hắn chết bởi lìn nộp chết, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, lìn căn bản cũng không có mưu sát Samuel tất yếu. Samuel là lìn cho săn, chuyện này tại giới quý tộc bên trong tính là mọi người đều biết. Dù sao làm quen lập tức phỉ thảo địa lĩnh quý tộc tại lìn nhập chủ triều địa lĩnh sau đột nhiên ăn vận, liên tục gặp tuyết hai cũng chịu đựng không có cướp bóc triều địa lĩnh. Duy nhất giải thích hợp lý chính là lìn cùng Samuel đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đây cũng là vì sao Vạ Xạ sẽ vì Samuel qua đời gõ nhịp gọi tốt, loại này đồ hèn nhát liền nên sớm một chút xéo đi, đổ thừa bất tử xấu hắn đại kế. Vạ Xạ như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là muốn nói, còn giặt đang nói láo? Là hắn che giấu phụ thân hắn nguyên nhân cái chết. Y Y Bình lúc này nói ra suy đoán của mình, ta hoài nghi hắn mưu hại phụ thân của hắn, bất quá con mắt của nó cũng không phải là đơn thuần đoạt quyền, mà là muốn thay đổi phụ thân hắn ngoại giao sách lược. Vạ Xạ nhẹ nhàng gật đầu, à, ta minh bạch ngươi ý tứ. Samuel đã hướng linh thỏa hiệp, nhưng còn giặt không nghĩ mất đi lãnh địa, hai cha con này bởi vậy sinh ra tranh chấp, cuối cùng diễn biến thành giết cha thảm kịch. Cùng là quý tộc, Vạ Xạ đương nhiên biết rõ quyền lực giữa sân các loại dơ bẩn, huống hồ chính hắn cũng sạch sẽ không đi nơi nào. Còn giặt có lẽ sát hại phụ thân hắn, việc này còn không có cái định luận, có thể Samuel là ăn bánh mì nẹn chết đây này. Vạ Xạ lại là thật phản bội hắn công tước, còn thân hơn tay bức tử tiền nhiệm cốc địa công tước hờ mạn. Bởi vậy, dù cho còn giặt thật phạm phải giết cha tội ác, Vạ Xạ cũng nguyện ý cùng hắn kết làm đồng minh. Vì quyền lực, liền nên không từ thủ đoạn. Cái này mới là nam nhân trong nam nhân. Đây chỉ là ta phỏng đoán, nhưng bất luận Thương Lang bảo đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chí ít cục diện trước mắt đối với chúng ta có lợi, thảo địa lĩnh các quý tộc khoảng cách Kim Lộc bảo gần vô cùng, sẽ cực đại liên lụy lìn binh lực cùng lực chú ý. Y Y Huyên là giáo sĩ xuất thân, đối giết cha hành vi tự nhiên căm thù đến tận xương thủy, bất quá hắn hiện tại không có thiết thực chứng cứ, bởi vậy cũng không dám đem lời nói tử. Về phần nhà mình công tước đã từng phạm phải phản bội tội ác, Y Y Huyên chọn lọc tự nhiên làm như không thấy. Người từ trước đến nay đều là song tiêu động vật, chỉ cần là đối với mình có chuyện lợi, liền sẽ trăm phương ngàn kế địa tìm hợp lý tính. Theo ý Huyền, rõ ràng là hớ mạn cựu công tức quá mềm yếu, không cách nào hữu hiệu thống trị lãnh địa, mất đi làm công tức năng lực cùng quyền uy, nhà mình công tức bất quá là vì để cốc địa lĩnh lại lần nữa vi lại thôi. Mà lại liền tình huống trước mắt nhìn, cốc địa lĩnh không phải chính đi tại hoàn toàn chính xác con đường thượng sao? Các quý tộc cũng không nội đấu, đều tại khai cương thác thổ, toàn bộ cốc địa lĩnh quy mô lật hai lần còn không chỉ. Vạ Xạ chẳng hề để ý, cái này chẳng phải được rồi. Thảo địa lĩnh nội bộ sự vụ chúng ta không cần để ý, cũng không lý tới từ can thiệp, chỉ cần còn giặt có thể xuất binh tiến đánh lìn, ta liền sẽ duy trì hắn kế thừa công tước danh hiệu, cũng nguyện ý vì hắn cung cấp tất yếu trợ giúp. Dứt lời, Vạ Xạ bước nhanh đi đến bên tường, nhìn xem treo trên tường bắc cảnh địa đồ, một mặt hưng phấn nói, như vậy, chúng ta bây giờ đã có được hai cái phương hướng minh hữu, còn giặt từ phía tây tiến công lìn hang ổ, Trích Tan thì tại phía đông chống cự lìn thế công, lại thêm phía nam chúng ta ba mặt tề công, tất nhiên có thể để cho lìn xuất hiện sơ hở. Thế cục phát triển phi thường thuận lợi, hoàn toàn phù hợp Vạ Xạ tại hơn một tháng trước định ra mục tiêu chiến lược. Theo hai cái phương hướng minh hữu liên tiếp đúng chỗ, hắn cũng đem dẫn binh tự mình bắt thượng, tùy thời tiến đánh lìn binh lực chỗ bạc được. Lìn quân đội đích xác có thể xưng vô địch, nhưng binh lực quá mức có hạn, không có khả năng hoàn toàn bao trùm từ triệu địa lĩnh đến cổ lộ biển thành dài dằng dặc biên cảnh. Ở trong mắt Vạ Xạ, đầu này đường biên giới tựa như là một đầu màu mỡ ướp toa lư, cầm đao nhắm mắt lại cắt xuống đi đều có thể cắt đến một khối dầu có mỡ mỹ vị thịt cá. Y bình theo sát phía sau cũng đi đến địa đồ trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía địa đồ trung đoạn vị trí, đại nhân, ta cho rằng ngài có thể ưu tiên tiến công Hà Loan Bảo cùng Tam Hà Thành ở giữa địa khu, vùng này địa khu tương đối chật hẹp, vượt qua tính Hà hướng bắc đi một điểm chính là chinh phục giả sơn mạch, nếu có thể hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đó khu, liền có thể từ đó chặt đứt linh lãnh địa, khiến cho hắn khó mà chiếu cố hai đầu. Vạ Xạ đối này biểu thị đồng ý, ta cũng nghĩ như vậy, linh hiện tại đem đại bộ phận quân đội đều dùng để tiến đánh cổ lộ biên thành, còn lại binh lực thì lưu thủ Kim Lộc Bảo, trừ một chút tuần tra hạm thuyền, hắn đang không xuất binh lực đến ngăn cản chúng ta. Ngay tại hai người thương lượng nên như thế nào dụng binh thời khắc, một cung đỉnh quan viên bỗng nhiên bước nhanh tiến vào trong phòng. Đại nhân, quân tình khẩn cấp, cổ lộ biên thành thất thủ. Chương 333, kiên trì giữ vững, liền có biện pháp, 1. Chương 333, kiên trì giữ vững, liền có biện pháp, 1. Cổ lộ biên thành ném rồi. Nghe tới cái này một tin giữ lúc, Vạ Xạ quốc địa công tức lập tức mắt nổi đồng đóm, kinh lịch ngắn ngủi mê mội sau hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía sau lưng treo bắc cảnh địa đồ. Qua cổ lộ biên thành xuôi theo tỉnh Hà đi hướng đông chừng 100 cây số, chính là vương quan lãnh địa một cái khác tự trị thị pháo đài tập thành. Tòa thành thị này tường thành cao độ cùng thành phòng trình độ hoàn toàn không kém cổ lộ biên thành quá nhiều. Tuật thành lại hướng đông, đi đến thời gian, chính là bắc cảnh lớn nhất thành thị cùng quốc vương lên ngôi địa hồ phách cảng. Từ mặt ngoài nhìn, Linh dù cho thật công phá cổ lộ biên thành, cũng cần lấy thêm hạ tuật thành mới có thể thẳng xu thế hồ phách cảng. Lùi thêm bước nữa nói, coi như cổ lộ biên thành cùng tuật thành đều mất đi, còn có hồ phách cảng đạo này cuối cùng bình chứng tại, Linh giống ngày xưa lọt giờ triệu địa công tức đồng dạng, tại hồ phách cảng dưới tường thành mánh mánh gặm cục gạch. A, không đúng, thời đại thay đổi, Linh còn có thể dùng hỏa pháo đến đục tường thành. Nhưng Vạ Xạ trong lòng phi thường rõ ràng, Nam Cảnh quân đội tại liên tiếp chiến bại về sau không có khả năng còn có theo thành tử thủ sĩ khí. Trông cậy vào Nam Cảnh nhân dựa vào hiện hữu thành thị cùng tòa thành từng bước chống cự lìn. Nam Cảnh nhân dũng khí đã sớm tại mê vụ thôn dùng hết, căn bản là không có đây khả năng tính. Coi như Nam Cảnh nhân dũng khí coi là thật lấy mãi không hết, những thành thị này bên trong thị dân cũng không có khả năng chân tâm thật ý cho ổ tổ bán mạng. Ổ tổ là quốc vương, lìn chẳng lẽ cũng không phải là quốc vương rồi sao? Hướng ai hiệu chung không phải hiệu chung a? Tự chỉ thị các thương nhân đều là ký nữ, không tồn tại cái gì trong trắng liệt nữ. Vạ Xạ hiện tại liền có thể khẳng định, nếu là Lin coi là thật đánh tới hồ phách càng hạ, chỉ cần hiện thân ở ngoài thành chạy một vòng, lại hô kêu gọi, thành nội thị dân liền sẽ mở cửa thành ra cơm giỏ canh ống hỉ nên quân sư. Vừa nghĩ tới cổ lộ biển thành thất thủ ác liệt hậu quả, Vạ Xạ quay người nhìn về phía đưa tin quan biên, trên mặt là một bộ muốn ăn thịt người hung ác biểu lộ, tin tức không có vấn đề. Người xác định rất là cổ lộ biển thành, mà không phải cái khác không trọng yếu thành thị. Y Huỳnh cũng nhìn về phía tên này đáng thương quan biên, đồng dạng sắc mặt khó coi. Trẻ tuổi quan biên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí trả lời, công tước đại nhân, chính là cổ lộ biên thành, liền tại 3 ngày trước đánh hạ cổ lộ biên thành, là của ngài đệ đệ Đạ Mị Ản đưa tới tin tức. Tại được Phong Nguyệt Hồ lĩnh về sau, Đạ Mị Ản liền ngựa không dừng vó tiến đến đất phong, cũng lấy tốc độ nhanh nhất tiến chiếm Nguyệt Hồ lĩnh vài tòa chủ yếu tòa thành, còn thu hoạch được mấy cái cỡ nhỏ thành thị hiệu chung. Nguyệt Hồ lĩnh tại Lộc Nguyên lĩnh phía đông, khoảng cách cổ lộ biên thành tương đối gần. Đã nguồn tin tức Vu Đạt Mị Ản, như vậy có độ tin cậy phương diện tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra vấn đề. Vạ Xạ đầu tiên là sửng sở, sau đó lại khó thở ngược lại cười, cổ lộ biên thành vậy mà thật thất thủ. Đám kia nam cảnh nhân cũng quá phế vật. Trích Tan còn tại trong thư đầu nói là có thể thủ vững đến sang năm mùa xuân, liền hiện tại cái này xu thế, tháng sau không có qua xong hắn liền nên bơi về Nam Cảnh. Trích Tan cùng Vạ Xạ sớm đã lẫn nhau đi sứ thông tin, cũng hẹn nhau cộng đồng đối phó lìn. Dựa theo song phương văn bản ước định, Trích Tan nhiệm vụ chủ yếu là kiểm chế lại lìn bộ đội chủ lực, cũng bằng vào hộ phách cảng cổ lộ biển thành phòng tuyến thủ vững đến năm nay mùa đông. Vạ Xạ nhiệm vụ có 2 cái, một là tiếp nhận tính Hà bờ Nam rộng lớn lãnh địa, cũng lợi dụng phân đất phong hầu quý tộc mau chóng điều động mảnh này lãnh địa tiềm lực chiến tranh. Hai thì là tùy thời qua sông Bắc Thượng, tập kích quấy rối linh hậu phương, kiểm chế linh binh lực cùng lực chú ý, giảm bớt Trích Tan Trô đứng trước quân sự áp lực. Dưới mắt là tháng 10 ngày cuối cùng, tiếp qua không đến một tháng, Bắc Cảnh liền đem lâm vào dài dằng dặc rét lạnh tuyết quý. Tuyết lớn vừa rơi xuống, thiên địa băng phong, bất kỳ cái gì hành động quân sự đều chỉ có thể tạm dừng, tất cả mọi người chỉ có thể bốn tại trong phòng miêu đông. Nói cách khác, Vạ Xạ cùng Trích Tan chỉ cần lại kiên trì một tháng, liền có khả năng nên đón chuyển cơ. Đợi cho năm sau đầu xuân, Vạ Xạ mới phân đất phong hầu các quý tộc đem sơ bộ có năng lực chiến đấu, về Nam Cảnh xử lý buồn quốc sự vụ ổ tổ cũng đem quay về Bắc Cảnh. Đến lúc đó mới là bọn hắn chân chính hướng Linh khởi xướng phản kích thời điểm. Nhưng khởi xướng đại phản kích tiền đề là Nam Cảnh nhân tại Bắc Cảnh Vương quốc Y Nguyên có điểm dừng chân cùng cơ bản bàn, trong đó lại nhất là lấy cổ lộ biển thành cùng hộ phách cảng mấu chốt nhất. Cố Lộ Bền thành chính là ổ tổ trước đây hậu cần tiếp tế trung tâm, chứa đựng số lớn lương thực cùng vật tư, hộ phách cảng thì là nam cảnh nhân trở về bắc cảnh lối vào, càng là bắc cảnh thành thị lớn thứ nhất. Mất đi cái này hai nơi mấu chốt thành thị cùng liên quan mẫu mỡ ngoại ô địa khu, ổ tổ cũng không cần phải lại trở về bắc cảnh, tại nam cảnh an tâm khi hắn rui quốc vương được. Một khi ổ tổ triệt để từ bỏ bắc cảnh, và xa rộng lớn mộng tưởng cũng tự nhiên sẽ tuyên cáo kết thúc. Chỉ dựa vào thực lực của hắn, lại thêm thảo địa linh đám kia mã phỉ quý tộc, đỉnh trời cũng liền cho lỉnh gái không đúng chỗ ngứa, tuyệt đối không có cách nào dung chuyển lỉnh vương giả địa vị. Hiện tại lỉnh trong khoảng thời gian ngắn liền đánh hạ trọng binh chấn giữ Cố Lộ Bền thành, binh phong trực chỉ hộ phách cảng, ngươi nói bà xạ có thể không lòng nóng như lửa đốt sao? Ý Huynh mặc dù cũng gấp, nhưng hắn vẫn chưa bối rối, thậm chí có thể bảo trì tương đối tỉnh táo, cũng cung cấp hợp lý đề nghị, đại nhân, càng là thời khắc nguy cấp ngài càng phải giữ vững tỉnh táo, đã Cố Lộ Bền thành đã thất thủ, vậy chúng ta liền không thể lại kéo dài thêm. Ngài nhất định phải lập tức lãnh binh bắc thượng, bày ra một bộ muốn tại Hạp Trấn qua sông, cũng lịch tính hà mà lên tiến đánh Bạch Hà Linh trạng thái, chỉ có dạng này mới có thể đem lỉnh binh lực hấp dẫn đến phía tây, tuyệt không thể để hắn tiếp tục đông đi vào đánh chiếm tuật thành cùng hộ phách cảng. Là một mưu thần loại hình quan viên, Y năng lực đích xác phi thường đột xuất. Trải qua hắn như thế một quyền, và xạ sắc hồng ấm gương mặt dần dần lạnh đi, ngươi phân tích rất đúng, hiện tại xác thực không phải bối rối thời điểm, cũng không có thời gian lại cho chúng ta lãng phí, ta hiện tại liền triệu tập quân đội, lập tức qua sông. Tại Lộc Nguyên bảo cái này hơn một tháng, vạ xạ nhưng không có lãng phí thời gian, hắn vẫn luôn tại chiêu mộ cùng huấn luyện quân đội, cùng nghị trăm phương ngàn kế siêu tập qua sông Bắc Thượng thuyền. Lính hạm đội ủy vào hỏa pháo đích sắt có thể tại trên tinh hà hoành hành bá đạo, nhưng chi hạm đội này thuyền số lượng dù sao cũng có hạn, lại hơn phân nửa thuyền đều đã điều đi phong tỏa Cố Lộ Bền thành, không có khả năng còn có dư lực bao trùm mấy trăm cây số dài tinh hà trung hạ du đường biển. Vạ xạ mục tiêu cũng không phải đánh bại lính hạm đội, hắn chỉ cần tìm phòng ngự yếu kém địa phương qua sông liền đầy đủ. Nhưng điều kiện khách quan cũng sẽ không bởi vì người tính năng động chủ quan mà phát sinh căn bản tính chuyển di. Dù cho cố gắng hơn một tháng, vạ xạ hiện tại cũng bất quá có thể điều động 5.000 binh sĩ cùng hơn 10 đầu thuyền nhỏ, miễn cưỡng qua sông là đủ rồi, nhưng qua sông về sau lại nên đi đâu? Thật đi đánh Tam Hà Thành. Sau đó dọc theo Bạch Hà đi xâm lược Bạch Hà Lĩnh. Vạ xạ không có can đảm này, càng không thực lực này. Tam Hà Thành nội thành phòng dân binh nhưng không có theo lỉnh Đông Trinh, lại thêm các loại địa phương trị an bộ đội, chen một chút nhất định có thể gạt ra 1-2.000 binh lực đến. Liên vạ xạ cái này 5.000 người, không có khả năng dung chuyển được phòng bị xâm nghiêm Tam Hà Thành, càng không khả năng đi tiến đánh ở vào Hà Tâm đảo thượng Hà Luân Bảo. Hắn thậm chí cũng không có tư cách dây vào Hà Loan Bảo tường thành. Chương 333, kiên trì giữ vững, liền có biện pháp 2, chương 333, kiên trì giữ vững, liền có biện pháp 2, tựa như Ý Huỳn nói như vậy, vạ xạ bây giờ có thể làm chính là giật ra dọn tận khả năng đại địa chế tạo thanh thế, chỉ cần có thể đem lỉnh quân đội hấp dẫn trở về, dù là chỉ có thể hấp dẫn một bộ phận, cũng ít nhiều có thể vì nam cảnh nhân làm dịu điểm áp lực. Kiên trì giữ vững, liền có biện pháp. Vạ xạ chợt ra lệnh, Ý Huỳn, ngươi lập tức viết thư thông tri các nơi quý tộc, ra lệnh cho bọn họ dẫn đầu quân đội đến đây Lộc Nguyên Bảo tụ hợp. Vâng, đại nhân. Ý Huỳn cũng nghiêm túc, trong phòng làm việc tìm cái bản tọa hạ lập tức nâng bút mà viết. Hai người bọn họ không có trông cậy vào những cái kia vừa phân đất phong hầu đến vương quan lãnh địa quý tộc, đám này tân quý hiện tại đang bận tiếp thu lãnh địa, tiêu diệt đạo phỉ, trưng thu thuế má, nhất nhanh cũng phải đợi đến sang năm cày bừa vụ xuân thời tiết mới có thể đưa ra binh lực. Vạ xạ là hy vọng cốc địa lĩnh cũ quý tộc nhóm thân xuất biệt thủ, cùng hắn dắt tay phản kháng linh bạo chính. Nếu như đem cốc địa lĩnh tất cả quý tộc binh lực đều tính đến, lại thêm vạ xạ trong tay 5.000 người, đại khái có thể kiếm ra 1.5 vạn người quy mô quân đội. Quá khứ mấy năm, cốc địa lĩnh mặc dù cũng chiến loạn liên miên, nhưng chiến tranh tác động đến phạm vi kỳ thật không lớn, cũng liền tính thiết lĩnh cùng tính hà ven mở địa khu bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Lại thêm chiến tranh kích thích các nơi quý tộc mở rộng quân đội, bởi vậy hiện tại cốc địa lĩnh cũng là miễn cưỡng có thể lôi ra chi có thể nhìn quân đội. Hai ngày sau đó, vạ xạ đầu tiên là tụ tập trực thuộc 5.000 quân đội từ Lộc Nguyên Bảo xuất phát bắc thượng, vơ vét đến thuyền thì xuôi theo tính hà nhánh sông đồng bộ bắc thượng, binh phong trực chỉ lĩnh đã từng dừng chân qua hạt trấn. Cưỡi tại trên lưng ngựa, nhìn xem con đường hai bên tàn lụi cỏ khô, vạ xạ không khỏi ở trong lòng vì hộ phách cảng Chistan bá tước cầu nguyện. Chistan, ngươi nhưng nhất định phải giữ vững à? Tam thánh che chở ngươi. Hộ phách cảng trong vương cung, Chistan bá tước ngồi tại điều hưu trong đình viện, cầm chén rượu lên nhấp một hớp làm nóng qua ngọt rượu vang đỏ. Sau đó cao mày nhẹ nhàng lung lay đầu. Theo ta thấy, cái này bắc cảnh thế cục tựa như cái đã hấp hối bệnh nhân, triệt để không có cứu. Là ổ tổ lưu tại bắc cảnh tổng đốc, Chistan theo đã đối với thế cục mất đi hy vọng. Từ Cố Lộ Bền thành phá vây mà ra hạ vị bá tước an vị tại Chistan bên người. So sánh từ hộ phách cảng xuất phát lúc, tên này lao tướng khuôn mặt thoạt nhìn như là nháy mắt lại già mua mười mấy tuổi. Hạ Vĩ nghe vậy, đồng dạng nhấp miệng ỉu, nhẹ nhàng thở dài nói, ta là thật không nghĩ tới hỏa pháo có thể có kinh người như vậy lực phá hoại, hiện đang hồi tưởng lại đến, ta cuối cùng là minh bạch vì cái gì Hà Loan Bảo thất thủ đến nhanh như vậy. Chistan ba tước quay đầu nhìn về phía lao tướng quân, giọng điệu của hắn bên trong cũng không có trách cứ, chỉ có đồng tình cùng tiếc hận, Cố Lộ Bền thành bên trong không có vướng bận thị dân cùng bắc cảnh binh sĩ, tất cả đều là từ nam cảnh đến lính đánh thuê cùng quý tộc, lại thêm người tên này giàu có uy vọng lao tướng tọa trấn, lại phân phối đại lượng vật liệu quân nhu cùng mới sửa chữa lại tường thành, lại bèn bèn chỉ kiên trì một tuần thời gian, chúng ta lại tiếp tục thủ vương xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Tuật thành thủ không được, hổ phách càng không khả năng giữ vững. Mấy trận chiến dịch xuống tới, Chistan đã hoàn toàn thấy rõ, hiện hữu thành phòng hệ thống tại lìn hỏa pháo hạ đã không hề có tác dụng. Hỏa pháo tầm bắn quá dài, siêu việt tối cao quy cách máy bắn đá đối trọng, uy lực cùng độ chính xác càng là ở xa máy ném đá phía trên, chỉ có đuổi theo lìn kỹ thuật, dùng hỏa pháo mới có thể đánh bại hỏa pháo. Lại hoặc là cải biến hiện hữu tường thành xây dựng kỹ thuật, dựa vào phòng ngự tính năng tốt hơn tường thành để chống đỡ đạn pháo, nhưng loại kỹ thuật cao này tính vấn đề cũng không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Bởi vậy Tristan đã ở trong lòng cho tuật thành cùng hộ phách cảng phán tử hình, lúc nào cao phá, chỉ nhìn lìn lúc nào đến gõ cửa. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Về Nam cảnh sao? Hạ vị bá tước trong miệng mồm càng nhiều hơn chính là mê mang. Linh tiểu mới quân đội lật đổ hắn đối với chiến tranh toàn bộ kinh nghiệm cùng lý giải, hắn cảm giác mình tựa như là trở lại mê mang 18 tuổi, vậy sẽ hắn mới vừa lên chiến trường, đối với chiến tranh loại này mới mẹ sự vật hoàn toàn không biết gì. Nhưng hắn hiện tại quá già, không chỉ có nhục thân già mua, liền ngay cả tinh thần cũng đang nhanh chóng mục nát, gần như không có khả năng lại lần nữa đuổi theo thời đại bộ pháp. Tristan bá tước trêu ghẹo nói, không phải đâu. Lưu tại Bắc cảnh quặng mỏ bên trong qua mùa đông sao? Ta nghe nói lìn thế nhưng là sẽ đem Nam cảnh đến tù binh đều ném vào quặng mỏ bên trong làm khổ lực, liền ngươi thân thể này, sợ là liền một tháng đều không kháng nổi đi. Hạ vị bá tước chống đỡ tay vịn chậm rãi đứng dậy, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, ta bên này thế nhưng là có 2000 người muốn về Nam cảnh, hy vọng ngươi có đầy đủ nhiều thuyền. Tristan ra vẻ vương lòng nói, từng nhóm trở về chính là, trên biển hiện tại thổi đến đều là gió bấp, từ hổ phách cảng đến Dui cũng liền một tuần thời gian. Mắt thấy Hạ vị bá tước tập tễnh rời đi đình viện, Tristan sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống. Thân là tổng đốc, hắn đương nhiên nghĩ hết khả năng lâu địa lưu tại Bắc cảnh. Mặc dù chỉ có hơn một tháng, nhưng hắn đã thể nghiệm đến quyền lực tư vị. Nhưng rất đáng tiếc, Bắc cảnh thế cục bại hoại quá nhanh, hắn không có khả năng thật mang theo tổng đốc mũ chết heo. Tristan khoát tay đưa tới sau lưng người hầu, lập tức đi tòa thị chính, mời sơ mịch thị trưởng đến vương cung cùng đi ăn tối. Tại nầy cựu thị trưởng chiến tử về sau, hổ phách cảng phương diện đề cử thị nghị viên sơ mịch kế nhiệm thị trưởng. Sơ mịch cùng nầy quan hệ không ít, tại thị nghị hội nội cũng có được tương đương quyền lên tiếng. Lúc trước nầy chính là cùng hắn thương định muốn nên đón ổ tổ Dui quốc vương vào thành. Vẹn vẹn từ hành vi đi lên phán đoán, sơ mịch nên thuộc về một thân ổ tổ nghị viên. Quá khứ mấy tuần, Smith đối Tristan vị này Bắc cảnh tổng đốc tương đương tôn trọng, luôn luôn hữu cầu tất ứng. Đang lúc hoàng hôn, người hầu trở về vương cung một chỗ văn phòng, hướng Tristan báo cáo: "Đại nhân, Smith thị trưởng công bố phải ở nhà tổ chức tiệc tối, từ chối ngài mời, hắn còn mời ngài đi trong nhà hắn tham gia các nghị viên tiệc tối." Tristan trầm mặc một lát, phân phó nói: "Ta biết, ngươi cứ như vậy trả lời hắn, liền nói thời gian đã muộn, ta liền không đi tham gia tiệc tối, nếu như hắn ngày mai ban ngày có rảnh, để hắn dành thời gian đến vương cung một chuyến, ta có chuyện cùng hắn thương nghị." Đợi cho người hầu rời phòng làm việc, Tristan rốt cuộc khắc chế không được phẫn nộ trong lòng, cơ lấy trên bàn một chồng tấm da dê, dùng sức đập xuống đất, "Smith cái này đồ chết tiệt, dám cự tuyệt ta mời." Nện xong cục gạch tấm da dê, Tristan đang tức giận sau khi lại cảm thấy đến từng tia sợ hãi, hắn bắt đầu sợ hai thị nghị hội vì hướng Lin tranh công, mà đem đầu của hắn xem như hiến cho Lin lễ gặp mặt. Hắn cũng không muốn ngồi trong vương cung liền bị địch nhân cho chạm thủ hành động. Cố lộ bên thành thất thủ tin dữ sớm đã trong thành truyền ra, thị nghị hội lúc nào cũng có thể triệt để đảo hướng Lin. Một khi song phương nội ứng ngoại hợp, Tristan chính là muốn chạy đều chạy không thoát. Nhưng hắn hiện tại cũng không cách nào trực tiếp đi thẳng một mạch, hổ phách cảng nội còn có 5-6 ngàn trở lấy rút lui Nam cảnh binh sĩ, hắn từ Bắc cảnh các nơi vơ vét đến số lớn chiến lợi phẩm cũng còn chưa kịp trở về Nam cảnh. Những phiền toái này sự tình đều cần thời gian đến xử lý, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Tristan liên tiếp hạ đạt mấy đầu chỉ lệnh, tăng cường vương cung phòng ngự, hướng tuật thành tăng thêm quân đội, nghiêm mật khống chế hổ phách cảng bến tàu cùng thuyền biển, lập tức đem hắn chiến lợi phẩm trang thuyền đưa về Dui vương quốc. Chương 334, Minh Hữu vốn là chim cùng rừng. Chương 334, Minh Hữu vốn là chim cùng rừng. Tristan quả nhiên không có tới, đảm lượng của hắn thật đúng là nhỏ, mời hắn uống rượu cũng không dám tới. Hổ phách cảng thị trưởng trong phủ đệ, đương nhiệm thị trưởng sở mịt đích xác ngay tại tổ chức một trận quy mô nhỏ tiệc tối. Chỉ là tiệc tối khách nhân cũng không phải là cái khác thị nghị viên, mà là một vị đường xa mà đến người sứ khác. Sở mịt đối với vị này sứ khác khách tới phi thường coi trọng, không chỉ có phái ra trên tòa phủ đệ trẻ tuổi nhất mỹ mạo thị nữ thiếp thân hầu hạ, còn từ trong hầm rượu xuất ra chân quý rượu nho tiến hành chiêu đãi. Nghe tới sở mịt trêu trong lúc, tuổi trên 50 sứ khác khách tới từ trên bàn cầm chén rượu lên, thuận thế lau một cái thị nữ tay nhỏ, sau đó mỉm cười nói, nếu là đem đổi thành ta Tristan, giờ phút này ta khẳng định cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi mời, thậm chí cũng sẽ không rời đi vương cung nửa bước. Tên này sứ khác khách tới không phải người khác, chính là Tam Hà thành lớn thương nhân lương thực mặt sẹo, hắn thân đệ đệ Bít To trước mắt đảm nhiệm Lìn thủ tịch thư ký. Mấy năm gần đây, nhờ vào cùng Lìn quan hệ thân mật, mà sẽ sinh ý triệt để cất cánh, không chỉ có vốn có lương thực mậu dịch tiếp tục làm lớn làm mạnh, hắn còn tham gia cổ phần ly ông trang giấy mậu dịch, hai cái đuôi đi đường, kiếm được là đầy bồn đầy bát. Tam Hà thành các thương nhân tại Lìn che chở cho kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, chuyện đương nhiên liền nên gánh chịu càng nhiều kinh tế, quân sự cùng ngoại giao chờ nghĩa vụ. Quá khứ trong hơn nửa năm, tại Lìn chinh phục vương quan lãnh địa hành trình trong, Tam Hà thành các thương nhân liền xuất lực rất nhiều, cung cấp hàng đội, chuyển vận đồ quân nhu, vận chuyển lương thảo. Marcel bởi vì cùng hộ phách cảng trường kỳ tồn tại mậu dịch Bắc Lai, quen thuộc tình huống bên này, bị Lìn cắt cử mấu chốt ngoại giao nhiệm vụ, hắn cần phối hợp cả lẹp ngoại giao bộ, tận khả năng từ ngoại giao phương diện cầm xuống hộ phách cảng. Mê vụ chiến dịch vừa kết thúc không bao lâu, hắn liền mang theo mấy tên tùy tùng len lén lẻn vào hộ phách cảng. Đến nay đã là một tháng có thừa. Chỉ là lần này ngoại giao nhiệm vụ so mà sẽ tưởng tượng càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì Lìn liên chiến thắng liên tiếp cùng ổ tổ hốt hoảng hướng nam chạy trốn, hổ phách cảng thị các nghị viên không có quá nhiều do dự liền quyết định đầu nhập Tân Quốc Vương ôm ấp. Không có cách, Tân Quốc Vương Lìn quân đội quá mạnh lực, Cố Đô Vương ổ tổ phí kéo không chịu nổi, không ném không được. chỉ có thể nói hết thể ngoại giao hành động đều phải xây dựng ở quân sự cơ sở bên trên, bàn đàm phán cho tới bây giờ đều là chiến trường kéo dài. Smith nghe vậy cười ha ha, các hạ nói đến phi thường đúng, Trích Tan nếu là đêm nay dám đến dự tiệc, ta liền trực tiếp đem lấy xuống đầu của hắn làm đưa cho quốc vương bệ hạ lễ gặp mặt, đây chính là ô tô bổ nhiệm Bắc Cảnh tổng đốc, bắt lấy hắn về sau, lưu tại trong thành mấy ngàn nam cảnh nhân cũng đều trốn không thoát, cùng nhau đưa cho quốc vương bệ hạ. Lời này bao nhiêu mang một ít nói khoác ý vị. Tụ tập tại bên trong hồ phách cảng 5-6 ngàn nam cảnh nhân đều là chân chính kẻ liều mạng, thật bức gấp bọn hắn, thành nội tất nhiên sẽ buộc phát đại quy mô dung chuyển, thậm chí diễn biến thành chiến tranh. Thị nghị hội phương diện mặc dù có thể điều động mấy ngàn vũ trang dân binh, mặc dù là tại sân nhà tác chiến, lại không nhất định có thể ngăn chặn đám này nam cảnh nhân. Dù cho Tristan đêm nay thật đúng hẹn dự tiệc, Smith cũng phải cân nhắc một chút bắt lấy hắn hậu quả. Mà sẽ khám phá không nói toạc, chậm rãi trả lời, thị trưởng tiên sinh thành ý ta đều nhìn thấy, cũng sẽ chi tiết hồi báo cho quốc vương bệ hạ. Quốc vương bàn giao cho nhiệm vụ của ta là tại bảo vệ tốt thành thị cùng thị dân điều kiện tiên quyết, để tòa thành thị này một lần nữa trở về Bắc Cảnh ôm ấp. Về phần tù binh, quốc vương bệ hạ hiện tại cũng không thiếu, Bạch Hà quận quặng mỏ bên trong hiện tại thế nhưng là nhồi vào Nam Cảnh tù binh. Nếu có thể, Lính đương nhiên hy vọng có thể hòa bình thu hồi hộ phách cảng. Tòa thành thị này vốn là tài phú hội tụ chi địa, lại là Bắc Cảnh thủ công nghiệp cùng trung tâm thương nghiệp, càng là hắn tương lai hướng Nam Cảnh khuyết trương hậu cần căn cứ. Nếu là tòa thành thị này bị hủy bởi chiến hỏa, quang trùng kiến liền cần mấy năm thời gian, sẽ thật lớn chỉ hoãn hắn khuyết trương kế hoạch. Chỉ là Bắc Cảnh cũng không phải lìn mục tiêu điểm cuối. Smith nghe xong, chợt cảm thấy như chút được gánh nặng, vì để phòng vạn nhất, hắn làm sơ suy tư sau hỏi, quốc vương ý của bệ hạ là thả những này nam cảnh nhân rời đi. Làm thượng nhiệm mới nửa năm thị trưởng mới, Smith đương nhiên cũng không nghĩ chỉ hạ thành thị biến thành phế tích. Nếu là đám dân thành thị cùng nam cảnh nhân trong thành khai chiến, cả tòa thành thị đều đem biến thành chiến trường. Đánh lên cũng liền thôi, trọng điểm vẫn là không thể bảo đảm chiến thắng nam cảnh nhân. Lính quân đội cố nhiên Bắc Cảnh vô địch, nhưng này sẽ khoảng cách hồ phách cảng còn có gần 200 cây số, ngay cả tuật thành cũng còn không có cầm xuống đâu, nước xa thực tế giải không được gần khác. Marcel lấy người bề trên tư thái chỉ điểm, nam cảnh nhân trước mắt đều tụ tập tại thành thị phía đông bến tàu cùng vương cung, ta cho rằng ngươi có thể cùng Tristan tiến hành thích hợp đàm phán, chỉ cần nam cảnh nhân không trong thành làm loạn, liền tạm thời đem cấp cho hắn khu vực kia nhóm sử dụng, tiếp tục đến bọn hắn rút lui Bắc Cảnh mới thôi. Còn nếu là nam cảnh nhân còn trong lòng còn có ảo tưởng, vậy chúng ta cũng bảo lưu lấy sử dụng vũ lực quyền hạn, tựa như quốc vương bệ hạ thường nói như vậy. Hắn nếu không muốn thể diện, vậy chúng ta liền giúp hắn thể diện. Đi theo Lin nhiều năm, Marcel cũng học xong không ít quốc vương trích lời cũng đem nó làm miệng của mình đầu tiên. Smith nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu, Trích Tan mời ta ngày mai đi vương cung nghị sự, ta vừa bạn phái sứ giả thăm dò một chút thái độ của hắn. Có thể tại hồ phách cảng lên làm thị trưởng người không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh, Smith này sẽ cũng sẽ không lấy thân mạo hiểm. Mà lại hắn đã sớm lấy bảo vệ thành thị lý do mệnh lệnh đám dân thành thị làm tốt vũ trang chuẩn bị, tùy thời đều có thể hướng Trích Tan nổi lên. Marcel lại nhấp một hớp rượu, trả lời, ừm, ngươi không cần đội vã bại lộ ý đồ, xem Tristan thái độ mới quyết định, nếu là hắn đột nhiên phạm xuẩn, chúng ta cũng không phải là không thể được cầm xuống đám này đáng chết nam cảnh nhân. Thân là quốc vương đặc sứ, Marcel khẳng định là nghĩ hết khả năng kiến công lập nghiệp, để báo đáp quốc vương dịu dắt. Dựa vào quân đội uy hiếp cầm xuống hổ phách càng xem như một phần công tích, nhưng cũng không sáng chói, đem ô tô bổ nhiệm Bắc Cảnh tổng đốc gáp giải đến Linh trước mặt cái kia mới gọi đại công một cọc. Nhưng hổ phách cảng trước mắt cục diện không tính lạc quan, nam cảnh xâm lược quân mặc dù ngay cả chiến đấu liên tục bại, còn sót lại binh lực cũng không nhiều, mà dù sao là nghề nghiệp quân đội, cơ bản quân sự tố dưỡng vẫn là có, đoạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sáng ngày hôm sau, Smith đều còn chưa kịp hướng vương cung điều động sứ giả, Trích Tan tự tay viết thư liền đã đưa đạt tòa thị chính. Ở trong thư, Trích Tan biểu thị mình hoàn toàn vô ý cùng hổ phách cảng thị dân là địch, tất cả nam cảnh binh sĩ sẽ từ đầu đến cuối duy trì khắc chế, tuyệt sẽ không trong thành bấy giày sinh sự. Để báo đáp lại, thị nghị hội phương diện cần vì nam cảnh binh sĩ có thủ lao cung cấp lương thực cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, trừ cái đó ra, song phương đều không được can thiệp đối phương nội bộ sự vụ. Xem hết phong tự tay viết thư cái này, Smith lập tức minh bạch, Trích Tan đây là đã chuẩn bị bước ổ tổ theo góp trốn về nam cảnh. Chương 335, tin tưởng hậu nhân trí tuệ, 1, chương 335, tin tưởng hậu nhân trí tuệ, 1, tại đại đội thân vệ kỵ binh chen chúc hạng, liền đến hắn trung thành cổ lộ biển thành. Mặc dù còn mang theo thành thị cái này hậu tố, nhưng cổ lộ biển thành cùng lúc này trên ý nghĩa thành thị đã cơ hồ không liên quan. Đừng nói tự trị thị tiêu chuẩn phân phối thương nghiệp cùng thủ công nghiệp, nơi này thậm chí ngay cả dân chúng bình thường đều không có còn lại bao nhiêu, ngoại ô thành phố thổ địa cũng phần lớn ruộng bỏ hoang, ngày xưa nghe tiếng vương quan lãnh địa đại thành thị thứ hai đã biến thành phế tích. Làm thông hướng hổ phách cảng môn hộ, cổ lộ biển thành tại quá khứ trong vài năm bị chịu quá nhiều chiến hỏa. Lót giờ cùng lạt giờ lộ, ô tô cùng lót giờ, linh cùng ô tô, mấy thế lực lớn vì tranh đoạt vương quan lãnh địa, tại cổ lộ biển thành phụ cận ra tay đánh nhau, gần 3 năm làm binh dự quy mô chiến dịch liền có 4 lần, rất có chủng từ châu địa phương hương vị. Làm bước qua hổ phách hà thượng cầu nổi lúc, Victor nhìn quanh bốn phía suy bại cảnh tượng, không khỏi thán kinh ngạc, ta lần trước đến cổ lộ biển thành thời điểm, nơi này chính là gần với hồ phách cảng phồn vinh thương nghiệp thành thị, thương nghiệp cùng thủ công nghiệp đều không thể so Tam Hà thành kém, bây giờ lại thành bộ dáng này. Tòa thành thị này về sau sẽ không lại tao ngộ chiến tranh, chỉ cần kiên nhẫn đổ vào một chút thời gian, nó liền đem lại lần nữa phồn vinh. Trước mắt là đồng dạng suy bại cảnh tượng, linh ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên thấu tương lai. Tại cổ điển thời đại, nơi nào đó khu có thể dựng dục ra thành thị, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nơi này cần một tòa thành thị. Cũng có thể nuôi sống một tòa thành thị không phải nông nghiệp nhân khẩu. Cố Lộ Đền thành ở vào dòng sông chỗ giao hội, chung quanh có được mảng lớn phì nhiêu ruộng tốt, tại trên hồ Phách Hà Du vẫn là toàn đi ổ giờ nẹt đại lục lớn nhất hồ phách quặng thạch khu sản xuất. Như thế được trời ưu ái điều kiện, tất nhiên có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một tòa đại quy mô thành thị. Dù cho ngắn ngủi bị hủy bởi chiến hỏa, cho nó chút thời gian, nó liền có thể một lần nữa tách ra mầm non. Xuyên qua cầu nổi, tiến vào thành tây tường cửa thành động lúc, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy mảng lớn đốt cháy khét màu đen xám vết tích. Đây cũng là lúc trước lọt giờ triệu địa công tức phóng hỏa đốt thành dấu vết lưu lại, liền ngay cả cửa thành đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, có thể thấy được trận kia đại hỏa là bực nào làm cản. Thành nội cảnh tượng thì muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, Cố Lộ Biển thành đã sớm bị ổ tổ cải tạo thành cỡ lớn quân doanh cùng hậu cần căn cứ, qua cửa thành động, liền có thể nhìn thấy xây ở mô đất thượng song sườn núi đỉnh nhọn kho lúa. Lão Tam Dương đi ở phía trước dẫn đường, dọc đường kho lúa lúc nói, "Vậy hạ, quân địch đang thoát đi lúc từng ý đồ phóng hỏa đốt cháy lương thực, nhưng bọn hắn sụp đổ quá nhanh, tại quân ta vào thành thời điểm, thế lửa còn không có bốc cháy, các binh sĩ dập tắt hỏa hoạn, bảo vệ tốt đại bộ phận lương thực, dựa theo quan hậu cần thuyết pháp, những này lương thực có thể cung cấp 6-7 vạn người ăn được một năm trọn." Linh ngẩng đầu quan sát kho lúa một chút, vừa vặn liền dùng nhóm này lương thực đến duy trì Cố Lộ Biển quận trung kiến. Trong thành tuần sát một vòng về sau, thời gian vừa vặn đến giữa trưa, tại trong thành thị Ương Nguyên tòa thị chính bên trong đã chuẩn bị kỹ càng phong phú cơm trưa. Cơm trưa sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều nguồn gốc từ thành nội thu được chiến lợi phẩm. Tại đám người hầu mang thức ăn lên thời điểm, Dương cười rằng giải, "Bệ hạ, hai nhang vòng cái này ruột còn có bình này rượu nho đều là ổ tổ từ Nam Cảnh vận đến, dù các quý tộc đều rất hiểu được hưởng thụ, không chỉ có từ Nam Cảnh mang đến đồ ăn, thậm chí còn mang đến một nhóm kỹ nghệ cao siêu đầu bếp cùng nhạc sư, hôm nay những này thức ăn bên trong liền có tác phẩm Nam Cảnh đầu bếp." Dứt lời, Dương vẫn không quên phân phó phòng ăn trong góc tường tầm 10 tên Nam Cảnh nhạc sư, diễn đấu mấy thủ vui sướng Nam Cảnh nhạc khúc. Theo từng bàn món ngon mang lên bàn ăn, giai điệu ưu mỹ Nam Cảnh nhạc khúc cũng tại trong nhà ăn tấu vang. Linh đang thưởng thức qua đi cũng không thể không thừa nhận, từ ẩm thực cùng âm nhạc thượng mà nói, Nam Cảnh hoa văn sắc thực so Bắc Cảnh muốn phong phú không ít. Chi này dàn nhạc nhân số mặc dù không coi là nhiều, lại sử dụng 8 loại khác biệt nhạc khí, hữu hình như đàn vi ô lông cùng đàn xéo lô nhạc cụ dây, có các loại dài ngắn kèn sáo, còn có 3 loại không đồng dạng thức trống, tăng thêm nhạc sư phối hợp tinh diệu, giai điệu ưu nhã lại không mất nhẹ nhàng. Thấy Linh tựa hồ rất hài lòng những nhạc sĩ này, Dương thừa cơ đề nghị, "Vậy hạ, dựa theo lệ cũ, Nam Cảnh tù binh đều muốn bị xung quân đi quặng mỏ lao động, nhưng khiến cái này kỹ thuật nhân tài đi đào quán quá mức lãng phí, không bằng liền để bọn hắn lưu tại trong cung đình, ngẫu nhiên cũng có thể vì yến hội trợ trợ hứng. Kia liền đem bọn hắn đều đưa đi Kim Lộc Bảo, vừa vặn cũng dạy một chút Bắc Cảnh các nhạc sĩ, còn có, phải chú ý phân biệt tù binh, phàm là có thành thạo một nghề thủ công nghiệp người đều có thể sắp xếp phụ binh." Linh vẫn chưa cự tuyệt phần này phù hợp lễ vật. Cơm chưa kết thúc về sau, hai phần cấp báo từ đông mà tới. Victor đi vào văn phòng báo cáo, "Vậy hạ, Joseph Bá tức chính xuất đệ nhị quân đoàn hướng tuần thành xuất phát, thành nội có ước chừng thiên nhân quy mô Nam Cảnh quân coi giữ, mà còn có một nhóm thiên nhân tả hữu Nam Cảnh viện quân từ hộ phách cảng mà đến, sắp đến tuần thành." Linh nghe thôi xem thường cười cười, xem ra Tristan còn không nguyện ý từ bỏ chống lại, tuần thành thị nghị hội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, kia liền thả chi này viện quân vào thành, sau đó cùng nhau cầm xuống liền tốt. Liền dưới mắt loại này thế cục, Bắc Cảnh tự trị thị nhóm không có khả năng tiếp tục đứng tại ổ tổ một bên. Tuần thành thị nghị hội sớm đã âm thầm hướng Linh quy hàng, hộ phách cảng hội đồng thành phố cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, tiếp theo phong cấp báo liền đến từ đi thăm hộ phách cảng mật sứ Marcel. "Bệ hạ, Marcel đã cùng hộ phách cảng thị trưởng Sơ Mịt hoàn thành đàm phán, thị nghị hội nguyện ý hướng tới ngài dâng lên trung thành, lại Sơ Mịt đã điều động thị dân vũ trang khống chế tường thành cùng hơn phân nửa thành thị, Nam Cảnh nhân trước mắt có đầu rút cổ tại vương cung cùng bến tàu một vùng, tựa hồ đã làm tốt đi thuyền đảo vòng Nam Cảnh chuẩn bị." Tổng kết xong cấp báo nội dung về sau, Victor đem hai lá cấp báo hiện đưa đến Lin trước mặt. Lần này liền rất rõ ràng. Lin tiếp nhận cấp báo nhìn qua hai lần, nói tiếp, "Chitan đây là đang bắt chước thần lần gãy đuôi cầu sinh. Hắn đem một bộ phận binh lực an bài tại tuần thành ý đồ kéo dài thời gian, bản nhân thì lĩnh còn lại binh sĩ hướng nam chạy trốn." Victor đề nghị, "Vậy hạ, đã hổ phách cảng hội đồng thành phố đã làm tốt chiến tranh động viên, ngài hoàn toàn có thể ra lệnh cho bọn họ lưu lại đám này Nam Cảnh nhân." Đối với Nam Cảnh nhân, Victor chưa từng che giấu sự thù hận của mình cùng ý, dù sao hắn là cái Bắc Cảnh bản bị chủ nghĩa người, cực độ thống hận Nam Cảnh nhân đối Bắc Cảnh can thiệp cùng xâm lược. "Không cần như thế, chúng ta bây giờ khoảng cách hổ phách cảng quá xa, thành nội tình huống mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh biến hóa, cụ thể làm như thế nào tuyển, liền để mà sẽ cùng thị nghị hội đi làm lựa chọn, ta tin tưởng bọn họ chọn đối phương án Bắc Cảnh có lợi nhất." Linh vẫn chưa chính diện tán đồng Victor đề nghị, hắn đánh tay thái cực quyền, đem bức cho vấn đề hiện trường người chấp hành. Victor cúi đầu xuống, hơi chút suy nghĩ đằng sau lộ hổ thẹn nói, "Đây đúng là ta có chút nóng nảy, tựa như bệ hạ nói đến dạng này, hẳn là đem giao cho quyền quyết định thân ở hộ phách cả người." Chương 335, tin tưởng hậu nhân trí tuệ 2, chương 335, tin tưởng hậu nhân trí tuệ 2, ta mặc dù là quốc vương, nhưng không thể mỗi sự kiện đều từ ta hoặc là ngự tiền hội nghị đến định đoạt, mà lại hiện tại chiến tuyến kéo đến quá dài, cần đem một bộ phận quyền quyết định hạ phong cho tại hiện trường quan viên hoặc là tướng lĩnh." Linh vừa nói, một bên đem cấp báo đưa trả lại cho Victor, cũng ra lệnh, lập tức đem chuyển đạt ta ý tứ cho Joseph cùng Marcel. Nam Cảnh nhân hiện tại đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt thành thị cùng thị dân, bắt tù binh là thứ yếu. "Vâng, vậy hạ." Victor lĩnh mệnh mà đi. Tại cổ điển thời đại, thành thị, hoặc là nói trong thành thị thủ công nghiệp người, chính là một cái chính quyền có thể hay không duy trì quân đội chiến lược yếu tố mấu chốt chi nhất. Khuyết thiếu thủ công nghiệp duy trì, chỉ có một nhóm dũng mãnh binh sĩ là không có ý nghĩa, nhục thể phàm thai vĩnh viễn cũng không sánh bằng cương thiết chế tạo binh khí phòng cụ. Thương nghiệp thì là cơ quan quốc gia vận chuyển dầu bôi trơn, thiếu khuyết các thương nhân cố gắng, các nơi sản xuất ra sản phẩm đem lưu thông có mà, cốc địa lĩnh khoáng thạch chỉ có thể tại hạ phơi gió phơi nắng dị xét, chiều địa lĩnh lương thực chỉ có thể tại trong kho hàng mục nát tối giữa. Đây cũng là vì sao Lìn sẽ giữ lại trình độ nhất định thành thị tự trị. Đối với tự trị thị, hắn bình thường sẽ chỉ hỏi đến thị trưởng nhân tuyển cùng thu thuế tình huống, thành thị nội bộ cụ thể quản lý thì không can thiệp quá nhiều, chỉ là cho mỗi tòa thành thị phát triển cung cấp nhất định đề nghị, thí dụ như tại Tam Hà thành cùng Bạch Hà lưu vực phát triển tạo giấy nghiệp. Lìn rất rõ ràng, muốn để thương nghiệp cùng thủ công nghiệp từ đầu tới cuối duy trì phồn thịnh cùng tiến bộ, liền phải khiến cái này đại biểu sản xuất tiên tiến lực thành thị nhân khẩu có được nhất định địa vị xã hội cùng chính trị tham dự độ. Lại thành thị còn có một cái khác lớn trọng yếu công năng, chính là tiêu hóa quá thừa nông nghiệp nhân khẩu, chỉ là Bạch Hùng huyện một tòa tạo giấy công xưởng, liền có thể dung nạp mấy trăm người công nhân đội ngũ. Quá khứ Bắc Cảnh bởi vì một mực ở vào sự thật phân liệt trạng thái, chiến loạn tấp nập, nhân họa không ngừng, nhân khẩu từ đầu đến cuối không thể nên đón đại quy mô tăng trưởng. Mà Lin sắp hoàn thành Bắc Cảnh trong lịch sử lần thứ nhất thống nhất, tại hạ hắn thống trị, Bắc Cảnh nội bộ dung chuyển đem cơ bản biến mất. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, đến 50 năm về sau, cũng chính là hai đời nửa người thời gian, Bắc Cảnh nhân khẩu liền đem nên đón bay vọt thức bành trướng. Đến lúc đó, đầy đủ phát triển thành thị liền có thể tiếp nhận cái này sóng tràn ra nhân khẩu, cũng tại sau này 50 năm bên trong tiếp tục duy trì được Bắc Cảnh nhân khẩu cùng thổ địa cân bằng. Về phần 100 năm về sau nên làm cái gì, Lin đã không xem bảo, liền tin tưởng sau trí tuệ con người tốt. Đợi đến lúc chạm vào tối, lại một phong cấp báo từ Tây mà đến đưa vào cô lộ biển thành. Cái này phong cấp báo nguồn gốc từ Tam Hà thành Hạ Kệ thuyền trưởng. Từ Hà Loan Bảo thủy chiến về sau, Hạ Kệ liền xuất lĩnh một nhóm cỡ nhỏ thuyền phụ trách giám thị từ Hà Loan Bảo đến Tam Hà thành Tĩnh Hà tuyến đường. Đầu này tuyến đường theo dòng sông uốn lượn khúc chiết, có gần 300 cây số trưởng, lại lưu vực phạm vi bên trong tồn tại không ít nhánh sông cùng bí ẩn khúc sông, giám thị độ khó phi thường cao. Bất quá Hạ Kệ phi thường tận chức tận trách, tại quá khứ trong vòng nửa năm, hắn thường xuyên sẽ tại ban đêm tự mình lái thuyền tuần tra, cũng bắt được không ít các phương gián điệp mật thám. Mà liên tại trước đó 2 ngày lúc tờ mờ sáng, một chi đội tàu đông nhiên từ bờ nam nhánh sông Thuận Thế sông vào Tĩnh Hà chủ tuyến đường, cũng tại một chỗ thiên nhiên bãi bùn ngoại bỏ neo. Mặc dù Hạ Kệ tại cái này một dòng sông giao hội khu vực bố trí không ít tuần tra thuyền, có thể địch quân đội tàu quy mô khá lớn, khuyết thiếu hỏa lực cùng binh lực tuần tra thuyền cũng không dám tiến lên giao chiến. Ngay tại cùng ngày buổi sáng, chi này đánh lấy và xạ tốc địa công tức cờ hiệu hạm đội thành công vượt qua Tĩnh Hà, cũng tại Tĩnh Hà bờ bắc một chỗ bãi bùn đang lục, tổng binh lực hiện tại 5000 người trên dưới. Hạ Kệ nhận được tin tức về sau, ngay lập tức liền phái ra khoái mã hướng Lin báo cáo quân tình. Đồng thời hắn cũng chưa quên thông chi chung quanh quận huyện quan viên địa phương. Đối với ngoại địch xâm lấn, liên quan viên địa phương nhóm đều học tập một bộ khẩn cấp đối địch phương án, nói trắng ra chính là vườn không nhà chống phiên bản đơn giản hóa. Mỗi khi có số lớn địch nhân xâm lấn lúc, quận huyện đám quan chức sẽ lập tức tổ chức dân chúng bình thường rút lui khả năng khu giao chiến vực, cũng tận khả năng mang đi lương thực cùng súc vật. Làm như vậy nguyên lý cũng rất đơn giản, đó chính là truyền thống quý tộc quân đội khuyết thiếu hậu cần hệ thống, bên ngoài tác chiến phần lớn chỉ có thể dựa vào ngay tại chỗ cướp bóc đến giải quyết lương thảo vấn đề. Dùng quân đội đánh bại quân địch cố nhiên gọn gàng dứt khoát, nhưng liền binh lực tương đối có hạn, trong thời gian ngắn không có cách nào bao trùm dài rằng giặc Tĩnh Hà phòng tuyến, bởi vậy mới có thể áp dụng bộ này rút tuổi dưới đáy nổi phương thức đến ứng đối lúc nào cũng có thể xâm lấn quân địch. Chỉ cần rút đi dân chúng cùng lương thực, thậm chí đều không cần phái ra quân đội quấn sau đánh lén lương đạo, liền có thể chặt đứt quân địch lương thảo tiếp tế. Mặc dù xem ra có chút thô ráp, nhưng lại dùng tốt phi thường, hồi trước mê vụ chi chiến bên trong, liền chính là dùng cái này một sách lược làm cho ổ tổ tự mang quân lương cũng chủ động xuống núi khiêu chiến. Nhìn qua cấp báo về sau, Victor một mặt thoải mái mà phân tích nói, vậy hạ, vạ xạ rốt cục cũng kìm nén không được, xem ra hắn đã cùng Nam Cảnh nhân đạt thành hiệp nghị, đồng thời triệt để xé rách cùng ngài đồng minh, bất quá hắn hành động lần này chú định không chiếm được kết quả, bởi vì quá khứ mấy năm chiến loạn, Hà Loan Bảo đến Tam Hà Thành ở giữa vốn là không có bao nhiêu nhân khẩu, chỉ cần đem cái này một địa khu dân chúng đều rút hướng tới gần Hàn Phong quận cùng Bạch Hà quận, vạ xạ quân. Đội liền không chiếm được bất luận cái gì lương thảo tiếp tế, chờ trời đông giáng lâm, hắn liền phải ngoan ngoãn lui về Tĩnh Hà bờ nam qua mùa đông. Vạ xạ xâm lấn khu vực, trên thực tế là Lìn tận lực bày ra đến binh lực chống không khu. Vẹn vẹn từ địa hình thượng nhìn, cái này một địa khu xác thực giống như là kết nối vương quan lãnh địa cùng Bắc Cảnh đất liền hết hầu khu vực. Nhưng tựa như Victor chỗ phân tích như thế, chiến tranh đối cái này một địa khu tàn phá quá mức nghiêm trọng, hơn phân nửa bản địa nông dân sớm đã trốn vào phía tây Bạch Hà quận. Vạ xạ cho dù chiếm lĩnh cái này một địa khu, đối Lìn cũng không tạo được tính thực chất tổn thương. Chặt đứt trên lục địa tuyến giao thông, liên để hắn chặt đứt tốt, Lìn còn có tính Hà đường biển có thể cùng hậu phương câu thông. Lấy vạ xạ điểm kia đáng thương binh lực cùng vũ khí hạng nặng trình độ, căn bản cũng không khả năng uy hiếp được Hà Loan Bảo cùng Tam Hà thành hai tòa trọng trấn cái này. Có người sẽ nói, vạ xạ không phải có thể xuôi theo đường bộ hướng bắc đi, xâm lấn Hàn Phong cốc địa sao? Nhưng vấn đề ở chỗ hắn có hậu cần cái này cung ứng năng lực sao? Thuyền của hắn đội đích xác có thể đánh lén vận chuyển một đợt quân đội, chỉ khi nào nắm giữ hắn đội tàu độc tính, hắn sẽ rất khó lại lợi dụng Tĩnh Hà vận chuyển lương thảo vật tư. Linh chỉ cần phân phối một nhóm pháo hạ mồi biên, liền có thể chặt đứt vạ xạ hậu cần thiết tế. Dưới loại tình huống này, vạ xạ đã không có cách nào từ bản địa cướp bóc vật tư, cũng khó có thể duy trì hậu phương vận chuyển thông đạo. 5000 binh sĩ tựa như là một đại cực độ đốt dầu hạng nặng xe việt dã, tại thiếu lương trạng thái, cũng không có biện pháp duy trì cường độ cao hành quân, chỉ có thể nguyên địa nằm nhà. Lin nhìn qua cấp báo về sau, đồng dạng tính trước kỹ càng, liền để vạ xạ lại nháo đằng một hồi, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể làm ở Mỹ. Chương 336, quý tộc trời sinh tính yêu mạo hiểm, 1, chương 336, quý tộc trời sinh tính yêu mạo hiểm, 1, các ngươi tìm tới lương thực sao?
Không có.
Các ngươi đâu?
Không tìm được lương thực sao?
Không có a, căn bản tìm không thấy.
Lương thực?
Đừng nói lương thực, ta ngay cả người cũng không thấy một cái. Làm vạ xạ cốc địa công tức 5000 đại quân tại bến Tĩnh Hà bờ Bắc Bôi khu vực đăng lục về sau, đến tiếp sau tràng diện quả thực có thể nói là một trận nghệ thuật hành vi. Cốc địa linh đám binh sĩ chạy qua băng lánh nước sông, run lẩy bẩy địa đạp lên vũng bùn bờ sông, đang chuẩn bị đi làm địa đồng hương trong nhà ấm áp thân thể, lại phát hiện nên đón bọn hắn chỉ có gió thu cuốn lên lá khô màu vàng cùng không có một hai thôn trang. Bản địa dân chúng đã sớm tại quan viên địa phương chỉ huy hạ rút lui, bọn hắn dùng ván mã lôi đi lương thực, trước khi đi vẫn không quên đem trong ruộng chưa thành thục rau quả trừ bỏ, tại rất nhiều thôn trang đều có thể nhìn thấy bị đạp nát rau quả diệt tử. Vạ xạ tự nhiên rõ ràng hậu cần tiếp tế tầm quan trọng, hắn vừa mới đăng lục, liền phân công nhiều chi khinh kỵ hướng các phương hướng cướp bóc vật tư, lại tất cả đều không thu hoạch được gì, bản địa dân chúng cái gì cũng không có lưu cho bọn hắn. Đang lúc hoàng hôn, Y Huỳnh tại hỏi thăm mấy chi cướp bóc bộ đội đằng sau sát mặt ngừng trọng địa báo cáo, đại nhân, xem ra địch nhân đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sớm tại chúng ta đăng lục trước đó, Linh liền đã rút đi nơi đó nông nô, hắn sẽ không để cho chúng ta dễ dàng thu hoạch vật tư cùng lương thảo. Dưới mắt bực này tình hình, liền xem như tầng dưới chốt nhất binh lính bình thường đều có thể nhìn ra xảy ra chuyện gì. Vạ xạ đứng tại một chỗ trong thôn trang tâm không trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía trống rỗng nhà dân, một mặt bực bội cũng không hiểu, ta đương nhiên cũng đoán được hắn sẽ rút đi nông nô cùng lương thực, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ hắn hành động tốc độ vì sao lại nhanh như vậy. Ngươi phải biết, ta mới vừa lên bờ liền phái ra kỵ binh, bọn hắn hôm nay chạy nhanh 20 km, lại như cũng không thấy được một bóng người. Tại vạ xạ kinh nghiệm cùng trong nhận thức biết, chiến tranh không phải là dạng này. Bắc cảnh đại loạn trước đó, hắn không phải không trải qua chiến tranh, cho dù là cốc địa lĩnh nội bộ cũng thường xuyên phát sinh trong quý tộc đấu. Vì cái gì hắn sẽ trước tiêu diệt kính thiết lĩnh phía tây Tích Nham Bá Tước? Còn không phải là bởi vì hắn cùng Tích Nham Bá Tước là từ đối đầu, song phương thường thường liền muốn đánh lên một trận. Tại cốc địa lĩnh, tuyệt đại bộ phận chiến tranh bình thường đều sẽ từ một lần cướp bóc mở màn. Một phương kỵ binh xông vào một phương khác lãnh địa, cũng từ bản địa dân chúng cái kia cưỡng ép trưng thu một nhóm lương thực, cho ăn no binh sĩ cùng chiến mã sau lại tùy thời mà động. Dân chúng mặc dù cũng sẽ chạy trốn, nhưng hai cái đuổi dù sao chạy không có bốn chân nhanh. Mà lại cốc địa lĩnh các quý tộc bình thường chọn ngày mùa thu hoạch thời tiết dụ binh, lúc này dân chúng sẽ bị sắp đội thu thổ địa chỗ ngăn trở, chỉ có thể mặc cho quý tộc bọn kỵ binh sâu xé. Vạ xã lần này dụ binh thời gian đã là tháng 11, khoảng cách bội thu quý có chút khoảng cách, nhưng coi như thế, cũng không nên một hạt lương thực đều không giành được a. Tại phong kiến thời đại, làm lãnh địa đứng trước xâm lấn lúc, bản địa lĩnh dân hoặc là trốn vào phụ cận sơn lâm, hoặc là liền xuôi theo con đường trốn vào có tường thành tre chở tòa thành hoặc là thành thị. Dù sao nhân khẩu cũng là một loại tài phú, bản địa lãnh chúa sẽ không cho phép lĩnh dân nhóm chạy trốn tới liền nhau lãnh địa đi. Nhưng vạ xã kỵ binh đã đem chung quanh 20 km thổ địa đều lật một lần, lại như cũ ngay cả nửa cái bóng người cũng không tìm được. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là bản địa dân chúng đã sớm dự cảnh đến xâm lấn, cũng tại kẻ xâm lược lên bờ trước liền hoàn thành chuyện gì, lại những dân chúng này cũng không có dừng lại ngay tại chỗ, mà là triệt hồi càng xa an toàn địa khu. Tại hạ quý tộc thể chế, loại này đại quy mô vượt khu vực nhân khẩu di chuyển là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng ở Lính Chí Hạ, nhân khẩu di chuyển với hắn mà nói hoàn toàn không đau không ngứa, dù sao trong thiên hạ đều là vương thổ nhân khẩu vô luận rời đến nơi nào đều phải thụ hắn thống trị, vì hắn đất cày, hướng hắn nộp thuế. Tình huống dưới mắt là Vạ xạ đích sắc chiếm lĩnh một mảng lớn lãnh địa, còn không có hao phí một binh một tốt, nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì chiến lược kích lợi. Đêm đó, vạ xạ ngay tại tòa này trống rỗng trong thôn trang qua đêm, bởi vì không có bắt đến sức lao động, các binh sĩ không thể không tự mình động thủ làm việc. Bọn hắn lưu lại một chút nhà dân qua đêm, cũng phá hủy một nhóm nhà dân xung làm sưởi ấm tủi. Đống lửa rất là ấm áp, nhưng vạ xạ nằm đang ngủ trong túi lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn đã mệnh lệnh bọn khinh kỵ binh tiếp tục hướng bên ngoài truy kích, cướp bóc đến vật tư hy vọng lại rất là mong manh. Đương nhiên, binh lính của hắn đều mang theo nhất định phân lượng tùy thân lương khô, đủ treo chống mấy ngày, không đến mức như vậy đói bụng. Nhưng vấn đề tiếp liệu đã trở thành treo tại đỉnh đầu hắn đã mổ cân chi kiếm, không giải quyết vấn đề này, cả chi quân đội liền đem bởi vì đói mà đánh mất tính cơ động, lần xuất chinh này chiến lược mục đích cũng khó có thể đạt tới. Vạ xạ đang ngủ trong túi chờ mình, đột nhiên hỏi, Y Huỳnh, ngươi nói chúng ta có thể từ phía sau Lộc Nguyên Bảo vận đến lương thực sao?
Đi đường thủy.
Y Huỳnh này sẽ cũng không ngủ, hắn ngay tại suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nghe vậy trả lời, đại nhân, đi đường thủy phong hiểm phi thường lớn. Đội thuyền của chúng ta tuyệt không phải lìn đối thủ, một khi hắn đem hạ du hạm đội triệu hồi đến, chúng ta tiếp tế lộ tuyến liền sẽ bị hắn cho chặt đứt. Vạ xạ không có chiêu, chỉ có thể hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Ta cho rằng dưới mắt chỉ có hai đầu đường có thể đi, hoặc là lập tức rút về Lộc Nguyên lĩnh, hoặc là liền tiếp tục hướng bắc đi. Y bị đưa ra một đầu vạ xạ chưa hề nghĩ tới con đường. Vạ xạ nghe vậy đồng cảm giác kinh ngạc, hướng bắc, lại hướng bắc nhưng chính là Hàn Phong Cốc. Y bị chém đinh chặt sắt nói, đúng vậy, chính là Hàn Phong Cốc. Ta cho rằng muốn kiềm chế lại lìn binh lực, nhất định phải mạo hiểm đi tiến công Hàn Phong Cốc. Hàn Phong Cốc tại quá khứ trong vài năm cũng không từng chịu đựng chiến tranh ảnh hưởng, bản địa khẳng định có được đại lượng nhân khẩu cùng tổ lương, hạt trấn chung quanh nông nô tỷ lệ lớn cũng bị lìn dọn đi nơi đó, vậy chúng ta dứt khoát liền đi tiến công Hàn Phong Cốc. Thật sự là điên, Hàn Phong Cốc thế nhưng là tại trên Hàn Phong Hà Du, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta liền phải xuyên qua một mảng lớn lìn lãnh địa, hắn tùy thời đều có thể chặt đứt đường lui của chúng ta. Vạ xạ tiếng nói không khỏi lớn lên, hắn hoàn toàn không hiểu ý bỉn thâm ý vạ xạ muốn đi Hàn Phong Cốc, liền phải rời xa tương đối an toàn Tĩnh Hà bờ bắc,
dọc theo Hàn Phong Hà hướng về phía bắc nội địa tiến quân, mà Hàn Phong Hà cùng Tĩnh Hà chỗ giao hội chính là Hà Loan Bảo, liền tại trong thành bảo chú quân tùy thời đều có thể móc cái mông của hắn. Y Y Bình vô cùng có kiên nhẫn vì vạ xạ rằng giải, lại nhân, linh nếu là thật có thể chặt đứt đường lui của chúng ta, vậy ngài không đã trải qua đạt thành mục tiêu sao? Ngài trong tay có 5000 quân đội, đến tiếp sau có thể còn có thể lại được đến 2-3000 người viện quân, linh ít nhất phải triệu tập 6-7000 binh lực mới có lực lượng đến ngăn cản ngài trở về Lộc Nguyên lĩnh, nhưng bây giờ hắn từ cái kia đi điều nhiều như vậy quân đội đến đâu? Không phải từ Cổ Lộ Biển thành triệu hồi đến sao? Chương 336, quý tộc trời sinh tính yêu mạo hiểm, 2, chương 336, quý tộc trời sinh tính yêu mạo hiểm, 2, chúng ta bây giờ thiếu khuyết lương thực cùng vật tư, Hàn Phong Cốc có thể cung cấp đây hết thảy, mà căn cứ tình báo, chỗ kia cơ hồ không có quân đội chính quy, chúng ta tại chiếm lĩnh Hàn Phong Cốc sau thậm chí có thể ngay tại chỗ lại chiêu mộ một nhóm binh sĩ. Lấy chiến dưỡng chiến, vốn là chiến tranh tinh túy chỗ. Cùng nó hao hết nhân lực vật lực từ bản phương thổ địa bên trên phân phối vật tư cùng sức lao động, không bằng trực tiếp tại địch quân thổ địa bên trên ngay tại chỗ giải quyết. Linh có thể rút đi nhân khẩu cùng vật tư, nhưng hắn lại không có cách nào đem những nhân khẩu này cùng vật tư tất cả đều tiêu hủy đi, cũng nên có một nơi đến dung nạp những nhân khẩu này. Y Y Huyền rất rõ ràng xung quanh địa hình địa thế, bởi vậy có thể kết luận nhóm người này miệng vật tư đều đi Hàn Phong Cốc. Vạ Xạ trầm mặc một hồi lâu mới biệt xuất một câu, để ta suy nghĩ lại một chút. Rất hiển nhiên, hắn làm không được trong khoảng thời gian ngắn hạ quyết tâm, hướng bắc chinh phạt Hàn Phong Cốc xác thực có khả năng thu hoạch được cao ích lợi, nhưng cao ích lợi phía sau thường thường đều là cao phong hiểm. Hắn lần này bắc phạt mục đích là vì giúp hộ phách cảng phương diện Tristan bá tước làm dịu áp lực, hiện tại lại không phải cùng Lìn quyết chiến thời điểm, hắn cần thiết đánh cược thân gia tính mệnh sao? Cùng một mảnh tinh không hạ, bãi cỏ vừa mới kế nhiệm không lâu công tước còn giặt cũng tương tự đang hoài nghi nhân sinh. Trẻ tuổi rồi sờ bá tước mang theo một thân bóng đêm đi vào thấp bé nhà dân, hắn đặt mông ngồi tại bên cạnh đống lửa, mệt mỏi lắc đầu, chung quanh mười mấy cây số đều tìm khắp cả, không có nông nô, cũng không có lương thực. Còn giặt đang ngồi ở cạnh đống lửa gặm khô ráo bánh nếp, nghe vậy một mặt khiếp sợ nhìn về phía rồi sờ, chất vấn, làm sao lại tìm không thấy lương thực đâu? Ta nhớ được kể bên này không phải có một tòa phồn hoa trang viên sao? Rồi sơ bất đắc dĩ giang tay ra, lấy khổ trong làm vui giọng điệu trả lời, trang viên là vẫn còn, nhưng bên trong không có một người, à, cũng không đúng, tại trang viên phía bắc có một tòa thành, trong thành bảo đầu ngược lại là có người, cũng không ít, đi ngang qua thời điểm quân coi giữ còn hướng ta xạ 20 tên. Lúc này, khoảng cách còn giặt chính thức xuất quân xâm nhập triều địa lĩnh đã qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, bọn hắn dựa theo kinh nghiệm thường ngày, phân ra mấy chi khinh kỵ binh cướp bóc lương thực, lại giống như vạ xạ cốc địa công tước, cái gì cũng không tìm được. Còn giặt phải đối mặt tình huống thậm chí so vạ xạ càng hỏng bét, vạ xạ bên kia mặc dù cũng không có cướp bóc đến lương thực, nhưng dầu gì cũng không có đụng phải quân địch. Nhưng còn giặt bên này lại phải đối mặt phòng ngự đầy đủ tòa thành bầy. Những này tòa thành đều là quá khứ lịch đại triều địa công tất tu kiến, chính là vì để phòng thảo địa lĩnh mã phỉ các quý tộc. Bây giờ Lìn lưu thủ bộ đội đem những này tòa thành toàn bộ bắt đầu dùng, cũng tại mỗi một tòa thành bảo bên trong đều bố trí binh sĩ. Còn giặt tình cảnh trước mắt phi thường gian nan, hắn đã vơ vét không đến lương thực, còn muốn lo lắng trong thành bảo đầu quân địch đột nhiên lao ra làm đánh lén. Tòa thành cái đồ chơi này chính là buồn nôn ở đây, tại hỏa pháo diện thế trước đó, cường công tòa thành tổn thất tất nhiên sẽ cao hơn ích lợi, không đánh đi còn sợ bên trong quân coi giữ ra quấy rối, đi vòng qua lại sợ quân coi giữ chặt đứt đường lui. Trước kia, thảo địa lính mã phỉ các quý tộc xâm lấn thời điểm cũng không đánh tòa thành, đều là đoạt một đợt vật tư cùng nhân khẩu liền chạy. Nhưng còn giặt lần này cái gì đều không giành được, liền đám quan trước sớm đã đem nhân khẩu đều rời đi. Tiếp tục hướng đông tiến quân, đích xác khả năng có chỗ thu hoạch, nhưng bị chặt đứt đường lui phong hiểm cũng sẽ tùy theo kéo lên. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn giặt ném ra ngoài giống như vạ xạ cốc địa công tước vấn đề. Làm một có can đảm giết cha đoạt quyền công tước, còn giặt tuyệt sẽ không khuyết thiếu dũng khí cùng chủ kiến. Nhiều khi, người lãnh đạo tìm thuộc hạ trưng cầu ý kiến, nó mục đích là nghị thăm dò thuộc hạ ý nghĩ, cũng căn cứ trưng cầu đến ý kiến quy hoạch đến tiếp sau lộ tuyến. Lòng người tán đội ngũ liền không tốt mang, cho nên mới cần thời thời khắc khắc thống nhất đoàn đội mục tiêu. Tiếp tục hướng đông đi một chút lại nói, cũng không thể tay không trở về. Rồi sở thái độ phi thường kiên quyết, lãnh địa của hắn tại năm ngoái tuyết hai trong tổn thất nặng nề, lần xuất chinh này không có chỗ thu hoạch nhưng có lỗi với hắn dưới trướng các quý tộc. Rồi sở vừa dứt lời, ở đây mấy tên bá tước cùng nam tước liền đều biểu đạt giống nhau ý kiến. Cùng còn giặt cùng nhau tham dự chính biến bá tước thậm chí kêu gào nói, xuất chinh trước ta liền dò nghe, lính lưu tại Kim Lộc bảo quân đội đều là chút tân binh vừa mới chiêu mộ, hắn hủy bỏ quý tộc, cũng chỉ có thể mình chiêu mộ quân đội đến bảo vệ lãnh địa, nhưng hắn lại nuôi không nổi nhiều như vậy binh sĩ, chỉ có thể để những tân binh này đến thủ vệ tòa thành, đây quả thực buồn cười. Một bang ngay cả kiếm đều nắm mất ổn tân binh, tuyệt đối không dám đi ra tòa thành cùng chúng ta tác chiến. Lời ấy lập tức dẫn phát ở đây quý tộc cộng mình, một trẻ tuổi nóng tính nam tước càng là tại chỗ rút ra trường kiếm, nói đúng, bọn hắn nếu dám ra khỏi thành đánh lén, kia liền đem bọn hắn tất cả đều giết. Các quý tộc ý kiến thống nhất, còn giặt tự nhiên cũng là biết nghe lời phải, sáng sớm hôm sau, hắn mang theo đại bộ đội tiếp tục hướng phía đông Hạp Cốc thành xuất phát. Tòa thành thị này chính là Hạp Cốc quận trị chỗ, cũng là nơi đó khu quy mô lớn nhất tự trị thị. Còn giặt ý nghĩ cùng ý huyền không như mà hợp, nhân khẩu cùng vật tư đích xác có thể di chuyển, lại không thể hư không tiêu thất. Linh cũng không thể đem nguyên một tòa thành thị đều chuyển không a. Lại mỗi một tòa cỡ lớn tự trị thị đều sẽ có được một mảng lớn tương đối giàu có thành thị vùng ngoại thành, ở nơi đó tuyệt đối có thể có được lương thực cùng vật tư. Còn giặt khởi hành không bao lâu, tình báo tương quan liền đưa đến An Giờ Dê hậu bị quân đoàn trưởng trong tay. Giờ này khắc này, An Giờ Dê liền tọa trấn Hạp Cốc thành, sóng vai vác lấy toàn bộ triều địa linh phòng ngự. Bá tước đại nhân, còn giặt thảo địa công tức chính xuất lĩnh quân đội hướng Hạp Cốc thành xuất phát. An Dở Dê thu được tình báo sau lập tức nhìn về phía bên cạnh địa đồ, cảm thấy nghi ngờ nói, tuổi tác không lớn, thật là to gan, hắn liền không sợ hậu phương trong thành bảo quân đội chặt đứt đường lui của hắn sao? Hắn đi theo Lin nhiều năm, đối đại ca chỉ huy qua chiến dịch đều làm qua xâm nhập nghiên cứu. Lin dụng binh rất ít mạo hiểm, đều là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng tận khả năng suy yếu quân địch sau mới có thể cùng quân địch tiến hành quyết chiến. Đang tấn công Triệu Địa Linh lúc, Lin cũng chưa từng tùy tiện vượt qua tòa thành tiến lên, đều là một tòa thành địa gặm, tuyệt sẽ không đem bại lộ đường lui tại địch nhân trước mặt. Nhưng còn giặc dụng binh lại hoàn toàn không biết phong hiểm là vật gì, một tòa tòa thành đều không đánh liền dám xâm nhập Hạp Cốc quận nội bộ, là thật là để An Dở Dê mở rộng tầm mắt. Nghi hoặc thì nghi hoặc, loại này rõ ràng chiến cơ An Dở Dê chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhiệm vụ của hắn là thủ hộ lãnh địa, nhưng chỉ cần có thể đem quân địch đánh tan, không phải cũng đồng dạng có thể thủ hộ lãnh địa sao? Chưa đã lâu, vài con khoái mã xông ra Hạp Cốc thành, đem An Dở Dê mệnh lệnh mang đến các nơi quân coi giữ, hắn muốn đem còn giặc bộ đội tại Hạp Cốc quận triệt để đánh tan. Mà liên tại cùng một ngày, ở vào Hạp trấn ngoại và xạ cốc địa công tức cũng quyết định lấy thân mạo hiểm. Tiếp tục hướng bắc, chúng ta đi Hàn Phong Cốc. Vạ Xạ đã nghĩ rõ ràng, dựa vào thông thường chiến thuật đã không có khả năng lại chiến thắng Lìn. Muốn tranh đoạt Bắc Cảnh vương miện, lúc này liền phải mạo hiểm. Chương 337, trăm vạn rút lui, 1, chương 337, trăm vạn rút lui, 1, gào thét gió bấc vòng quanh lá khô thổi qua bảng núi tiểu đạo, dơ lên trận trận bụi mù. Tại kỵ binh quân đoàn đảm nhiệm phó đại đội trưởng Hàn tại trên đường núi tung người xuống ngựa, một cước đá văng từ trên vách núi trượt xuống hòn đá, sau đó hoán giận nói, ta thật rất chán ghét loại này, tất cả đều là khe suối địa phương quỷ quái. Đi theo sau hắn trung đội trưởng dạ theo sát xuống ngựa, hắn từ trên lưng ngựa gỡ xuống túi nước, rót miệng rượu mạch sau cười ha hà nói, lão huynh, nơi này chính là Bắc Khâu lĩnh, danh tự bên trong liền mang gò núi, không đều là núi mới kỳ quái à? Quốc vương đã đem nơi này đổi tên là Bắc Khâu quận, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể hô sai xưng hô. Hắn quay đầu liếc dạ một chút, lại nhắc nhở, còn có, tại trong quân đội muốn xứng chức vụ. Vâng vâng vâng, phó đại đội trưởng. Dạ thả lại túi nước, trợn mắt, còn trọng cường điệu cái kia phó chữ. Bởi vì quân đội mở rộng tốc độ bắt đầu dần dần chậm dần, các quân quan dưới trướng Linh tại chức vụ thượng đã rất khó lại có tăng lên. Giống Hàn loại này võ nghệ tinh xảo sĩ quan, gần đây dù nhiều lần lập chiến công, nó chức vụ y nguyên dừng lại tại phó đại đội trưởng. Toàn bộ kỵ binh quân đoàn cũng liền 6 cái đại đội, hắn muốn lại hướng lên thăng, liền phải trước có đại đội trưởng chuyển vị trí mới được. Mà Linh quân đội lại chưa từng bại trận, sĩ quan cao cấp bỏ mình sát suất phi thường thấp. Mặc dù chức vụ không có thăng, nhưng Hàn tước vị lại là tăng lên không ngừng, dưới mắt đã lên tới nhị đẳng nam tước, lại tăng 2 cấp liền có thể đến 3 tước. Tước vị vừa tăng, tương ứng tiền lương tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, đây cũng là vì sao Lìn quân đội y nguyên có thể duy trì rồi dạo sĩ khí cùng đấu trí, chỉ cần cố gắng trả giá liền có hồi báo, cảm giác thật rất thoải mái. Chỉ là lại cao sĩ khí, đến cái này Bắc Khâu quận tựa hồ cũng là có lực không chỗ dùng. Hàn ngắm nhìn bốn phía hiểm trở địa thế, hơi có vẻ giàu gì nói, cái này Bắc Khâu quận vẫn luôn là địa phương nghèo, dù là không có chiến tranh, nơi này cũng chưa từng thiếu đạo tặc mã phỉ, thống chi quá khứ mấy năm vương quan lãnh địa vẫn luôn đang chiến tranh, theo ta thấy, nơi này đạo phỉ đều nhanh so nông dân nhiều. Bắc Khâu quận chính là Lìn mới thiết lập một cái quận cấp hành chính đơn vị, ở vào vương quan lãnh địa nhất Bắc Bộ, nguyên bản tên là Bắc Đồi Bá Tước Lĩnh. Làm vương quan lãnh địa trong chiếm diện tích là rộng rãi nhất địa khu, nên Bá Tước Lĩnh nhân khẩu lại là thưa thấp nhất. Bởi vì chính là địa hình quá mức hỏng bét, trên lãnh địa tuyệt đại bộ phận địa khu đều trải rộng vùng núi cùng gò đồi, nông nghiệp khai phát độ khó cực lớn. Duy nhất giàu có điểm địa phương chính là có được hổ phách và mấy đầu sơn cốc. Nhưng khoáng thạch lại không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều làm giàu, lại hổ phách sản nghiệp chủ yếu lợi nhuận đều bị hạ du địa khu thương nhân thậm chí nam cảnh thương nhân cho kiếm đi. Chân chính rơi xuống quặng mỏ bên trong điểm kia lợi nhuận còn phần lớn tiến bản địa quý tộc túi. Khoáng thạch cùng thương đạo vốn là dễ dàng sinh sôi ra đạo phỉ, lại thêm phức tạp vùng núi cùng gò đồi địa hình, cái này Bắc Khâu quận tiên nhiên chính là đạo tặc mã phỉ nhóm dương ấm. Tại thời kỳ hòa bình, các quý tộc dựa vào bán ra khoáng thạch lợi nhuận vũ trang quân đội, miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn trên lãnh địa đạo phỉ. Nhưng quá khứ mấy năm vương quan lãnh địa dung chuyển không chịu nổi, liền ngay cả Bắc Khâu lĩnh bá tước cũng chết ở trên chiến trường. Lại thêm hổ phách quặng trong đá chuyển địa cổ lộ bên thành bị hủy, Bắc Khâu lĩnh đồng thời mất đi chính trị hạch tâm cùng kinh tế trụ cột. Toàn bộ lãnh địa kinh tế sản xuất cùng trật tự xã hội nháy mắt sụp đổ, đại lượng thợ mỏ cùng nông dân vì mưu sinh không thể không gia nhập đạo phỉ hàng ngũ. Nhưng bây giờ Lìn đến, hắn đương nhiên sẽ không cho phép mới thành lập Bắc Khâu quận tiếp tục hỗn loạn xuống dưới. Vì ứng đối Bắc Khâu quận loạn cục, hắn tiếp thu thủ tịch thư ký Victor đề nghị. Đầu tiên là điều động quận huyện quan viên thành lập được một bộ mới thống trị cơ cấu, quân đội cùng quan viên cùng nhau vào sân, quét sạch đạo phỉ trùng kiến trật tự. Tiếp theo là từ phía sau phân phối lương thực, làm dịu Bắc Khâu quận nạn đói vấn đề, trợ giúp bản địa lĩnh dân vượt qua trời đông. Lại sau đó là thương nhân ra trận, khôi phục quặng mỏ sản xuất, cũng đem còn thừa sức lao động thu nạp vào khu mỏ gạo. Tại trong lúc này, quân đội muốn từ đầu đến cuối duy trì trị an, đối với những cái kia bị ép vào rừng làm cướp nông dân cùng thợ mỏ muốn lấy chiêu an làm chủ, tận lực giúp trợ bọn hắn một lần nữa trở lại sản xuất cương vị. Về phần những cái kia làm quen đạo phỉ lại không muốn đầu hàng ngoan cố phái, thì phải kiên quyết cho tiêu diệt. Hàn thống lĩnh 5 trung đội, nhiệm vụ lần này chính là đi công chiếm một chỗ ở vào trong núi sâu đạo phỉ cứ điểm. Sau lưng hắn không xa, còn có đại đội trưởng thống lĩnh mặt khác 5 trung đội. Dòng dã 500 tên võ trang đầy đủ kỵ binh, đặt ở quá khứ đều nhanh có thể đuổi kịp Bắc Đồi Bá Tước toàn bộ binh lực, tiêu diệt một chỗ đạo phỉ cứ điểm tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ở trong núi buôn ba hai ngày sau, Hàn rốt cục tại hạ dẫn đường dẫn đầu tìm tới ngọn núi kia câu trong rãnh sơn trại. May mắn chính là, ngọn núi này trại địa thế cũng không tính hiểm trở, lại trại bên trong bọn đạo phỉ rõ ràng đều là tân thủ, trang bị trình độ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều khá kém cỏi. Trải qua nửa ngày thời gian chiến đấu, Hàn sát xuất thành công phần cổ đội lấy cực kỳ yếu ớt tổn thất cầm xuống ngọn núi này trại, bao quát đầu mục ở bên trong hết thảy bắt được gần 400 người, trong đó vượt qua một nửa đều là chút người già trẻ em. Đây cũng là Bắc Khâu quận đại bộ phận đạo phỉ hiện trạng, bọn hắn đều là vì lấy một con đường sống mới bị ép vào rừng làm cướp, không gọi được đến cỡ nào cùng hung cát. Lại qua mấy ngày, Hàn mang theo bộ đội cùng tù binh trở về dưới núi Hồ Ly Trấn. Chợt tối, hắn vừa đi ra doanh trại, liền thấy Hùng Hùng Hổ Hổ hướng hắn đi tới dạo dạ. Cái sau một đường đi đến Hàn trước người, một bên đem một túi nhỏ vừa ra lò quả hạch bánh bích quy nhét vào trong tay hắn, vừa nói: Hàn, ngươi có nghe nói không? Lẹt dẹt cái kia đại đội tựa hồ gặp phải đại phiền toái. Nói đến ta xác thực không thấy lẹt dẹt, hắn không phải so với chúng ta còn sớm xuất phát một ngày sao? Hắn thật gặp phải phiền phức. Hàn tiếp nhận bánh bích quy, hướng trong túi lướt qua, sau đó ôm dạ bà bay, đi, đi với ta tử quán, đêm nay ta mời khách, nhà kia tiểu quán đĩa bánh ăn rất ngon. Lẹt dẹt thủ hạ đều là kỵ binh hạng nặng, phân đến nhiệm vụ tự nhiên so với chúng ta muốn trọng. Nghe nói hắn đụng phải đám kia đạo phỉ đem doanh trại xây ở trên vách núi trong sơn động, lên núi tiểu đạo chỉ có thể cung cấp một người nghiêng người hành tẩu, căn bản cũng không khả năng tấn công vào đi. Dạ vừa nói, một bên đưa tay phải ra dùng hai cái ngón tay biểu thị nghiêng người hành tẩu gian nan. Hắn nghe vậy không khỏi nhíu mày, đối phó trong sơn động đạo phỉ, hoặc là chính là trưởng kỳ vây khốn, hoặc là chính là dùng khói hun buộc bọn họ ra. Bắc cảnh các quý tộc đều có được phong phú tiêu phỉ kinh nghiệm, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng không có thiếu đi theo thượng tầng quý tộc tiêu diệt đạo phỉ. Nghe nói Lẹt Dẹt đã quyết định trường kỳ vây khốn, một mực muốn vây đến tháng 12, một chút tuyết, đám kia đạo phỉ khẳng định sẽ chịu không được đói cùng rét lạnh, ngoan ngoãn địa đi ra sơn động đầu hàng. Gia Uy Gia nói, thở dài, xem ra chúng ta kỵ binh quân đoàn năm nay đến tại cái này Bắc Khâu quận qua mùa đông. Chương 337, trăm vạn rút lui 2, chương 337, trăm vạn rút lui 2, tiểu phỉ là cái khổ sai sự tình, nhất là tại cái này đầy đất gò núi Bắc Khâu quận. Thân là kỵ binh, Gia Uy Gia đương nhiên nghĩ tung hoành chiến trường, nhiều lần xây kỳ công. Nhưng theo ổ tổ tại Mê Vụ thôn đại bại, Bắc cảnh còn thừa chiến sự sẽ lấy tòa thành hoặc là thành thị trận công kiên làm chủ, có thể cung cấp kỵ binh biểu diễn sân khấu quá ít. Đây cũng là vì sao Lìn sẽ đem kỵ binh quân đoàn phái tới phía Bắc tiếu phỉ. Nhưng lại tại sáng sớm hôm sau, một phong khẩn cấp điều lệnh từ khoái mã đưa chống đỡ Hồ Ly Trấn. Quốc vương có lệnh, kỵ binh quân đoàn ba cái khinh kỵ binh đại đội lập tức tiến về Hàn Phong cốc. Dạ thu được mệnh lệnh sau lập tức từ trên giường nhảy dựng lên thu thập bọc hành lý, hắn hướng trong bao quần áo nhét thối quần áo đồng thời vẫn không quên nhả danh nói, khá lắm, vả xạ cái kia đáng chết đồ hôn trướng là thật có gan. Cũng dám tại tháng 11 vượt qua Tĩnh Hà, ngươi nói hắn len lén vượt Hà tác chiến cũng liền thôi, lại còn dám đi đánh Hàn Phong quận, chỗ kia khoảng cách Tĩnh Hà thế nhưng là có hơn mấy trăm cây số. Hắn là thật không muốn sống sao? Hàn ngay tại chỉnh lý quần áo, đột nhiên ngửi được một trận phảng phất năm xưa format hôi chua vị, hắn đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy, phân tích nói, và xa hẳn là muốn đánh cược một lần, hắn muốn bức quốc vương bệ hạ rút quân trở về đối phó hắn, dạng này hắn liền có thể cứu vãn hổ phách cảng bên trong Nam Cảnh nhân, nhưng rất đáng tiếc, Cố Lô đền thành đã bị quốc vương đánh hạ, tuần thành cũng kiên trì không được bao lâu, có lẽ ngay tại cuối tuần quốc vương bệ hạ liền đem cầm xuống hổ phách. Cảng, vạ xã lần này đánh cược chú định thất bại. Tại cổ điển thời đại, tin tức cho tới bây giờ đều là không đối xứng. Bị giới hạn thông tin kỹ thuật cùng xa xôi đường xá, ở xa hạp trấn vạ xã khẳng định làm không được thời gian thực thăm dò mấy trăm cây số ngoại biên cố. Tựa như khốn thủ trong hổ phách cảng Tristan bá tước cũng không biết, xa xôi phía tây vạ xã đang chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Hạ vị bá tước bước nhanh đi vào vương quốc, tìm tới chính trong phòng làm việc múa bút thành văn Tristan bá tước, mở miệng chính là chất vấn: Tristan, chúng ta đến tột cùng muốn chờ tới khi nào mới năng động thân? Hôm qua, ngay tại hôm qua, chúng ta mất đi tòa thành. Tòa thành thị này thậm chí không có làm ra bao nhiêu chống cự, thành nội dân binh liền mở cửa thành ra hướng Linh đầu hàng. Ngươi bố trí trong thành 2.000 binh sĩ tất cả đều thành tù binh, ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị Lìn trộm tới trên núi đào quáng không thành? Hạ vị bá tức vừa lấy được tiền tuyến quân tỉnh, liền không kịp chờ đợi chạy vào vương cung đến thúc giục Tristan. Hắn đã không muốn tiếp tục đợi tại cái này đáng chết Bắc cảnh, Nam cảnh vợ con đang chờ hắn về nhà. Về phần cái kia cái gọi là công tước ngậm sớm đã bị hắn ném vào Tĩnh Hà nước sông quần của trong. Nay cầu thí công tước người nào thích làm ai tới làm. Ta chính là lúc trước dễ tin ổ tổ hồ ngôn loạn ngữ, kém chút đem mệnh đều nhét vào Bắc cảnh. Ổ tổ lại còn nói cái gì Bắc cảnh nhân đều là chút mùa không nổi giáp trụ cùng vũ khí quỷ nghèo, quả thực chính là tại đánh giấm. Đối mặt trọng đại nguy cơ, Tristan bá tức lại như cũ gặp không sợ hãi, hắn không chút hoang mang đem bút lông lông cắm về mực nước bình, ngẩng đầu nói, tuật thành ném rồi. So ta dự đoán nhanh hơn nha. Hạ vị bá tức gặp một lần Tristan cái bộ dáng này liền tức giận, hắn giật ra giọng giống to, còn có 3 ngày, không, 2 ngày, liền quân đội liền có thể đến hộ phách cảng. Tòa thành thị này thị nghị hội khẳng định đã âm thầm cùng Lìn cấu kết, tường thành cùng cửa thành hoàn toàn chính là không đề phòng trạng thái, ngươi lại kéo dài thêm, chúng ta đều muốn làm tù binh. Tristan ba tước chậm rãi đẩy bàn đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười tiêu dung, yên tâm, tại hắn trước khi vào thành, chúng ta đã sớm rời đi, ngươi bây giờ nên làm, chính là thu thập xong tính tình cùng hành lý, ta đã chuẩn bị kỹ càng thuyền, sáng sớm ngày mai 6 điểm đúng giờ lên thuyền, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tại trong chăn ấm áp chờ lâu một hồi, ta tuyệt đối sẽ không phái người quấy rầy mộng đẹp của ngươi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, ta nhất định sẽ sớm đuổi tới bến tàu. Hạ vị bá tức vứt xuống câu nói này sau liền bước nhanh rời đi. Hắn tại Bắc cảnh thế nhưng là đoạt lại không ít đắt đỏ chiến lợi phẩm, nhu cầu cấp bách đóng gói dương. Đợi cho Hạ vị bá tức vội vã rời đi, Tristan quay người đi tới trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy bận rộn bến tàu, cùng dừng sát ở trên bến tàu mười mấy chiếc thuyền lớn. Quá khứ 2 tuần, Chitan vẫn luôn đang vì hắn trăm vạn rút lui làm chuẩn bị. Hắn cùng thị trưởng Sơ Mịt cùng thị nghị hội tiến hành nhiều lần đàm phán, bảo đảm hắn binh lính dưới quyền có thể lâm thời mượn dùng bến tàu cùng vương cung khu vực. Đồng thời hắn còn hướng Thuật Thành điều động một đợt pháo hôi, hy vọng có thể kéo thêm ở Lìn một đoạn thời gian, dù chỉ là 3 ngày cũng tốt. Nhưng Thuật Thành chỉ kiên trì không đến một ngày liền bị Lìn cầm xuống, những này pháo hôi bộ đội cũng toàn bộ biến thành tù binh. Dưới mắt, Chitan có thể chỉ huy Nam Cảnh quân đội chỉ còn lại không tới 4.000 người, nhưng cái này vừa vặn có thể một nhóm liền trở về Nam Cảnh. Vì chứa đựng những binh lính này cùng hắn tại Bắc Cảnh thu được chiến lợi phẩm, hắn nhưng là cố ý phái ra sứ giả đi Nam Cảnh bỏ ra nhiều tiền điều động thuyền. May mắn chính là, những này cỡ lớn thuyền biển kịp thời đến Hồ Phách Cảng, ngày mai hắn liền có thể mị rút lui Bắc Cảnh. Mặc dù không thể hoàn thành từ cung đình bá tước đến thực quyền công tước này lên, nhưng Chitan lần này Bắc Cảnh chi hành cũng coi như tạm được. Chí ít người sống, không có chết ở trên chiến trường, còn thông qua tổng đốc quyền lực phát một món tiền nhỏ. Dù sao hắn còn trẻ, chờ trở về Dui, hắn có rất nhiều cơ hội tiếp tục leo lên phía trên. Dui Vương quốc tình huống trước mắt mặc dù không gọi được tốt bao nhiêu, nhưng Ổ Tô đã tại hết sức duy trì cục diện, hẳn là còn không đến mức như vậy tiêu vong. Sáng sớm hôm sau, mông lung biển vụ chưa tan hết, Hồ Phách Cảng đại bộ phận cư dân còn trỗi trong giấc mộng. Thành thị phía đông trên bến tàu, Chitan bá tước cùng Hạ Vĩ bá tước cùng nhau leo lên cỡ lớn thuyền biển. Làm thủy thủ buông xuống một lúc, Hạ Vĩ nhìn qua trong sương mù thành thị, không khỏi thương cảm nói, gặp lại, mảnh này lệnh người thương tâm thổ địa. Chitan có lẽ còn có hy vọng, nhưng giàn mua Hạ Vĩ bá tước đã lại không có tấn thăng hy vọng. Cùng lúc đó, Hà Loan quận hạt trấn phía bắc một chỗ vứt bỏ thôn trang, và xạ cốc địa công tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn đưa tay lau cái trán, lại sờ đến một tay mồ hôi lạnh. Tối hôm qua hắn làm cái ác mộng, hắn mộng thấy mình hành tẩu tại một chỗ dốc đứng trên vách núi, phía trước nồng vụ tràn ngập, thấy không rõ con đường đi tới, dưới chân là đường núi chật hẹp, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vực sâu. Hắn muốn lui lại, sau lưng gào thét băng lánh gió núi lại đẩy hắn không ngừng hướng về phía trước. Cuối cùng, hắn vô ý trượt chân ngã xuống sườn núi, tại sắp thịt nát xương tan mấy mắt, hắn đánh thức. Vạ xã liền bên cạnh yếu ớt ánh lửa, nhìn chằm chằm trên tay mồ hôi nhìn hồi lâu, lẩm bẩm nói, ta vậy mà làm ác mộng. Luôn có một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn rất nhanh liền đem những này không nhanh cảm xúc quên sạch sành sanh. Tại hạ quyết tâm hướng bắc tiến quân về sau, bộ đội của hắn khoảng cách Hàn Phong Cốc càng lúc càng gần, lại sau lưng còn không ngừng truyền đến tin tức tốt, bao quát đệ đệ của hắn Đa Mị Ản ở bên trong, cốc địa lĩnh các quý tộc đã tạo thành viện quân chạy đến hướng hắn. Chương 338, thắng được hốt hoảng bắc chú ý, 1, chương 338, thắng được hốt hoảng bắc chú ý, 1, Hàn Phong Cốc phía nam một tòa vứt bỏ thôn xóm, Đa Mị Ản ở đây nhìn thấy cùng cha khác mẹ ca ca bà xạ. Huynh trưởng, ta mang 500 người đến giúp ngài. Lên làm thực quyền bá tước về sau, Đa Mị Ản là cái eo cứng rắn, sắc mặt cũng càng hồng nhuận, cả người tựa như là chỉ thổi đầy khí chư bằng quang, phảng phất chỉ cần thoáng tạo một trận phong liền có thể bay lên. Tuy nói hắn thống trị Nguyệt Hồ lĩnh vẫn chưa tới 2 tháng, trên lý luận đến nói còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống lãnh địa. Nhưng đầu năm nay quý tộc đối lãnh địa thống trị thường thường đều tương đối đơn giản, hoặc là nói tương đối thô phóng. Đa Mị Ản đến nơi về sau, đầu tiên là phân đất phong hầu một nhóm từ cốc địa lĩnh mang tới thân tín quý tộc, sau đó tìm tới nơi đó lưu lại các lão quý tộc ăn vài bữa cơm, lại thúc đẩy mấy cọc quý tộc nội bộ nước, liền xem như thỏa đảm trên lãnh địa quyền lợi phân phối. Dù sao đoàn người đều là quý tộc, lại người người đều có lãnh địa phân, ngoại bộ lại có linh loại này mưu toan hủy diệt Bắc Cảnh địch nhân chung, dưới mắt còn không đến mức làm đấu tranh nội bộ. Thu được thân ca ca vạ xạ triệu hoán về sau, Đa Mị Ản lập tức liền dẫn đầu một nhóm vũ trang nhân viên bắc thượng trợ trận. Quá khứ 2-3 năm, Nguyệt Hồ lĩnh đương nhiên cũng hiện ra không ít đạo tặc mã phỉ, còn có không ít nguyên lai Bắc Cảnh quý tộc vào rừng làm cướp, Đa Mị Ản rất thoải mái mà liền triệu tập đến 500 người. Binh lực mặc dù không ít, nhưng sức chiến đấu liền thật không dám lấy lòng. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể cử đi chiến trường, đánh một chút nông nô chiêu mộ binh khẳng định đủ, nhưng so với vạ xạ dưới trướng tinh nhuệ trực thuộc bộ đội lại phải kém 2-3 cấp bậc, cao cấp đội cổ động viên thuộc về là. Vạ xạ chỉ một chút, liền nhìn ra Đa Mị Ản mang đến đám kêu binh sĩ đều là chút cái thùng rỗng, nhưng hắn vẫn là vô huynh đệ bà bay, cởi mở cười nói, tốt lắm, không hổ là huynh đệ của ta, có ngươi cái này 500 người, chúng ta khẳng định có thể cầm xuống Hàn Phong Cốc. Liên hiện tại thế cục này, có người nguyện ý đến buổi vạ xạ cùng một chỗ mạo hiểm, hắn liền phải cảm ơn trời đất. Đa Mị Ản nhìn thấy anh ruột đồng dạng hưng phấn, huynh trưởng, sau ta bên cạnh đại khái còn có hơn 1.000 người, cốc địa lĩnh lần này tới 2 cái bá tước mấy cái nam tước, mặt khác có 700-800 người còn chưa kịp qua sông, nhiều lính như vậy lực, cầm xuống chống giống Hàn Phong Cốc khẳng định không có vấn đề. Đa Mị Ản là thật tâm hy vọng nhà mình huynh trưởng có thể thành công. Vạ xạ mới cầm xuống nửa cái vương quan lãnh địa, Đa Mị Ản liền thành thực quyền bá tước. Nếu là vạ xạ có thể thắng được toàn bộ Bắc Cảnh, vậy hắn Đa Mị Ản làm sao cũng có thể hốn cái thực quyền công tước đương đương a. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, có tầng này liên hệ máu mủ tại, Đa Mị Ản cũng chỉ có thể đi theo vạ xạ hôn đến cùng. Bởi vậy hắn đương nhiên khát vọng thế lực của mình có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Lúc này vừa vặn có người hầu trình lên vừa ấm tốt rượu nóng cùng bánh nếp, vạ xạ sau khi nhận lấy đưa cho Đa Mị Ản, nói tiếp, phía sau những này bộ đội liền để bọn hắn chậm rãi cùng lên đến đi, không có thời gian chờ bọn hắn, chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng cầm xuống phía bắc bàn thạch bảo. Vạ xạ ngay từ đầu là đem quân đội chỗ tập hợp định tại bờ Nam Lộc Nguyên Bảo, nhưng các quý tộc lãnh địa khoảng cách tòa pháo đài này hoặc xa hoặc gần, tự nhiên không có khả năng cùng một thời gian đuổi tới tập kết địa. Mà Đa Mị Ản lãnh địa khoảng cách Lộc Nguyên lĩnh gần nhất, lấy hắn tính nôn nóng đương nhiên sẽ không nguyên địa bọn người, thế là liền dẫn mình 500 người bắc thượng chi viện, đem mặt khác quý tộc quân đội ném ra sau đầu. Loại tình huống này tại phong kiến quý tộc thời đại chính là trạng thái bình thường, nhiều khi tiền tuyến đều đã khai chiến thậm chí đánh xong, đến tiếp sau bộ đội lại còn chưa chạy tới chiến trường. Đạm Mị Ản tiếp nhận rượu nóng cùng bánh nếp, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, "Bàn Thạch Bảo, ta nhớ được tòa pháo đài này hẳn là liền kẹt tại Hàn Phong Cốc nhất phía nam. Huynh trưởng ngài còn không có cầm xuống nó sao?" Bàn Thạch Bảo chính là Hàn Phong Cốc nam hướng cửa ra vào, còn có thể không ách Hàn Phong Hà tuyến đường, nhưng phạm là cái bình thường điểm kẻ thống trị cũng sẽ ở nơi này tu thượng một tòa pháo đài, dùng cho bảo hộ yếu ớt non mềm lũng sông địa khu. Vạ Xá lại tiếp nhận một chén rượu nóng, uống một ngụm ngủ ấm thân thể, trả lời, "Ta đã sớm phái ra 2000 kỵ binh, hy vọng có thể nhanh chóng đánh hạ tòa pháo đài này. Mặc dù lính bộ đội chủ lực đều tại vương quan lãnh địa đông bộ, nhưng địa phương thượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có lưu một chút phòng giữ bộ đội. Bất quá Vạ Xạ cho rằng những này phòng giữ bộ đội cùng vũ trang nông nô không có khác nhau quá nhiều, căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần mình trọng trang kỵ binh khởi xướng công kích, thậm chí có khả năng trực tiếp đem quân coi giữ dọa cho chạy. Nhưng sự thật luôn luôn lần lượt địa đang đánh Vạ Xạ mặt. Ngay tại trưa hôm đó, lúc hắn đang chuẩn bị mang theo đến tiếp sau bộ đội theo vào, tiền tuyến kỵ binh hạng nặng bộ đội chuyển đến tin dữ. Công tước đại nhân, Bàn Thạch Bảo phòng bị sông nghiêm, trên tường thành đứng đầy khoác khôi giáp binh sĩ, nhân số sẽ không thấp hơn 800, chúng ta thử qua phát động công kích, nhưng quân địch chuẩn bị phi thường đầy đủ, bọn hắn có thể thuần thục phát xạ tên nỏ, ném hòn đá cùng đòn mâu, tuyệt đối không phải phổ thông chiêu mộ binh. Nghe lính liên lạc mang về tin tức xấu, Vạ Xạ gương mặt giàn mua kia nhất thời tối xâm lại. Hắn vô ý thức quát, không có khả năng. Ta thu được tình báo rất rõ ràng, lính quân đội tất cả đều tại đà họa trấn cùng cổ lộ bên thành, hắn đâu còn có thể bố trí tại Hàn Phong Cốc quân đội. Coi như hắn lâm thời điều khiển bộ đội bảo vệ Hàn Phong Cốc, cái kia cũng hẳn là còn tại ta phía nam mới là, binh lính của hắn chẳng lẽ đều đã mọc cánh có thể bay sao? 2000 trọng trang kỵ binh nhìn như thanh thế kinh người, nhưng muốn thật đầu nhập công thành chiến, cũng chính là 2000 mặc giáp bộ binh thôi. Bàn Thạch Bảo chính là một tòa từ tảng đá lũy thế mà thành kiên cố tòa thành, nó bên trái còn sắt bên Hàn Phong Hà, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Muốn thật có 800 tên võ trang đầy đủ binh sĩ đóng giữ tại tòa thành bên trong, đừng nói là 2000 mặc giáp bộ binh, chính là lại thêm số 0, trong thời gian ngắn cũng rất khó cầm xuống tòa này đáng chết tòa thành. Vạ Xá lại không giống lìn, có thể tùy thời điều động hỏa pháo, hắn muốn đánh hạ kiên thành, hoặc là liền lấy mạng người đến lớp, hoặc là liền thành thật thật đỡ may ném đá, đào móc địa đạo. Sau hai chủng phương pháp đều cần hao phí đại lượng thời gian, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Dưới mắt đã là tháng 11, lại có nửa cái tháng sau, Bắc Cảnh liền đem tiến vào chân chính mùa đông. Cung đình quan viên ỉ tiến đến Vạ Xá bên người, đệ thấp âm điệu nhắc nhở, đại nhân, Hàn Phong Cốc phía bắc cũng có một cái cửa ra vào, ta cho rằng lìn quân đội hẳn là từ Bắc Khâu lĩnh xuất phát, sau đó từ phía bắc tiến vào Hàn Phong Cốc. Vạ Xá nghe xong lúc này ý thức được sự thất thố của mình, hắn ho nhẹ vài tiếng, đầu tiên là khoát tay ra hiệu lính liên lạc lui ra, sau đó quay đầu đối ỉ thấp giọng nói, cái kia cũng không nên nhanh như vậy à? Ỉ Bỉn phòng đoán nói, đại nhân, linh thế nhưng là nắm giữ tính Hà tuyến đường, hắn thu hoạch quân tình tốc độ khả năng so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh hơn, mà lại Bắc Khâu quận lần cận Hàn Phong Cốc, chi bộ đội này rất khả năng liền trú đóng ở Bắc Khâu quận, bởi vậy có thể cấp tốc chi viện Bàn Thạch Bảo. Vạ Xá bực bội địa gãi gãi thái dương mái tóc hoa râm, trầm mặc một lát sau biện xuất một câu, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Giờ này khắc này, Vạ Xá chính bản thân chỗ một mảnh to lớn chiến tranh trong sương mù, hắn có thể thắp sáng, hoặc là nói thu hoạch đến tin tức khu vực, chỉ có lấy hắn làm tâm điểm 560 cây số, đại khái chính là trinh sát kỵ binh nửa ngày cấp trình. Chương 338, tháng được hốt hoảng bắt chú ý, 2, chương 338, tháng được hốt hoảng bắt chú ý, 2, trước mắt hắn có khả năng nắm giữ tình báo, cũng chỉ có Bàn Thạch Bảo nội đột nhiên xuất hiện số lớn tinh nhuệ quân coi giữ. Về phần lính còn có hay không cái khác biệt quân, phía đông tuần thành cùng hộ phách cảng tình huống thế nào, hắn đều hoàn toàn không biết. Bởi vậy Vạ Xá rất tự nhiên liền sinh ra lùi bước tâm thái. Ý Bình cũng không tham dự thống quân, bởi vậy hắn có thể từ đầu đến cuối duy trì lấy tương đối người đứng xem tư thái, cũng tỉnh táo phân tích nói, đại nhân, chúng ta bây giờ còn có hai đầu đường có thể đi, một chính là vòng qua Bàn Thạch Bảo, không cần phải đi quan trong thành bảo những cái kia quân coi giữ, tiếp tục hướng nội Hàn Phong Cốc bộ xuất phát. Bàn Thạch Bảo dù sao chỉ là tòa thành bảo, không cách nào hoàn toàn bao trùm Hàn Phong Cốc cửa ra vào, chúng ta trước mắt binh lực tiếp cận 6000, cho dù là từ ngoài thành trải qua, bên trong quân coi giữ cũng không dám tùy tiện xuất kích, chúng ta còn có thể dựa theo kế hoạch xâm nhập Hàn Phong Cốc, cũng ngay tại chỗ tiến hành thiết kế. Linh đã ở đây bố trí số lớn quân coi giữ, đã nói lên thật sự là hắn đem nông nô cùng vật tư đều di chuyển đến Hàn Phong Cốc. Ý Bình lo dịp rất đơn giản, bọn hắn tại Thoan Lưu còn không có lọt vào bất luận cái gì ra dáng chống cự, Linh rút đi thổ địa bên trên hết thảy, bao quát quân đội, quan viên, nhân khẩu cùng vật tư, khắp nơi đều có vứt bỏ thôn trang, thành trấn cùng tòa thành. Đợi đến Hàn Phong Cốc cổng, đột nhiên liền thay đổi cái hòa phòng, trong thành bảo có người đóng giữ, còn mẹ nó là bộ đội tinh nhuệ võ trang đầy đủ. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh bên trong Hàn Phong Cốc đầu nhất định có hàng A. Cho dù có nhất định phong hiểm, nhưng ích lợi cũng tất nhiên khả quan. Vạ Xá vừa nghe vừa gật đầu, con đường thứ hai kia đâu? Rút lui. Ý Bình hơi có vẻ lo âu trả lời, rút lui đích thật là một cái lại càng dễ lựa chọn, nhưng mời ngài không nên quên, quân ta hiện tại rất thiếu lương thực, nếu như đường cũ trở về, trong quân còn thừa lương thực khẳng định không đủ ăn, có thể sẽ hao tổn không ít binh sĩ. Thiếu lương phi thường dễ dàng tạo thành quân đội giảm quân số, không chỉ là bởi vì đói, còn có nhân thể tại khuyết thiếu than thủy thu hút lúc dễ dàng xuất hiện các loại tật bệnh. Lại thêm hiện tại Bắc Cảnh càng ngày càng lạnh, Vạ Xá gần đây 6000 đại quân nếu là thời gian dài cạn lương thực, khẳng định sẽ xuất hiện đại quy mô không phải chiến đấu giảm quân số. Đáng nhắc tới chính là, ngay hôm nay giữa trưa, hắn cùng đệ đệ của hắn Đạm Mị Ản uống xong trong quân đội cuối cùng non nửa thùng rượu mạch. Đối mặt hai cái này tuyển hạng, và xạ cái kia dễ dàng chần chờ ma bệnh lại phạm. Bởi vì bất kể thế nào tuyển, đều không phải lựa chọn tốt. Tiếp tục đánh Hàn Phong cốc, rất dễ dàng bị Linh làm sủi cảo, đến lúc đó thật là chính là thập tử vô sinh. Nhưng nếu là đường cũ trở về, cái kia không phải tương đương với một chuyến tay không sao? Không chỉ có không có thu hoạch bất luận cái gì chiến lợi phẩm, còn muốn bạch bạch hao tổn đại lượng binh sĩ, cái này ai nhận được rồi? Nếu là lúc trước, Vạ Xạ không khỏi tự lẩm bẩm, hắn bắt đầu hận lên quyết định kia xuất binh chính mình. Y Y Uyển đột nhiên cất cao giọng, đề nghị: "Đại nhân, ta cho rằng có thể lại quan sát một ngày hoặc là hai ngày, nắm giữ lình chuẩn xác động tĩnh sau mới quyết định, nếu như hắn không có từ cổ lộ biển thành phái ra số lớn viện quân chi viện Hàn Phong cốc, vậy chúng ta có thể tiếp tục hướng bắc tiến quân, trái lại thì lẽ ra lựa chọn rút lui." Tốt, kia liền nhìn lại tình huống. Cái này một đề nghị vừa vặn phù hợp Vạ Xạ tâm ý, hắn lúc này biểu thị tán thành. Nhưng hắn chần chờ cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì lình giúp hắn làm quyết đoán. Ngay tại cùng ngày đang lúc hoàng hôn, có khoái mã từ nam mà đến, cũng mang về lệnh Vạ Xạ cùng Y Y Uyển đồng thời run sợ quân tình khẩn cấp, công tước đại nhân, tại Hà Loan bảo phía tây phát hiện số lớn quân địch thân ảnh, tổng số người khả năng vượt qua 5000. Hơn nữa thoạt nhìn đều là tóc lam hoang dân. La Linh dưới trướng hoang dân quân đoàn. Chi này quân đoàn tổng binh lực thế nhưng là có 6000. Một mực vững như lão cẩu Y Y Uyển cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Tại Linh quật khởi hành trình trong, dưới trướng hắn tướng lĩnh cùng quân đoàn cũng theo đó nghe tiếng bắc cảnh. Trong đó thanh danh vang dội nhất thuộc về từ hoang dân binh sĩ cấu thành hoang dân quân đoàn, những binh lính này thuần một sắc đều là tóc lam mắt xanh mắt, chỉ dựa vào tướng mạo liền có thể chấn nhiếp một món lớn đối thủ, lại người đồng đều hung hãn không sợ chết, mỗi lần tác chiến đều có thể công kích phía trước. Phía bắc bàn thạch bảo có số lớn tinh nhuệ quân coi giữ, phía nam Hà Loan bảo lại xuất hiện cả một cái hoang dân quân đoàn, cái này Vạ Xạ coi như dùng đầu gối suy nghĩ đều biết làm như thế nào tuyển. Chạy, nếu không chạy thật là liền muốn bị lìn quân đội nam bắc vây kín. Nhưng cho dù quyết định muốn chạy, Vạ Xạ y nguyên có chút hoang mang, ta không rõ Lìn không phải mới đánh xuống cổ lộ đền thành không bao lâu sao? Lúc này hắn không nên tập trung binh lực đi đánh tuần thành cùng hổ phách cảng. Tương đương nói hắn hiện tại trong tay liền ra mặt một vạn bộ đội, liền chút người này có thể đặt xuống hổ phách cảng. Y Y Bình chân ăn nói, đại nhân, tuần thành cùng hổ phách cảng tình huống khả năng không quá lạc quan, bất quá từ tốt góc độ đến xem, chúng ta cũng coi là ngăn chặn Lìn chí ít hai cái quân đoàn. Nếu là Tristan còn không thể giữ vững hổ phách cảng, cái kia cũng không phải là ngài trách nhiệm, ngài đã hết sức. Cũng thế, ta đã hết sức, hết thảy đều chỉ có thể giao cho vận mệnh đến quyết đoán. Bị giới hạn tin tức truyền lại chậm chạp, Vạ Xạ hiện tại cũng chỉ có thể đem ký thác vào hy vọng hư vô mở mịt mệnh vận nữ thần trên thân. Làm tiểu thị dân giai tầng xuất thân tầng dưới chót giáo sĩ, Y Y Uyển sở dĩ có thể được đến Vạ Xạ trọng dụng là có nguyên nhân, trừ xuất sắc ngoại giao năng lực ngoại, tâm lý của hắn xoa bóp năng lực nhất là mạnh, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho Vạ Xạ an ủi. Bất quá cũng giới hạn trong này, Y Y Uyển tại chiến lược phương diện cho không được Vạ Xạ quá nhiều tốt đề nghị. Tại Bắc Thượng trước đó, hắn cũng không thể dự liệu được lìn vườn không nhà chống sách lược, khiến Vạ Xạ đại quân lâm vào thiếu lương quân cảnh. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Vạ Xạ liền không kịp chờ đợi dẫn đầu quân đội hướng tây nam phương hướng chuyển tiến. Hậu quân biến thành tiền quân, đi công chiếm bản thạch bảo 2000 trọng kỵ thì xung làm bọc hậu bộ đội, hiểm hộ tiền quân rút lui. Như thế hành quân gấp 2 ngày, Vạ Xạ đại quân triệt để cạn lương thực, trừ số ít sĩ quan, tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào trong rừng cây chua xót quả mọc để lót dạ. Rét lạnh, đói cùng tật bệnh bắt đầu bao phủ tại chi quân đội này đỉnh đầu. Nhưng Vạ Xạ y nguyên không dám dừng lại làm chỉnh đốn, bởi vì lìn hoang dân quân đoàn đang theo hắn đánh tới, khoảng cách song phương đã không đủ 50 cây số. Khi hắn đến Tĩnh Hà bờ bắc lúc, còn có thể đi đường binh sĩ đã không đủ 4000 người, những binh lính khác bởi vì bệnh nặng mất đi năng lực hành động, đều bị hắn vứt bỏ tại trên nửa đường. Tĩnh Hà bên trên cũng không có khả năng gánh chịu thuyền của hắn, hắn chi kia phế phẩm hạm đội đã sớm bị lìn pháo hạm khu trục. Vì phòng ngừa bị thủy lục bao bọc, Vạ Xạ quân đội chỉ có thể dùng nhục thân bơi qua trung tuần tháng 11 băng lãnh Tĩnh Hà. Lúc này hà nhiệt độ của nước đã tiếp cận điểm đóng băng, làn da hơi chút đụng vào liền có thể cảm nhận được thấu xương hàn ý, nhưng Vạ Xạ cùng những binh lính của hắn đều không được chọn, bọn hắn bị ép xếp thành dãy số, cũng mượn nhờ chiến mã, khối gỗ các loại vật phẩm bơi qua Tĩnh Hà. T Vạ Xạ tại băng lanh trong nước sông ngăn không được địa run rẩy, khi hắn quay đầu bắt chú ý lúc, chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng thê lương. Chờ thêm mờ, một kiểm kê, Vạ Xạ phát hiện bên người chỉ còn lại không đến 3,500 người. Chuyến này cái gì cũng không có mò được, ngược lại bạch bạch hao tổn 2000 binh lính tinh nhuệ. Nhưng hắn kết quả còn tính là may mắn, chí ít đầu hắn không thiết lại chạy đủ nhanh, còn không có bị lìn hạm đội phát hiện, cuối cùng thành công bơi qua Tĩnh Hà. Đầu sát qua còn giặt thảo địa công tức hạ chàng thế, nhưng là so hắn thê thảm hơn nhiều. Chương 339, Mê Chi tự tin, 1, chương 339, Mê Chi tự tin. Một thời gian hướng phía trước thoáng ngược lại đẩy, làm Vạ Xạ cốc địa công tức chưa bơi qua Tĩnh Hà, còn tại Tĩnh Hà bờ bắc nhận đói chịu khi đói bụng, tân nhiệm còn giặt thảo địa công tức thời gian kỳ thật cũng không lớn tốt qua. Từ lúc xuất quân đánh vào lìn trì hạ triệu địa lĩnh về sau, còn giặt cùng thủ hạ một đám mã phỉ các quý tộc từ đầu đến cuối không có lớn thu hoạch. Phàm là xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt thôn trang cùng trang viên, cơ bản đều là trống rỗng, không có người, cũng không có lương thực, càng không có đáng tiền tài vật. Bọn hắn trong ấn tượng chiến tranh hoàn toàn không phải như vậy. Tại quá khứ, triều địa lĩnh đám nông nô đứng trước chiến loạn lúc đương nhiên cũng sẽ tìm địa phương giấu đi, nhưng bọn hắn rút lui tốc độ không có nhanh như vậy, càng sẽ không hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh. Dù sao thân phận của bọn hắn vẫn là nông nô, tự do thân thể phi thường nhận hạn chế, tại lãnh địa tổng quản trưởng khống hạ bình thường sẽ chỉ trốn vào mang tường vây trong trang viên. Lãnh địa tổng quản nhóm tuyệt đối sẽ không cho phép đám nông nô trốn vào tự trị thị hoặc là sát vách trang viên. Trang viên đích xác có nhất định phòng ngự thuộc tính, lại thêm một chút tiếp thụ qua chút ít huấn luyện nông nô chiêu mộ bình, bao nhiêu có thể bộc phát ra một điểm sức chiến đấu. Nhưng chỉ cần thảo địa lĩnh mã phỉ các quý tộc bỏ được nệ nhân mạng, công phá một tòa trang viên độ khó cũng không tính cao, lại có thể tại công phá trang viên sau thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm. Vô luận lương thực, vải vóc vẫn là nhân khẩu, đều là thảo địa lĩnh khát vọng nhất chiến lược tài nguyên. Nhưng bây giờ mỗi một tòa trang viên đều không có mưa hay, phân tán ra ngoài bộ đội cũng đều không có gì ra dáng thu hoạch. À, vẫn là có một chút thu hoạch, đó chính là tại các trong thôn trang tìm tới lao nhân, những lao nhân này bởi vì thân thể biến chất không cách nào lặn lội đường xa, bởi vậy chỉ có thể lưu thủ tại trong thôn trang. Nhưng thảo địa lĩnh cần chính là có thể sinh dục nữ nhân hoặc là có thể đủ làm việc thanh tráng niên sức lao động, lao nhân đối bọn hắn mà nói là âm tài sản tuyệt đối, mang về đơn thuần cho mình một ngạn. Bởi vì từ đầu đến cuối không thể cướp bóc đến đủ nhiều chiến lợi phẩm, còn giặc thảo địa công tức chỉ có thể tập hợp bộ đội, sau đó hướng về hạp cốc quận giải đất trung tâm hạp cốc thành thẳng tiến. Tại làm ra quyết định về sau, còn giặc còn trấn an thủ hạ một đám quý tộc, yên tâm, ta còn không có ngu xuẩn đến đi cường công một tòa có tường thành cỡ lớn tự trị thị, chỉ chúng ta cái này chừng 3000 người, công thành cùng chịu chết cũng không có quá nhiều khác nhau. Còn giặc dù sao cũng là phụ thân hắn Samuel tự tay bồi dưỡng được đến, lại tham gia qua nhiều lần đối ngoại cướp bóc chiến tranh, có không sai quân sự tố chất cùng tài năng chỉ huy. Ta tiến về hạp cốc thành mục đích có hai cái, một đương nhiên chính là mang theo chư vị phát tài, liền có thể rút đi nhân khẩu nơi đây cùng vật tư, nhưng hắn không thể để cho những vật này hư không tiêu thất, chỉ bằng một cái hạp cốc thành cũng nhét không hạ nhiều người như vậy, tại hạp cốc thành phía đông khẳng định có thể có thu hoạch. Cái này mục đích thứ hai, chính là dẫn dụ lìn quân đội rời đi tòa thành cùng thành thị cùng chúng ta tại giã ngoại giao chiến. Các ngươi ngẫm lại, lìn thủ hạ tướng lĩnh vừa nhìn thấy chúng ta muốn vượt qua hạp cốc thành, khẳng định sẽ xuất hiện bối rối, mà lại ý đồ chặn đánh chúng ta, đây chính là chúng ta cơ hội, chỉ cần đánh tan lìn lưu thủ quân đội, toàn bộ hẻm núi lĩnh đều sẽ thành chúng ta hậu hoa viên. Liền ngay cả hạp cốc thành đều có khả năng hướng chúng ta dâng lên một bút tiền biếu, khẩn cầu chúng ta không muốn tiến đánh thành thị. Còn dặn rất rõ ràng mình mục đích của chuyến này chính là dẫn đầu dưới trướng quý tộc cướp bóc đến một bút phong phú vật tư chiến lược, để bù đắp năm ngoái tuyết thai tổn thất, để các quý tộc đều có thể vượt qua một cái mỹ diệu năm mới. Mà lại đây là hắn kế vị về sau trận chiến đầu tiên, vẫn là đánh lấy vì phụ thân báo thù cờ hiệu, không thắng được thật xinh đẹp, hắn sao có thể ngồi vững công tước bảo tọa? Chính là bởi vì chính thống tính có tí vết, hắn mới khao khát dùng một trận thắng lợi đến lắng lại lưu ngôn vị ngữ. Chỉ cần còn giặt có thể chứng minh mình so chết đi phụ thân càng thêm dũng cảm, càng thêm ưu tú, như vậy trên lãnh địa tuyệt đại bộ phận quý tộc đều đem đối với hắn vui lòng phục tùng. Ngươi mới là công tước, chúng ta bây giờ đều nguyện ý đi theo ngươi, mà lại phương án của ngươi nghe rất mê người. Đối với còn giặt đề nghị, lấy do sở bá tức cầm đầu trẻ trung phái biểu thị phi thường đồng ý đoàn người giúp ngươi lật đổ cha ngươi, chính là vì cầu tài. Ngươi cái kia lão cha quá già, mất đi lúc tuổi còn trẻ nhuệ khí, đi theo hắn không chỉ có phát không được tài, thậm chí còn vô cùng có khả năng bứt bỏ gia tộc lãnh địa. Sau đó mấy ngày, còn dặn dẫn hơn 3000 tên kỵ binh một đường hướng đông thẳng tiến, đối bên đường vài tòa có chú binh lâu đài nhỏ hoàn toàn xem nhẹ, mục tiêu trực chỉ hạp cốc thành. Hạp cốc thành bên trong, thị trưởng là ở sân đội vã đuổi tới thành nội binh doanh, tìm tới ngay tại binh doanh bên trong giám sát binh sĩ thao luyện an giờ dê, gấp lời nói: "Bá tước các hạ, thảo địa lính mã phỉ nhóm đang theo hạp cốc thành tới gần, đám dân thành thị mặc dù tin tưởng quốc vương bệ hạ quân đội có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện khủng hoảng, ta hy vọng ngài có thể có chỗ tỏ thái độ, chí ít để bọn hắn có thể bình yên ngủ." Lão Ngũ An Giờ Dê đem ánh mắt từ các binh sĩ trên thân thu hồi lại, quay đầu nhìn về Lạ Ở Sẩn, lơ lên nói: "Quân địch chẳng phải 3000 kỵ binh sao? Quá khứ thảo địa lĩnh cũng không có thiếu xâm lấn qua hạp cốc quận, tòa thành thị này nhưng lại chưa bao giờ bị công phá qua, ta không rõ đám dân thành thị tại sao lại khủng hoảng. Quá khứ và hiện tại tình huống rất không giống, ngài cũng biết, quốc vương bệ hạ hiện tại thế nhưng là ở xa vương quan lãnh địa." Lạ Ở Sẩn ngụ ý, chính là Lìn hiện tại đem bộ đội chủ lực đều điều đi vương quan lãnh địa, lưu tại triều địa lĩnh đều là chút vừa nhập ngũ không bao lâu tân binh đạt tử. Mà tại quá khứ, triều địa công tước tinh nhuệ cung đỉnh kỵ binh liền trú đóng ở Kim Lộc Bảo, một khi thảo địa lính mã phỉ nhóm xâm lấn, những kỵ binh này có thể cấp tốc chi viện biên cảnh. Hạp cốc thành đích xác có được thành phòng công trình cùng chút ít dân binh, nhưng nếu là trưởng kỳ lâm vào quân địch vây khốn, thành nội tất nhiên sẽ xuất hiện rối loạn. Lại hạp cốc thành lấy đông vài tòa trang viên đều chật ních tị nạn dân chúng, thảo địa lính mã phỉ nhóm hoàn toàn trước tiên có thể công chiếm những này trang viên, sau đó lại xua đuổi dân chúng đến cường công thành thị, đến lúc đó cục diện liền phi thường khó coi. Hừ. An Dở Dê hừ nhẹ một tiếng, thu tầm mắt lại, trong tay roi ngựa hất lên. Đối với đài đám binh sĩ hô lớn, đều dừng lại, sáng sớm ngày mai theo ta ra khỏi thành. Chúc mừng các ngươi, sắp nên đón nhân sinh trong lần thứ nhất chiến tranh. Ngay tại thao luyện 3000 tên lính đầu tiên là sương sở, sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tại chịu đựng non nửa năm ma quỷ huấn luyện về sau, bọn hắn đã sớm nghĩ trên chiến trường phát tiết trong lòng góp nhặt hồi lâu hỏa khí. Đối với bọn hắn mà nói, ra chiến trường cũng không phải là trung tang, mà là thăng tước tăng lương mỹ diệu khúc nhạc dạo. Nhìn xem dưới đài reo hò hải dương, Lạ Ở Sẩn thị trưởng không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, hắn đời này còn chưa từng thấy đấu chí như vậy dâng trào quân đội. Quá khứ, mỗi khi hạp cốc thành dân binh nhận triệu địa công tức chiêu mộ không thể không ra chiến trường lúc, các dân binh đều là một mặt ăn lớn phân biểu lộ. Chương 339, Mê Chi tự tin, 2, chương 339, Mê Chi tự tin, 2, trong thành đầu bên đường máng nhiều dễ chịu. Không chỉ có thể bạch lĩnh tiền lương, còn có thể đùa giỡn một chút tiểu cô nương tiểu quả phụ, lên chiến trường coi như thật muốn chơi mệnh. Lại thành thị các dân binh trên chiến trường địa vị phi thường thấp, trang bị của bọn họ trình độ độ chiến lệnh, nhiều người mặc giáp da sử dụng thập tự nỏ, thường bị xem như quân tiên phong, bởi vậy tỷ số thương vong xa so với quý tộc quân đội cao hơn. Chính bởi vì địa vị thấp, bọn hắn bị bắt làm tù binh sau cũng khó có thể dùng tiền chuộc mua về tự do, bình thường đều sẽ trực tiếp bị quân địch xử quyết rơi, bởi vậy không có mấy cái dân binh có thể cam tâm tình nguyện đi đến chiến trường. An Dở Dê đưa tay vô vô là ở sần bà bay, đang đằng sát khí trên mặt lại lộ ra hiền lành tiêu dung, thị trường các hạ, xin vì binh lính của ta nhóm chuẩn bị kỹ càng 2 tuần lương thực, lại thêm có thể gánh chịu những này lương thực xe ngựa, ta sẽ dùng một trận thắng lợi huy hoàng vừa đi vừa về quỹ đám dân thành thị khẳng khái tặng cho. À, đúng, không nên quên chuẩn bị kỹ càng tiệc khánh công cần thiết nguyên liệu nấu ăn, làm binh lính của ta nhóm hát khải hoàn ca trở về thành thị lúc, nếu là không nhìn thấy dừng lại phong phú yến hội, ta không thể bảo đảm bọn hắn sẽ làm ra những chuyện gì tới. Tốt, ta minh bạch, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Là ở sân bị An Dở Dê trên mặt vặn bèo tiếu dung giật nảy mình, nhanh như chớp thoát đi binh doanh. Đương nhiên, An Dở Dê cái này thuần túy chỉ là miệng uy hiếp, dưới trướng hắn cái này 6000 tân binh sớm đã tại trong quân doanh thoát thai hoàn cốt, mặc dù còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ở quân kỳ thượng đã có thể xưng như mình, không đến mức làm ra chút cướp sạch thành thị với gắt. Lão Ngũ trong lòng rất rõ ràng, nếu là thật sự đệ đại ca bằng hiệu, vậy đại ca liền sẽ đem hắn đầu vặn xuống tới làm bằng hiệu. Ngay tại vào lúc ban đêm, là ở sân cùng thị nghị hội liền chuẩn bị đầy đủ lập tức xe cùng lương thực. Hạp Cốc thành vốn là bản địa lương thực tập hợp và phân tán trung tâm, thêm nữa Hạp Cốc quận năm nay thu hoạch lớn, kiếm điểm này lương thực có thể nói vô cùng đơn giản. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, An Dở Dê liền dẫn đầu 3000 binh sĩ từ Tây Môn ra khỏi thành, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là ở vào Hạp Cốc thành phía tây 50 cây số còn giặt thảo địa công tước. Đừng nhìn An Dở Dê dưới trướng đều là chút nửa mới không mới tân binh đạt tử, nhưng hắn còn nắm giữ lấy một chi 500 người quy mô huấn luyện viên bộ đội. Những tân binh này huấn luyện viên đều là từ các quân đoàn lui ra đến lao binh, kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, mà lại có một nửa huấn luyện viên là cũ quý tộc giai tầng xuất thân, bởi vậy tinh thông kỹ thuật cùng lập tức tác chiến, có thể không có khe hở chuyển hóa thành lão luyện trinh sát khinh kỵ hoặc là mặc giáp trọng kỵ. Tiện thể nhắc lên, chi này huấn luyện viên bộ đội vốn là có 1000 người, nhưng trong đó một nửa lưu tại Kim Lộc Bảo. Bọn hắn phải chịu trách nhiệm bảo vệ tòa thành, còn muốn phụ trách rước thúc không ngừng hướng Kim Lộc Bảo tập kết tân binh. Ngay tại lúc tháng 10, Linh Hạ đạt tăng cường quân bị 1.2 vạn sắc lệnh, từ các nơi chiêu mộ tân binh đều muốn đến Kim Lộc Bảo tiếp nhận huấn luyện. An Dở Dê kế hoạch là dùng trong tay hậu bị quân đoàn thắng được chiến tranh, cũng coi là bọn hắn lễ tốt nghiệp. Đợi đến sang năm đầu xuân, hậu bị quân đoàn dòng ra 6000 tân binh liền có thể giao phó cho tiền tuyến quân đoàn. Tại An Dở Dê chỉ huy hạ, lưu trong Hạp Cốc thành 3000 tân binh chia 6 cái đại đội, tại Hạp Cốc quận trong rừng trên đường nhỏ dĩ lệ tiến lên, trong đó sau 2 cái đại đội phụ trách bảo vệ xe quân nhu đội. Biên ngoại giáo quan đại đội tại phía trước nhất mở đường, cũng phụ trách trinh sát địch tình. Về phần còn lại 3000 tân binh, nay sẽ đều phân tán thủ vệ tại Hạp Cốc quận các trong thành bảo, có bộ phận tân binh chính dựa theo mệnh lệnh hướng dự định chiến trường chạy đến. Hành quân đồng thời, An Dở Dê vẫn không quên giáo dục dưới trướng các tân binh, đều ghi nhớ, tại cùng kỵ binh lúc tác chiến tuyệt đối phải thời khắc duy trì quân trận ăn khớp cùng nghiêm mật, mà lại tuyệt đối phải bảo hộ doanh trại an toàn, hành quân đến 2 giờ chiều tả hữu liền nên dừng lại hạ trại, phải tránh trong đêm hành quân. Rời đi Hạp Cốc thành xế chiều hôm đó, mới đi không đến 20 km, An Dở Dê tìm một chỗ tới gần rừng cây đất chống xây dựng cơ sở tạm thời, cũng mệnh lệnh các binh sĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu xây dựng doanh trại. Tại doanh trại bên ngoài, không chỉ có muốn đào móc 1 mét sâu chiến hào, còn muốn xây dựng sừng hiệu cùng hàng rào, cũng dựng lên tháp canh. Chọn vẹn quy trình cái này làm xuống tới, bảo đảm doanh trại có thể chống cự kỵ binh dạ tập, An Dở Dê mới mệnh lệnh các binh sĩ về doanh đi ngủ. Thảo địa lĩnh bộ đội thế nhưng là lấy nhẹ kỵ binh làm chủ, đừng nhìn hai quân khoảng cách còn có chừng 20 cây số, nhưng đối với khinh kỵ binh mà nói cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian cấp trình. Nếu là doanh trại phòng bị không đủ sông nghiêm, cũng rất dễ dàng cho quân địch dạ tập cơ hội. Nhiều khi, hành quân đánh trận so không phải phương kia sách lược càng cao siêu hơn, mà là phương kia phạm sai lầm càng ít. An Dở Dê vẫn chưa chỉ huy quá lớn quy mô chiến dịch, nhưng làm lỉnh tự tay bồi dưỡng được đến tân binh huấn luyện viên, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Cùng lúc đó, còn giặc thảo địa công tức đã được biết An Dở Dê độc tính. Quen thuộc cướp bóc quân đội đều sẽ đem chính xác kinh kỵ tán đến rất xa, Hạp Cốc thành bên ngoài tình huống đều tại còn giặc trong khống chế. Liên 3000 người, cũng đều là chút mới chiêu mộ bộ binh, liền dám chủ động tới tìm chúng ta tiếp chiến, linh lưu tại trên lãnh địa tướng quân vậy mà là cái ngu ngốc. Nghe tới quân địch quy mô lúc, còn giặc trên mặt rõ ràng hiện lộ ra khinh miệt tiêu dung. Hắn đã nắm giữ xác thực tình báo, linh lưu thủ bộ đội đều là chút tân binh đạn tử, lại không nghĩ rằng đám này tân binh đạn tử chỉ huy cũng là tân thủ xuân tài. Nếu như tên này chỉ huy mang theo quân đội thủ vững Hạp Cốc thành, như vậy còn giặc thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì tốt. Nhưng nếu là hắn kiên quyết muốn ra khỏi thành nên chiến, như vậy còn giặc chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Rồi sờ bá tức trên mặt đồng dạng lộ ra mê chi tự tin, quân địch đi là một đầu xuyên qua rừng rậm đường nhỏ, tên này chỉ huy cũng không hoàn toàn là ngu ngốc, chí ít hắn biết muốn dựa vào rừng rậm đến tránh kỵ binh tập kích, thế nhưng là Hạp Cốc quận rừng rậm cũng không tươi tốt, chúng ta y nguyên có thể mặc qua rừng rậm đối bọn hắn khởi xướng tập kích. Một tên khác thảo địa linh bá tước cũng đồng ý nói, không sai. Quân địch hành quân tốc độ phi thường chậm, chúng ta liền từ trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện, giết đến bọn hắn thất kinh. Thấy ba tức nhóm ý kiến thống nhất, còn giặt quả quyết đánh nhịp, rất tốt, cái kia cứ làm như thế, rạng sáng chúng ta liền xuất phát, đi một cái khác đầu đường nhỏ xuyên qua rừng rậm, từ quân địch hậu phương khởi xướng tập kích, triệt để đánh tan đám này vô tri binh sĩ, để bọn hắn lãnh giáo một chút chân thực chiến trường tàn khốc. Còn giặt chỉ biết mình thông qua chiến trước chính xác, nắm giữ quân địch động tĩnh, còn phát hiện một đầu có thể đường vòng đánh lén tiểu đạo. Hắn không biết là, bộ binh dưới trướng liền thích lấy bước khắc lấy, cho dù là mới tiếp nhận nửa năm thao luyện tân binh, cũng đều nắm giữ môn này chân chính đồ long thuật. Nói trắng ra, nghiêm chỉnh huấn luyện, tay cầm trường mâu mặc giáp bộ binh thật không sợ kỵ binh, càng đừng đề cập còn dặn dưới trướng cũng đều là khinh kỵ binh. Ngày kế tiếp, còn dặn xuất 3000 kỵ binh đỉnh lấy dạng sáng giá lạnh xuất phát, gió lạnh phảng phất lưỡi dao thổi qua gương mặt của bọn hắn, nhưng tất cả mọi người tâm đều thiêu đến lửa nóng. Thảo địa lĩnh binh sĩ đều tin tưởng vững chắc mình chắc chắn thắng được một trận thắng lợi huy hoàng. Chương 340, trong rừng tan tác, 1, chương 340, trong rừng tan tác, 1, tại còn dặn trong dự đoán, từ Hạp Cốc thành xuất phát 3000 quân địch nên sẽ tại sáng sớm rời đi doanh trại, tiếp tục hướng tây tiến quân, cũng tìm kiếm cùng quân đội của hắn tiến hành chiến lược quyết chiến. Hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn cùng quân địch tại tương đối khoáng đạt khu vực tiến hành quyết chiến, dạng này hoàn toàn không phù hợp mã phỉ các quý tộc phong cách chiến đấu, cũng bất lợi cho phát huy khinh kỵ binh lực trùng kích cùng tính cơ động ưu thế. Bởi vậy, còn dặn kế hoạch là toàn quân khinh trang đi nhanh xuyên qua rừng rậm, vây quanh quân địch bên cạnh hoặc là hậu phương khởi xướng đột nhiên tập kích. Làm hai quân tiếp xúc lúc, quân địch bộ binh hiện đang xếp thành hàng dài giữa khu rừng trên đường nhỏ hành quân, dù là sớm kịp phản ứng, cũng không có cách nào tại chật hẹp con đường thượng hoàn thành kết trận. Dạng này còn dặn kỵ binh liền có thể một trận chiến phân thắng thua, trực tiếp sẽ lấy bộ binh làm chủ quân địch bộ đội đánh sập, sau đó mỹ tư tư thu hoạch chiến lợi phẩm, sau đó lại càn quét toàn bộ Hạp Cốc quận. Khẩu vị của hắn đích xác rất lớn, nhưng đây cũng không phải là hắn quá tham lam, mà là Lìn chính xuất lĩnh bộ đội chủ lực tại xa xôi vương quan lãnh địa tác chiến. Lúc này không tham, căn bản là thật xin lỗi cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tăng tốc đi tới, theo ta đánh tan quân địch, buổi tối hôm nay, ta liền muốn tại bên ngoài Hạp Cốc thành hưởng dụng bữa tối. Rạng sáng Hàn Phong như gai nhọn từ áo giáp khe hở đi đến đầu chui, còn giật lại không chút nào cảm thấy hàn ý, thậm chí còn cao giọng cổ vũ quanh người binh sĩ đuổi theo bước tiến của hắn. Hắn thấy, trận chiến tranh này vô cùng đơn giản đến cùng ăn một khối bánh mì khô không sai biệt lắm. Chỉ cần muốn xông tới đánh bại quân địch là được, mỗi sớm một phút đồng hồ đuổi tới chiến trường, có thể liền có thể thu nhiều lấy được một nhóm chiến lợi phẩm. Chính như hắn đoán trước như thế, An Dở Dê thống lĩnh bộ đội giờ phút này đích xác đã rời đi doanh trại tiếp tục hành quân. Bởi vì khuyết thiếu tính cơ động, bộ binh tại đường dài hành quân trong phải chú ý hạng mục công việc rất nhiều, mỗi ngày đều đến xây dựng cơ sở tạm thời, lại nhất định phải ngày mới sáng liền xuất phát, mỗi ngày chỉ có thời gian 6, 7 tiếng có thể dùng cho đi đường. 9 giờ sáng, vừa mới đi ra ngoài vẫn chưa tới 5 cây số, liền có trinh sát khinh kỵ mang về quân tình khẩn cấp, quân đoàn trưởng tại hướng chính bắc phát hiện đại đội quân địch thân ảnh. Lão Ngũ An Dở Dê nghe vậy không khỏi nhíu mày, hướng chính bắc? Hướng chính bắc không phải rừng cây sao? Quân địch kỵ binh ngay tại xuyên qua rừng cây. Theo lẽ thường mà nói, rừng cây chính là kỵ binh cấm địa. Tại rừng cây bụi cây răng khắp nơi trong rừng cây, kỵ binh tính cơ động đem hoàn toàn mất đi đất dụng võ, chiến mã thậm chí đi được còn không bằng bộ binh nhanh, nếu là vô ý xông đến quá mạnh, tùy tiện một cây ngang qua đến tinh tế nhánh cây đều có khả năng muốn kỵ binh mệnh. Lúc này, đến từ Hạp Cốc quận bản địa dẫn đường nhắc nhở, bá tước đại nhân, Hạp Cốc thành bên ngoài rừng cây cũng không tươi tốt, lại tồn tại không ít có thể cung cấp kỵ binh ghé qua đường nhỏ, ta hoài nghi quân địch là muốn xuyên qua rừng cây đối với chúng ta phát động tập kích, mời ngài phải tất yếu coi chừng. Dứt lời, tên này dẫn đường còn móc ra một chương bản đồ đơn giản, cũng hướng An Dở Dê chỉ rõ quân địch có thể sẽ lợi dụng một cái lối nhỏ. Hạp Cốc thành chính là nên quận nhân khẩu là tập trung nhất địa khu, đại bộ phận rừng cây đều lọt vào chặt cây, lưu lại rừng cây phần lớn là người làm trồng tái sinh lâm, cây cối tương đối thưa thớt. Bá tước đại nhân, nếu như chúng ta tiếp tục hướng tây tiến lên, như vậy địch nhân vô cùng có khả năng vây quanh chúng ta hậu phương, cũng công kích ở vào hậu phương xe quân nhu đội. Phát giác được địch nhân ý đồ về sau, trung niên dẫn đường sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. An Dở Dê nhìn kỹ nhãn địa đồ, sau đó nhìn về phía tới báo tin trinh sát khinh kỵ, hỏi: "Quân địch cách chúng ta còn có bao xa?" Tên này khinh kỵ binh sắc mặt khó chịu trả lời: "Sẽ không vượt qua 10 cây số, lại quân địch tốc độ thật nhanh." Lấy khinh kỵ binh ưu việt tính cơ động, liền khoảng cách ngắn như vậy, để xếp thành trưởng liệt bộ binh lâm thời kết trận đã tới không kịp. Huống hồ đầu này chật hẹp trong rừng tiểu đạo cũng không thích hợp bộ binh quân đoàn triển khai. Tập hợp tất cả kỵ binh, mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục đi tới. Nói cho hai cái đồ quân nhu đại đội, một khi đụng phải quân địch tập kích, chỉ cần thoáng chống cự liền có thể mau chóng lui vào con đường đầu nam tương đối rừng cây rậm rạp, nghe tới tập hợp tiếng kèn sau một lần nữa tập kết. An Dở Dê không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp hạ đạt mấy đầu minh sát chỉ lệnh. Hắn đi theo Lìn làm qua nhiều năm mã phỉ, rất rõ ràng mã phỉ nhóm tác chiến quen thuộc. Giờ này khắc này, quân địch khẳng định đang toàn lực gia tốc, sẽ không cho phe mình thong dong kết trận thời gian. Mặc dù quân địch đều là thảo địa lĩnh quý tộc, nhưng trên thế giới này liền không có khởi thác ngoại hiệu, mã phỉ quý tộc đó cũng là mã phỉ. Bởi vậy An Dở Dê dự định tương kế tự kế, liền để quân địch đến công kích phía sau của hắn xe quân nhu đội. Hắn tin tưởng mình tự tay huấn luyện ra binh sĩ, dù là tao ngộ quân địch tập kích, cũng có thể duy trì được cơ bản nhất tác chiến danh sách. Muốn tiếp tục đi tới sao? Cái này không ổn đâu. Bá tước đại nhân, dẫn đường sắc mặt đều dọa chậm nhìn. Ta hiện tại là chi bộ đội này chỉ huy, hết thảy đều từ ta quyết định, ngươi lại muốn phát ra tạc âm, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. An Dở Dê chỉ là rút ra một đoạn nhỏ trường kiếm, liền để dẫn đường ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Là mấy năm sĩ quan, An Dở Dê tính tình đích xác có chút thú liễm, nhưng táo bạo màu lót chưa bao giờ thay đổi, cũng chính là dựa vào cái này bạo tính tình cùng roi ngựa trong tay, hắn mới có thể đem một đợt lại một đợt tân binh đều thao luyện đến ngoan ngoãn. Tại An Dở Dê mệnh lệnh dưới, hơn 3000 tên lính tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiện thể nhắc lên, những binh lính này sớm tại rời đi doanh trại trước liền đều phủ thêm giáp lưới, nói cách khác bọn hắn là mặc giáp trụ tại tháng 11 rét lạnh trong rừng cây hành quân. Tệ nạn sao tự nhiên là sẽ kéo chậm hành quân tốc độ, chỗ tốt thì là tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ không xuất hiện bị kỵ binh xông lên liền đổ hỏng bét cục diện. Bao quát giáo quan đại đội ở bên trong, 7 cái năm bách nhân đại đội tiếp tục đều đâu vào đấy đi về hướng tây tiến, chỉ là mỗi một tên binh lính đều nắm chặt vũ khí trong tay. Ở vào trong đội ngũ ở giữa còn giặt đã có thể nhìn thấy cuối đường mạch quang. Trinh sát kỵ binh cũng mang về mới nhất quân tình, quân địch đại bộ đội ngay tại phía trước, mà lại quân địch tựa hồ không có phát giác được bọn hắn động tĩnh, y nguyên còn tại trong rừng trên đường nhỏ hành quân. Công kích, công kích, công kích. Vậy còn chờ gì, xông liền xong việc. Đừng nói là 3000 kỵ binh, coi như 500 tên kỵ binh ra tốc công kích lúc thanh thế đều phi thường rung động. Làm dòng dã 3000 kỵ binh bắt đầu lại lần nữa ra tốc, dày đặc lại vang dội tiếng vó ngựa tựa hồ có thể đạp nát toàn bộ rừng rậm. Lúc này, ở vào lìn quân hậu phương đồ quân nhu đại đội đã phát giác được quân địch tiếp cận. Tiếng vó ngựa từ phía bắc trong rừng cây truyền đến, tựa như tử thần thúc mệnh cổ điểm. Nhưng áp vận xe ngựa các tân binh vẫn chưa thất kinh, bọn hắn dựa theo quân đoàn trưởng chỉ lệnh, bắt đầu dựa vào xe ngựa cấu trúc lên nhất đạo giản dị phòng tuyến. Đây cũng là lìn dưới trướng các bộ binh môn bắt buộc, tại hành quân trên đường gặp được kỵ binh tập kích hướng đối quy tắc. Chương 340, trong rừng tan tác, 2, chương 340, trong rừng tan tác, 2, công kích trong đội ngũ, thảo địa linh rồi sở bá tức hưng phấn địa gào khóc nói, nhìn thấy, là lớn bổng xe ngựa. Xe ngựa thường thường mang ý nghĩa lương thực, hàng hóa hoặc là vũ khí trang bị, là mã phỉ các quý tộc mong đợi nhất mù hộp. Tại hạ quý giá mù hộp dẫn dụ, thảo địa lĩnh bọn kỵ binh đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Rồi sở trong tầm mắt, con đường hai bên rừng cây đã hóa thành một mảnh màu đen xám mơ hồ bức tranh, chỉ có con đường phía trước xe ngựa có thể bảo trì rõ ràng. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn kỵ binh từ trong rừng cây rẽ ra, bọn hắn rút ra trường kiếm bên hông cùng mã đao, ngao ngao gọi đất phóng tới xếp thành trường liệt lớn đồng xe ngựa. Xe ngựa hậu phương, mới lên chiến trường các bộ binh tuy bị lần này kinh người trận thế hù đến run chân, nhưng quân đoàn trưởng roi ngựa cùng cờ trách hiển nhiên so quân địch càng có lực uy hiếp. Các bộ binh nắm chặt thập tự nỏ, kiên trì bắn ra một vòng tên nỏ, mới tại trung đội trưởng tiếng huýt sáo trong hướng về phía nam rừng cây rút lui. Đang rút lui trước đó, các bộ binh vẫn không quên giải khai trên xe ngựa kéo dây thừng, để vãn mã nhóm có thể tránh thoát xe ngựa cùng kéo dây thừng trói buộc. Mà tại thảo địa lĩnh kỵ binh trong mắt, cái này mấy trăm mũi tên cùng mao mao tế vũ cũng không có gì khác biệt, bọn hắn hoặc là vung vẩy binh khí đó đỡ, hoặc là giơ lên thuẫn tròn nhỏ ngăn cản. Tại trả giá hơn 10 người đại giới về sau, bọn kỵ binh rốt cục vọt tới tâm tâm niệm niệm bên cạnh xe ngựa. Cùng lúc đó, hai cái đại đội các bộ binh đã phần lớn trốn vào phía nam rừng cây, vạn mã nhóm thì bị kinh sợ tứ tán bỏ trốn, trang diện lập tức loạn thành hỗn loạn. Làm còn giặt thảo địa công tức đến chiến trường lúc, nhìn thấy chính là ngay tại tranh đoạt vật từ bọn kỵ binh. Chỉ thấy một kỵ binh nhảy lên xe ngựa, xốc lên lập tức xe bồng bài, lộ ra bồng bày ra từng cái túi bao tải. Sau đó hắn cầm lấy chùy thủ tại bao tải thượng đâm cái lỗ, chỉ một thoáng, tuốt hạt sau lúa mì đen như dòng nước từ trong lỗ thủng chảy ra. Xe này là lương thực a. Tên này trẻ tuổi thảo địa lĩnh kỵ binh lập tức kích động giơ chân nhảy tay, nhấc lên hai túi lương thực liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Đối với hắn tập quán này cướp bóc mã phỉ mà nói, cái gọi là chia đều chiến lợi phẩm là không tồn tại, ai trước cướp được liền là ai. Một giây sau, mười mấy tên kỵ binh vọt tới cạnh xe ngựa, mỗi người đều nâng lên một túi đến ba túi không đợi lương thực. Con giặc nhìn thấy tình cảnh này hơi nghi hoặc một chút, quân địch đâu? Quân địch đều đi đâu rồi? Quân địch đã sớm chạy, chúng ta vừa khởi xướng công kích, quân địch bộ binh liền cùng thọ rừng như xông vào phía nam trong rừng cây. Về phần quân địch bộ đội chủ lực, này sẽ càng là đã sớm chạy không thấy ảnh tử. Rồi sờ bá tức cưỡi ngựa đi tới còn giặt trước người, đồng thời hướng hắn khoe khoang mình giáp lưới vừa mới tới tay hai thanh trường kiếm cùng trọn bẹn tinh lương. Rồi sờ là cao quý bá tước, tự nhiên khinh thường tại đi cùng binh lính bình thường nhóm tranh đoạt lương thực, chiến lợi phẩm của hắn đều là đắt đỏ vũ khí giáp trụ. Còn giặt đảo qua một bang lâm vào cuồng hoan kỵ binh, cao mày phân phó nói, tập kết binh sĩ, tiếp tục truy kích, nhất định phải đem địch nhân bộ đội chủ lực cho đánh tan mới được. Rồi sờ bá tước đồng dạng nhìn về phía bên cạnh bọn kỵ binh, cười hì hì trả lời, còn truy kích làm gì? Quân địch đều trốn vào trong rừng cây, làm sao truy? Mà lại ngươi xem một chút các binh sĩ bộ dáng như hiện tại, cũng không có khả năng gọi bọn hắn tiếp tục truy kích, bọn hắn đều là vì phát tài đến, ngươi cũng không thể gọi bọn hắn buông xuống chiến lợi phẩm đuổi bắt địch nhân a. Chính như do sớ lời nói, để mã phỉ nhóm từ bỏ trước mắt chiến lợi phẩm có thể so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đoàn người đi theo còn giặt đến triều địa lĩnh cũng không phải vì liều mạng, càng không phải là vì cái gọi là báo thù, đoàn người mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, chính là kiếm tiền phát tài. Hiện tại có dòng dã 100 cỗ xe ngựa mù hộp chờ lấy bọn hắn đi mở. Còn có 200-300 thất chạy khắp nơi vạn mã chờ lấy bọn hắn đi bắt, nào có thời gian rồi đi theo còn giặt đuổi bắt quân địch. Nguyên một xe lương thực tại trời đông giá trị vượt qua 10 cái kim vẫn, một thất cường tráng vạn mã thì giá trị chỉ ít 2 viên kim vẫn, cái này đều là sáng long lanh kim tệ a, huống hồ quân địch rất thượng đạo, chủ động vứt bỏ đồ quân nhu chạy trốn, lại đi truy kích chẳng phải là xấu trên đường quy củ. Bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, người tiếp tục đuổi tiếp không phải liền là muốn cùng người ta liều mạng sao? Liều mạng còn thế nào kiếm tiền phát tài? Giờ này khắc này nơi đây, còn giặc đã cơ bản mất đi đối chi kỵ binh này bộ đội quyền khống chế, liền ngay cả bên cạnh hắn hơn 100 tên thân binh cũng ngao ngoe muốn động, muốn hạ chẳng kiếm một trận canh. Tuy nói hắn là công tước, nhưng hắn cũng không thể vi phạm quần chúng ý kiến, nếu là treo đến đám này mã phỉ quý tộc không cao hứng, vài phút liền có thể để hắn bức phụ thân hắn Samuel theo gót. Suy nghĩ một lát, còn giặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kia liền mau chóng thu thập xong chiến lợi phẩm, sau đó mang theo xe ngựa rút lui. Tốt a. Làm công tước mệnh lệnh truyền xuống, bọn kỵ binh nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, sau đó tiếp tục gia tăng cường độ chia cắt chiến lợi phẩm. Mỗi cướp được một túi chiến lợi phẩm, bọn hắn liền sẽ ý đồ đem đặt ở bao tải tọa kỵ trên lưng ngựa, cũng tuyên cáo đối phần này chiến lợi phẩm chủ quyền. Ngay tại thảo địa lĩnh mã phỉ bọn kỵ binh ăn như gió cuốn thời khắc, thật tình không biết chân chính tử thần sắp đến đây thu hoạch bọn hắn sinh mệnh. Nhanh lên nữa, quân địch ngay tại tranh đoạt đồ quân nhu, lập tức đánh tan bọn hắn. Hết thể đều tại an giờ dê trong dự liệu. Cái gọi là tan tác chẳng qua là hắn cùng các binh sĩ diễn một trận cho hay, hắn chính là muốn dùng đồ quân nhu đến dẫn dụ quân địch mắc câu. Mà lại phần này mồi nhử hiệu quả thậm chí so hắn dự đoán còn tốt hơn, thảo địa lĩnh kỵ binh quân kỵ cũng so hắn dự đoán càng kém. Đám này đói khát một năm sói đói nhóm không thèm để ý chút nào tương ăn, càng quên đi tùy thời đều có thể giết một cái hồi mã thương hình quân. Trong rừng tiểu đạo bốn lượn khúc chiết, cơ bản mỗi đi một hai cây số chính là cái mà nói. Làm hùng hậu công kích hào vang vọng rừng cây lúc, làm an giờ dê giáo quan đại đội cưỡi chiến mã từ đường rẽ miệng hiện lên lúc, còn giặt dưới trướng bọn kỵ binh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lên ngựa, mau lên ngựa, chuẩn bị nên địch. Rồi sờ bá tức vị trí tại xe quân nhu đội phía tây nhất, bởi vậy hắn phát hiện trước nhất quân địch công kích, hắn ý đồ hiệu triệu dưới trướng bọn kỵ binh lên ngựa tác chiến, nhưng cái kia còn kịp. Bọn kỵ binh trên lưng ngựa đã chất đầy chiến lợi phẩm, mà lại chiến mã đều buộc trên tầng cây, nhất thời bán hội căn bản là không có cách nào đầu nhập chiến đấu. Giết sạch mã phỉ. Trên lưng ngựa các huấn luyện viên rút ra vũ khí, hô to khẩu hiệu, hướng về loạn cả một đoàn thảo địa lĩnh bọn kỵ binh khởi xướng tấn mãnh công kích. Mặc dù bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có hơn 300 cưỡi, nhưng đối với hoàn toàn không có chiến đấu chuẩn bị thảo địa lĩnh kỵ binh mà nói, bọn hắn chính là chân chính tử thần. Theo các huấn luyện viên trùng sát tiến đến, vốn là hỗn loạn xe quân nhu đội càng thêm hỗn loạn, thảo địa lĩnh bọn kỵ binh vì tránh né công kích bốn phía tán loạn, cũng đem chuyển khắp sợ hãi cả chi quân đội. Đang huấn luyện viên nhóm sau lưng, là cất bước tiến lên bộ binh, bọn hắn tay cầm trường mâu, chiếm lĩnh trận địa cũng tiếp tục đuổi giết tán loạn quân địch. Mà ngay từ đầu trốn vào trong rừng cây đồ quân nhu bộ binh cũng từ trong rừng cây tuôn ra, nhanh chóng tiêu diệt ý đồ trốn vào trong rừng cây quân địch. Một thẳng đến lúc này, hai quân mới xem như chính thức giao phong, nhưng thắng bại lại tại giao phong trước đó đã chú định. Chương 341, hết thảy đều là lần sai, 1, chương 341, hết thảy đều là lần sai, 1, quân đoàn trưởng, quân địch đã bị triệt để đánh tan, bao quát tù binh ở bên trong, quân ta tổng cộng thu hoạch vượt qua 1500 người, khác bắt được chiến mã chí ít 1000 tớt, còn lại quân địch xuôi theo tiểu đạo thoát đi chiến trường, giáo quan đại đội ngay tại truy kích quân địch hội binh. Hạp cốc thành ngoại chiến đấu chỉ tiếp tục không đến một giờ, lấy lìn quân đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. 3000 xâm chiếm thảo địa lĩnh mã phỉ kỵ binh hao tổn hơn phân nửa, mà lìn bên này chiến tổn vẫn chưa tới 100 người. Đây chính là lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị hẳn là có chiến tổn so. Lão Ngũ An Giờ Dê chỉ là dùng 100 xe đồ quân nhu làm mồi nhử, lại phối hợp rừng rậm tiểu đạo chật hẹp địa hình, liền dễ như trở bàn tay địa thắng được trận này tao ngộ chiến. Mà lại đừng nhìn thu hoạch nhiều như vậy quân địch, trên thực tế chân chính cùng quân địch giao phong bộ đội cũng liền 2-3 cái đại đội, tuyệt đại bộ phận quân địch đều là bởi vì quân trận tán loạn mà bị ép đầu hàng. Nghe xong theo quân quan văn báo cáo đi lên chiến quả, An Dở Dê lúc này hạ đạt chỉ lệnh, để giáo quan đại đội đều rút về đến, không cần tiếp tục sâu truy, còn có, lập tức phái ra khinh kỵ thông chi phía tây các tòa thành, mệnh lệnh các nơi trú quân toàn lực tiêu trừ quân địch. Giặc cung đường chớ đổi đạo lý An Dở Dê đương nhiên minh bạch. Quân địch mặc dù đã bị đánh tan, cơ bản đánh mất ý chí chiến đấu, nhưng vẫn như cũ có được vượt qua 1000 tên kỵ binh, như thật đem bọn hắn bức cho gấp, đích xác có khả năng đột nhiên bị cắn ngược lại một cái. Con thỏ gấp đều sẽ cắn người không phải. Huống hồ tham dự truy kích cũng chỉ có giáo quan đại đội chừng 300 cưới, cộng thêm hai cái đại đội bộ binh, vô luận binh lực vẫn là đơn binh tố chất kỳ thật cũng không sánh bằng những cái kia chuyên nghiệp mã phỉ quý tộc, đuổi đến quá sâu rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Dưới mắt ích lợi đã đầy đủ cao, lạc đối vì an mới là đạo lý quyết định. A, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không tiếp tục truy kích? Hạp cốc thành đến dẫn đường rất là không hiểu, từ góc độ của hắn đến xem, không thừa thắng xông lên quả thực chính là cô phụ như thế một trận đại thắng. Quân địch hao tổn một nửa cái này không giả. Nhưng bao quát còn giặt thảo địa công tức ở bên trong thảo địa lĩnh quyền quý thế nhưng là tất cả đều rút lui chiến trường, quang cầm xuống một nửa tiểu lâu là có ý gì? Câm miệng cho ta, ngu ngốc, ngươi lại nghĩ bị ta cắt đầu lưỡi đúng hay không? An Dở Dê chỉ là liếc dẫn đường một chút, cái sau nhất thời liền dọa đến bị miệng lại. Cảnh cáo xong dẫn đường về sau, An Dở Dê trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi nếu là thường xuyên đi săn liền minh bạch, đối phó loại này khắp nơi tán loạn con mồi, sớm bày ra lưới hiệu suất là tối cao, còn giặt dọc theo con đường này thế nhưng là một tòa tòa thành đều không có cấm phá, đến thời điểm vẫn còn tốt, chờ lúc trở về liền có hắn khó chịu. Chỉ huy đại quân đoàn tác chiến sát thực không phải An Dở Dê cường hạng, hắn cũng không am hiểu vạn người bộ đội bài binh bố trận, nhưng đánh một chút quy mô nhỏ tao nội chiến, hoặc là dựa vào tòa thành hệ thống đánh phòng ngự chiến, cái này nhưng đều là hắn thoải mái dễ chịu khu. An Dở Dê ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đầu mùa đông nắng ấm vẫn treo tại đông nam chân trời, khoảng cách giữa trưa còn có 1-2 giờ. Hắn lúc này đối dẫn đường nói, ngươi bây giờ liền về Hạp Cốc thành, để là ở sân thị trường đem khánh công dùng nguyên liệu nấu ăn đều cho ta nhanh lên trở tới đây. Sau đó hắn lại chào hỏi ngay tại thanh lý chiến trường các tân binh, giống to, chúc mừng các ngươi thắng được nhân sinh trong trận đầu chiến tranh, để ăn mừng lần này thắng lợi, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chờ uống xong khánh công rượu ngon, ngày mai lại tiếp tục truy kích quân địch. Tốt a. Ở đây gần 2000 tân binh lập tức sôi trào lên. Trên thực tế, bọn hắn đối với trận này thắng trận hoàn toàn không có gì thực cảm giác, bởi vì chờ bọn hắn ra trận thời điểm, quân địch đã sớm tháo chạy, lưu trên chiến trường quân địch thì đều quỳ xuống đất hành pháp quốc quân lễ, ép căn bản không hề chiến đấu đến cùng ý chí. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều binh sĩ thậm chí sẽ tâm sinh nghi hoặc, chiến tranh vậy mà là chuyện dễ dàng như vậy sao? Chúng ta còn cái gì cũng không làm đâu, chính là tại trên đường đánh cái vừa đi vừa về, quân địch liền đều quỳ xuống rồi. Cái này hợp lý sao? Kỳ thật tuyệt đại bộ phận chiến tranh vẫn thật là trường dạng này, cái gọi là hành quân một tháng, đánh trận một giờ chính là chuyện như vậy. Bắc cảnh loạn nhiều năm, song phương thế lực ngang nhau đả sinh đả tử chiến tranh có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là tham chiến số người nhiều nhất, chiến đấu kịch liệt nhất mê vụ chiến dịch, lính quân cùng ổ tổ quân bỏ mình nhân số cũng không nhiều. Tại chiến bại phương, đầu hàng binh sĩ nhưng xa so với bỏ mình binh sĩ muốn nhiều. Cái nào đó chiến lược trò chơi người chế tác liền từng nói qua, nếu như đem 100 chân thực chiến tranh làm thành trò chơi, này sẽ là trên thế giới nhàm chán nhất trò chơi. Hiện đại rất nhiều xuất ngũ lao binh thì biểu đạt qua tương tự cộng đồng quan điểm, chiến tranh chủ yếu là thuần túy nhàm chán, điểm suýt lấy ngắn ngủi cực đoan sợ hãi cùng hưng phấn. Trải qua An Giờ Dê nhắc nhở, các tân binh mới đột nhiên ý thức được mình thắng được trận chiến tranh này, trên chiến trường lập tức tràn ngập lên vui sướng bầu không khí. Chờ khi đêm đến, đến từ hạp cốc thành đội xe đem xe mỹ thực kéo vào doanh trại, cỗ này vui sướng bầu không khí trận trực trùng bất tiêu. Tán loạn quân địch sớm đã chạy ra tốt mấy chục cây số, các tân binh không cần lại vì đột nhiên xuất hiện dạ tập mà nơm nớp lo sợ, bọn hắn căng cứng tiếng lòng triệt để trầm tĩnh lại. Trẻ tuổi các tân binh uống vào rượu ngon, hát khải hoàn ca, vây quanh cháy hừng hực đống lửa khiêu vũ. Trong quân doanh cuồng hoan một mực tiếp tục đến đêm khuya. So với vừa múa vừa hát chúc mừng lần đầu thắng lợi các tân binh, còn giặt thảo địa công tức này sẽ lại so tử đều còn khó chịu hơn. Thoát đi chiến trường về sau, còn giặt một đường hướng tây chạy như điên gần 40 cây số, mới rốt cuộc tìm được một chỗ vứt bỏ thôn trang làm sơ nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa bị địch nhân phát hiện, hắn thậm chí cũng không dám nhóm lửa sưởi ấm, chỉ có thể co quắp tại một gian vứt bỏ trong nhà gỗ, che kín mấy tầng chăn lông mới có thể để cho tiếp cận đông cứng thân thể thoáng ấm áp lên. Lúc này Giở Sở Bá Tước giơ bó đuốc đẩy cửa vào, còn giặt, địch nhân không có đuổi tới, tiên sinh hỏa sưởi ấm, nghỉ ngơi một đêm lại nói. Còn giặt đột nhiên hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt đông lạnh đến đỏ bừng cái mũi, trả lời, Giở Sở, chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu người? Đi theo bên người chúng ta cũng chỉ có 200 người, bất quá chạy ra chiến trường binh sĩ rất nhiều, đợi đến ngày mai hừng đông, ta nghĩ hẳn là có thể kiếm ra chí ít 1000 người. Giở Sở vừa nói, một bên cùng hai tên người hầu hợp lực nhóm lửa một đống cành cây khô. Theo ánh lửa trong phòng giấy lên, cả gian nhà gỗ cũng lập tức ấm áp lên. Nhưng đống lửa mặc dù có thể xua tan vật lý phương diện rất lạnh, lại khó mà lệnh tâm lý phương diện sợ hãi cùng mê mang tan rã. Giở Sở đặt mông ngồi liệt tại cành cây thân trồng lên, hắn ngẩng đầu, chú ý tới một mặt mờ mịt công tước, đột nhiên hồi tưởng lại gần 20 năm trước một cuộc chuyện cũ. Vậy sẽ hắn còn rất trẻ, là bá tước lãnh địa người thừa kế, cùng quý tộc khác người thừa kế một dạng trong thương lang bảo tiếp nhận khắc nghiệt kỵ sĩ huấn luyện. Chương 341, hết thảy đều là lần sai, 2. Chương 341, hết thảy đều là lần sai, 2. Hắn cùng còn giặt xem như cùng nhau lớn lên đồng học cùng bằng hữu. Hai người từng kết bạn tham gia qua nhiều chảng đại hội luận võ cùng đoàn thể đi săn. Tại một lần đi săn trong hoạt động, Giở Sở cùng còn giặt vì truy một con mai xâm nhập rừng rậm, lại đột nhiên bị trên trời rơi xuống tuyết lớn. Mặt trời lặn trước đó, nặng nề tuyết động liền bao trùm rừng rậm cùng con đường. Hai người cùng tùy hành người hầu bị vây ở rừng rậm chỗ sâu, đã lạc mất phương hướng, cũng tìm không thấy có thể đỡ đói đồ ăn. Khi bọn hắn bị ép trốn ở một ngọn núi trong động nhóm lửa sưởi ấm lúc, còn giặt liền bộc lộ qua cùng loại thần sắc mê mang. Giở Sở bá tước nhìn xem giao tình thâm hậu hảo hữu, không khỏi nhẹ giọng trấn an nói, còn giặt, chiến bại trách nhiệm cũng không tại ngươi. Là các binh sĩ bị chiến lợi phẩm hấp dẫn đánh mất tất yếu cảnh giác, lúc này mới thu nhận thảm bại. Lời này cũng không phải là an ủi hoặc là khách sáo, mà là Giở Sở ý tưởng chân thật. Lần này thảm bại tuyệt không phải một người nào đó trách nhiệm, mà là thảo địa lĩnh đám binh sĩ phổ biến khuyết thiếu tất yếu quân kỷ. Chỉ có thể nói mã phỉ đúng là mã phỉ, vừa nhìn thấy chiến lợi phẩm liền không rời nổi bước chân. Nhưng Giở Sở này sẽ lại quên, tranh đoạt chiến lợi phẩm thời điểm hắn mới là dẫn đầu đại ca, trên lưng ngựa của hắn này sẽ còn cột một bộ cấp tới tọa giáp đâu. Nếu không phải hắn chiến mã đầy đủ chất lượng tốt, lại thêm thân vệ người hầu liều chết hộ tống, hắn vô cùng có khả năng trốn không thoát chiến trường. Còn giặt trầm mặc một hồi lâu, mới yếu ớt thở dài, loại thời điểm này lại đi tìm lý do đã không có ý nghĩa, hiện tại trọng yếu nhất là tiếp xuống nên làm cái gì. Giở Sở bá tước cầm lấy khối bổ ra cánh cửa, không kiên nhẫn ném vào trong đống lửa, trả lời, có thể làm sao? Về trước thương lang bảo lại nói, địch quân mặc dù thắng một trận, cũng không thể đuổi tới trên thảo nguyên tới đi. Mùa đông cũng nhanh đến. Thảo nguyên trời đông chính là Giở Sở lực lượng. Bởi vì khuyết thiếu cao lớn sơn mạch ngăn cản, rét đậm hàn phong tại trên thảo nguyên phảng phất tử thần gào thét. Ai nếu là dám ở mùa đông tiến công thảo nguyên, đều không cần thảo địa lĩnh quý tộc xuất thủ, tàn khốc khí hậu là đủ khuyên lui hoặc là tiêu diệt địch nhân. Còn giặc nghe vậy lại chỉ là cười khổ, hồi thương lang bảo. Chúng ta còn có thể về trở lại sao? Giở Sở bá tước nghi ngờ nói, làm sao liền không thể quay về rồi? Chúng ta đều là kỵ binh, quân địch đám kia hai cái đuổi bộ binh căn bản cũng không khả năng đuổi được chúng ta. Chờ vượt qua Tĩnh Hà chúng ta chẳng phải an toàn rồi? Còn giặc nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát, hắn nhắc nhở, người quên. Sau lưng chúng ta những cái kia tòa thành, còn có những cái kia trong thành bảo chú quân, nếu như ta là chỉ huy quân địch, loại thời điểm này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần này đến phiên Giở Sở trầm mặc mở miệng. Trên đường đi vì không lãng phí binh lực cũng vì đổi thời gian, phàm là có chú quân tòa thành bọn hắn đều không có đi đụng. Đây cũng là mã phỉ quý tộc dụng binh quen thuộc, công thành là không thể nào công thành, đời này cũng không thể đi công thành. Dù sao binh lực bọn họ nhiều, chỉ là khoảng hơn 100 người chú quân cỡ nhỏ tòa thành nói đi vòng qua liền có thể đi vòng qua, cũng không sợ trong thành bảo chú quân quấn sâu đánh lén. Bọn hắn càng không sợ bị tòa thành chú quân chặt đứt lương đạo, bởi vì căn bản cũng không có lương đạo, tự nhiên cũng liền không tồn tại bị chặt đứt thuyết pháp, hết thảy quân nhu tiếp tế đều dựa vào nguyên địa cướp bóc. Nhưng bây giờ bọn hắn chẳng những không có cướp bóc đến đủ nhiều vật tư, còn tổn thất nhiều hơn phân nửa binh lực, thật vất vả cướp được những cái kia lương thực sớm đã bị nhét vào chạy trốn trên đường. Chờ bọn hắn muốn đường cũ trở về đến lúc đó, những cái kia không bị bọn hắn để vào mắt tòa thành chú quân là sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, sa sút tới cực điểm sĩ khí, lại thêm đói như bóng với hình cùng rét lạnh. Chỉ là nghĩ đến rút lui trên đường trùng điệp trở ngại, còn giặt đã cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn nuốt nuốt thái dương, ép buộc mình chấn định lại, sau đó phân phó Giở Sở bá tước nói, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải về Thương Lang Bảo mới được, cho dù là lại tổn thất một nửa binh sĩ, cũng phải trở về. Ngươi bây giờ liền đi truyền đạt mệnh lệnh của ta, ngày mai rạng sáng chúng ta liền xuất phát. Rồi Sở trầm mặc như trước, nhưng vẫn là đứng dậy đi ra cửa hướng các binh sĩ truyền đạt công tước mệnh lệnh. Đợi cho Rồi Sở rời đi, còn dắt nhìn chằm chằm nhảy nhót đống lửa, lại lần nữa trùng điệp thở dài. Như thế nào từ Triệu Địa Lĩnh chạy thoát đã đầy đủ đầu hắn đau, nhưng hắn phải đối mặt Hàn Phong nhưng xa không chỉ như thế. Trận này thảm bại tất nhiên tại Thảo Địa Lĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, cũng khẳng định sẽ nghiêm trọng tổn hại hắn thân là công tước uy tín. Những cái kia bị hắn cưỡng ép đè xuống lưu ngôn phỉ ngữ cũng sẽ tại lãnh địa cùng trong thành bảo một lần nữa ngoi đầu lên. Từ giết cha đoạt quyền bắt đầu, còn dắt liền đi đến một tòa cực kỳ nguy hiểm cầu độc mục, dưới chân là nước sông mãnh liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống nước chết đuối. Hiện tại hắn đã có nửa chân đạp đến không. Còn dắt trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như ta lúc trước nghe theo phụ thân an bài, theo hắn cùng một chỗ hướng linh đầu hàng, kết quả là không phải sẽ so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Chí ít không cần phải lo lắng bị quân địch chặt xuống đầu đi tranh công, cũng không cần phải lo lắng trên đường đi phong tuyết cùng đói, càng không cần phải lo lắng những cái kia sẽ tùy thời đâm lưng lánh địa quý tộc. Nhưng còn dắt lập tức lắc đầu, kỳ thật hắn căn bản là không có đến tuyển. Giết cha đoạt quyền, tại lúc ấy là lựa chọn duy nhất của hắn, nếu là hắn không độc thủ, Rồi Sở ba tức chờ quý tộc sớm tối cũng sẽ độc thủ, đến lúc đó tử coi như không chỉ là tiền nhiệm công tước Samuel. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, còn giật cắn răng nghiến lợi hô lên cái kia hắn thống hận cực kỳ danh tự. La Lin đột nhiên quật khởi dẫn đến đây hết thảy, nếu không phải đáng chết Lin kiên trì muốn lấy đế có từ lâu quý tộc chế độ, Thảo Địa Lĩnh căn bản cũng không về phần đi đến hôm nay một bước này. Nếu như muốn nói là ai sai, vậy chỉ có thể là Lin sai. Đương nhiên, thống hận Lin người tuyệt đối không chỉ còn giật. Cùng lúc đó, Vạ Xạ Cốc địa công tức rốt cục mang theo mấy ngàn tàn binh bại tướng trở lại Lộc Nguyên Bảo. Vừa trở lại toàn thành, hắn liền liên tiếp nghe tới hai cái sấm sét giữa trời quang tin dữ. Kế cố lộ bên thành luân hãm về sau, tuật thành cũng rơi vào lìn trong tay. Tiến về hổ phách cảng thông đạo đã triệt để rộng mở, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản lìn minh lâm hổ phách cảng. Nhưng cái này cũng chưa tính bết bát nhất tin tức. Càng thêm chí mạng chính là, lưu thủ hổ phách cảng bắc cảnh tổng đốc Tristan bá tức đã đi thuyền trở về nam cảnh, cũng mang đi cơ hồ toàn bộ nam cảnh binh sĩ. Đây có nghĩa là ổ tổ Duy quốc vương tam thế triệt để từ bỏ bắc cảnh. Hắn mặc dù còn mang theo bắc cảnh quốc vương danh hiệu, nhưng tất cả mọi người biết, bắc cảnh đã là lìn vật trong bàn tay. Tristan, lìn, Tristan, lìn, đều là chút đồ chết tiệt. Cả một cái ban đêm, Lộc Nguyên Bảo lầu chính bên trong đều quanh quẩn Vạ Xạ Cốc địa công tức gầm thét, cái bàn quỳnh đảo, pha lê phá toái thanh âm đồng dạng không dứt bên hai. Vạ Xạ vô cùng phẫn nộ, lại cực kỳ sợ hãi. Tuy nói kiên cố cửa sổ thủy tinh ngoan cường mà ngăn cản ban đêm hàn phong, thiếu đốt lò sưởi trong tường cũng thời khắc tại cung cấp nhiệt độ cùng ấm áp, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được đâm vào cốt tủy giá lạnh. Chương 342, nhập chủ hộ phế cảng, 1, chương 342, nhập chủ hộ phế cảng, 1, Vạ Xạ Cốc địa công tức tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới phẫn nộ cả một cái ban đêm. Ngày kế tiếp hắn lần đầu tiên ngủ một giấc đến trưa, mở mắt ra liền phái người đem ngoại giao đại thần Yiyin mời đi qua. Yiyin, ngươi cảm thấy ta hiện tại hướng linh thần phục, phải chăng còn có thể thực hiện? Vạ Xạ mặc bạch áo ngủ, ngồi dựa vào đầu giường, xoắn xuýt lại khó chịu địa hỏi ra một cái linh hồn đặt câu hỏi. Vạ Xạ trước đây cũng không phải không nghĩ tới muốn hướng linh nhấc tay đầu hàng, chỉ là trước kia hắn tràn đầy tự tin, tự nhận là có thể cùng linh tranh một chuyến bắc cảnh. Lấy tình huống hiện tại đến xem, đó bất quá là hắn vọng tưởng cùng ảo giác thôi. Giờ này khắc này, linh nói không chừng đều đã nhập chủ hộ phế cảng. Tay hắn nắm cường quân, đầu đội vương miện, còn chiếm theo lấy bắc cảnh giàu có nhất lãnh địa, vô luận thực lực vẫn là chính thống đều kéo đến đây, Vạ Xạ lấy cái gì cùng hắn tranh? Trước đây Vạ Xạ tốt xấu còn có thể trông cậy vào một chút nam cảnh nhân. Nếu là ô tô có thể cùng linh tiếp tục chiến đấu, như vậy hắn liền còn có đục nước béo cỏ, tiếp tục lớn mạnh cơ hội. Nhưng này sẽ nam cảnh nhân đã đi đầu rút lui, Tristan bá tức cái kia cậu nương dưỡng trực tiếp ngồi thuyền trở về Duy Vương quốc, nói không chừng còn mang đi số lớn tài vật. Nam cảnh nhân còn vẫn có đường lui, Vạ Xạ lại không có đường lui có thể đi. Chẳng lẽ học tập mọ gì sở quốc vương con riêng, cũng lưu vong nam cảnh làm chính trị linh vật sao? Nói khó nghe chút, mọ gì sở tốt xấu còn có làm linh vật giá trị, dù sao hắn là đường đường chính chính bắc cảnh quốc vương, tại hổ phách cảng đại giáo đường cử hành qua lên ngôi nghi thức, vẫn là tiền triều quốc vương một nhi tử. Vạ Xạ bất quá là cái dựa vào phản loạn lên đài tự phong công tước, đi nam cảnh ngay cả làm linh vật tư cách đều không có, không có bất kỳ cái gì một cái quốc vương sẽ đem hắn không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng đứng lên. Phong kiến quý tộc luôn luôn cùng thổ địa, tòa thành cùng nông nô cao độ khóa lại, nếu là mất đi những này, Vạ Xạ tựa như là mất đi gốc rễ cây cối, hắn chính trị sinh mệnh cũng đem lập tức tuyên cáo kết thúc. Tại bực này sống chết trước mắt, hắn rốt cục lại nghĩ tới cái kia bị hắn ném trong góc tuyển hạng, hướng linh đầu hàng. Đầu hàng cố nhiên mất mặt, nhưng tốt xấu còn có thể sống được không phải? Huống hồ linh đối đãi chủ động đầu hàng quý tộc đều có ưu đãi chính sách. Triều địa lĩnh lấy gửi cầm đầu mấy cái kia lão cung đình bá tước, thế nhưng là tại linh binh lâm thành hạ thời điểm mới mở cửa thành ra đầu hàng, cứ như vậy đều có thể hôn cái binh dự nam tước đương đương. Mặc dù mất đi quyền lực cùng lãnh địa, nhưng ít ra cũng có cái quý tộc danh hiệu cùng một bút hưu đồng, không đến mức triệt để rơi xuống giai tầng. Vạ Xạ trước mắt y nguyên chiếm cứ lấy cốc địa lĩnh cùng nửa cái vương quan lãnh địa, nếu là mang theo khổng lồ như vậy lãnh địa chủ động vi thuận, nói không chính xác còn có thể giữ lại cái vinh dự công tước thân phận. Làm tiếng nói của hắn rơi xuống, trong phòng ngủ bầu không khí lập tức ngưng đọng. Y Win trầm mặc một hồi lâu, mới yếu ớt hỏi, "Như vậy, đại nhân, ngài có thể tiếp nhận sao?" Thực tình hướng linh thần phục. Câu nói này tựa như là đâm trúng Vạ Xạ ống thở, hắn lúc này khí huyết dâng lên, lớn tiếng bác bỏ nói, "Ta làm sao có thể tiếp nhận?" Hắn bất quá là cái mã phỉ xuất thân dân đen, giống chó hoang một dạng bị xua đuổi đến triều địa lĩnh, không hiểu cầm tới một khối lãnh địa sau đó lại không hiểu đột nhiên quật khởi, ta làm sao có thể thực tình hướng hắn thần phục. Đây cũng là vạ xạ trong lòng nhất khảm qua không được, hắn nhưng là huyết thống thuần túy bắc cảnh quý tộc, đường đường chính chính bá tước gia tộc xuất thân. Trái lại lĩnh, nó huyết thống tựa như là ven đường cỏ dại, đừng nói quý tộc, ngay cả cái kỵ sĩ đều không phải. Nhà của vạ xạ tộc thế nhưng là tích xúc mấy đời nhân lực lượng, thuận theo thời thế, mới miễn cưỡng tại trong loạn thế giết ra một đường máu. Lĩnh lại có thể bằng vào một đường vận khí chỉ dựa vào một thế hệ cố gắng liền thành công hái được bắc cảnh vương miện. Cái này khiến vạ xạ làm sao có thể thuyết phục mình. Hắn sở dĩ toát ra đầu hàng ý nghĩ, bất quá là phát hiện mình không cách nào chiến thắng Lĩnh thôi. Lần nữa xác định nhà mình công tức ý tưởng chân thật về sau, Ý Bình mới đề nghị, lại nhân, ta cũng không đề nghị ngài hiện tại liền hướng Lĩnh thần phục, tiếp qua 2 tuần liền đến tháng 12, Lĩnh luôn không khả năng tại mùa đông tiếp tục phát động chiến tranh, hết thảy đều muốn đợi đến sang năm đầu xuân. Sau đó hắn thoáng nhấn mạnh, tại mùa xuân đến trước đó, ngài vẫn là bắc cảnh công tước, là tính hà phía nam lãnh địa người sở hữu, nếu là ngài đột nhiên biểu lộ ra thần phục với Lĩnh suy nghĩ, ngài lãnh địa vô cùng có khả năng xuất hiện một chút không tất yếu hỗn loạn, tựa như là thảo địa lĩnh. Ý Bình lấy Samuel thảo địa công tước hạ chàng tới nhắc nhở bà xạ, đầu hàng có thể, nhưng không thể nhanh như vậy, càng không thể quá mức ngay thẳng. Samuel cũng là bởi vì kiên định cho Lĩnh làm cậu, mới không giải thích được từ tại thương lang bảo. Quyền lực loại vật này là phi thường vi diệu, và xạ quyền lực không chỉ có bắt nguồn từ quân đội cùng lãnh địa, còn tới bắt nguồn từ dưới trướng các quý tộc duy trì. Tại không có rộng khắp trưng cầu quý tộc khác ý kiến trước đó, Ý Bình cho rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Và xạ nghe vậy, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn đưa tay xoa xoa cái trán, trả lời, không có nhắc nhở của ngươi, ta liền thật muốn phạm phải sai lầm lớn, ngươi nói không sai. Ta hiện tại còn không thể biểu lộ ra thần phục suy nghĩ, nhất là không thể tại Đạ Mị Án cùng quý tộc khác trước mặt. Đạ Mị Án là vạ xạ cùng cha khác mẹ con riêng đệ đệ, vừa thượng nhiệm Nguyệt Hồ lĩnh bá tước không lâu, theo hắn cùng một chỗ từ Tĩnh Hà bờ Bắc bại lui về Lộc Nguyên Bảo. Dưới mắt Lộc Nguyên Bảo trung quanh chú đóng vượt qua 6000 quân đội, trong đó chỉ có một nửa là vạ xạ trực thuộc quân đội. Một nửa kia thì là các nơi quý tộc mang đến chi viện viện quân của hắn. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn phát binh biến hoặc là phản loạn, vạ xạ cũng không muốn giống Samuel chết như vậy đến không minh bạch. Đại nhân, ta đề nghị ngài đêm nay tại trong thành bảo cử hành một trận tiệc tối, trước tìm hiểu một chút các quý tộc cách nhìn, nếu như phản đối Lĩnh thanh âm chiếm thượng phong, như vậy ngài cũng chỉ có thể tiếp tục đứng tại Lĩnh mặt đối lập. Ý Bình đưa ra một cái tương đối không phong hiểm phương án giải quyết. Mỗi khi gặp đại sự đương nhiên muốn trước họp, trước thăm dò phía dưới người ý nghĩ lại nói. Vạ xạ biết nghe lời phải, đêm đó liền đem các quý tộc đều mời đến Lộc Nguyên Bảo. Quả như Ý Bình đoán trước như thế, tuyệt đại bộ phận quý tộc đều chủ trương tiếp tục cùng Lĩnh chiến đấu, tuyệt đối không thể đem gia tộc lãnh địa đều giao đến một cái đê tiện trong tay mã phỉ. Ta dù là chiến tử, từ tại cốc địa linh trong hốc núi, cũng tuyệt đối sẽ không hướng một cái mã phỉ đầu hàng. Ta tuyệt sẽ không thừa nhận hắn là bắc cảnh chi vương. Tại một đám trong quý tộc, đặc biệt Đạ Mị Án Nguyệt Hồ bá tước nhất là rõ ràng. Hắn nhưng là con riêng xuất thân, thật vất vả mới hôn thành thực quyền bá tước, làm sao có thể chắp tay nhường ra còn không có ngộ nóng lãnh địa. Lãnh địa chính là mệnh căn của hắn, nếu là Lìn muốn cướp đi, kia liền phải trước hết giết hắn không thể. Chương 342, nhập chủ hộ phế cảng 2, chương 342, nhập chủ hộ phế cảng 2, lời vừa nói ra, Lục Nguyên Bảo trong đại sảnh lập tức quần tình xúc động, cơ hồ tất cả quý tộc đều gọi rầm rĩ lấy muốn cùng Lĩnh chống lại đến cùng. Ý Bình tiến đến bà xạ cốc địa công tước bên hai, nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu như ngài vào lúc này tuyên bố muốn hướng Lĩnh đầu hàng, ta nghĩ bọn hắn sẽ không để ý đem mũi kiếm chỉ hướng ngài. Bà xạ không có trả lời, chỉ là giơ lên trong tay chén rượu, sau đó hào sảng uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem càng thêm nhiệt liệt tiến hội hiện trường, Ý Bình trong đầu lại đột nhiên hiện lên Lĩnh đối với hắn rối ra cảnh ô lưu chẳng cảnh. So với bị gác ở trên lửa nướng bà xạ, Ý Bình đã từng là thật có cơ hội đầu nhập Lĩnh nổ mắt. Hắn rất vững tin, một lần kia Lĩnh là chân tâm thật ý địa muốn mời chào hắn. Lúc ấy Ý Bình cũng sát thực tâm động. Làm một đi khắp bắc cảnh lão luyện quan ngoại giao, hắn một chút liền có thể nhìn ra, Lĩnh trở thành cuối cùng bên thắng sát xuất xa so với vạ xạ cốc địa công tước cao hơn, mà lại cao đến còn không phải một chút điểm. Nhưng Ý Bình đồng dạng qua không được nội tâm của mình khảm, hắn xuất thân phi thường thấp, dựa vào liều mạng đọc sách mới hôn cái giáo sĩ thân phận, cũng dựa vào cố gắng cùng mồ hôi từng bước một leo đến địa vị hôm nay. Nhưng xuất thân thấp hèn cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không có chút nào gánh vác địa trở thành phản đồ, cốc địa công tước đại hắn không tệ, hắn cũng không phải loại kia bội bạc tiểu nhân. Vừa nghĩ đến đây, Ý Bình không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mà phía sau cho bình tĩnh uống vào ở trong tay nửa chén rượu nho. Hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo cốc địa công tước, đi thắng được cái kia yếu ớt nhỏ bé một sợi cơ hội thắng. Hôm nay là đầu mùa đông bắc cảnh khó được trời nắng, cũng là Lĩnh chính thức tiến vào hộ phách cảng ngày tốt lành. Sáng sớm, thị trưởng Summit liền dẫn toàn thể thị nghị viên cùng mấy trăm tên là thị dân đại biểu, đỉnh lấy Hàn Phong ra khỏi thành nên đón. Làm biểu tượng vương thất bạch hùng giác kình cờ từ phía tây trên đường chân trời chậm rãi dâng lên lúc, Summit lập tức kích động hô lên, là quốc vương, chúng ta quốc vương đến rồi. Tuy nói nảy cựu thị trưởng tử tại cùng Lĩnh trong chiến tranh, nhưng giờ này khắc này, hổ phách cả mấy vạn thị dân tựa hồ sớm đã quên đi vị này dẫn đầu bọn hắn chống cự lọt giờ triệu địa công tức anh dũng thị trưởng. Nảy, ai là nảy? Mọi gì sơ, ai lại là mọi gì sơ? Cũng không nhận ra. Chúng ta bây giờ thị trưởng là Summit. Quốc vương hiệu chung chúng ta là Lĩnh. Vương kỳ hiện hiện, ở đây dân chúng đều hoan hô lên, chờ hồi lâu giàn nhạc cũng tấu vang quốc vương tán ca. Tam Hà thành đám kia người ngâm thơ rong sáng tác Lĩnh tán ca sớm đã thuận tĩnh hà chuyển vào hộ phách cảng, thành nội giàn nhạc sớm tập luyện vài chục lần, diễn đấu đứng lên đã phi thường trôi chảy. Tại thiếu nam thiếu nữ ưu mỹ tiếng ca bên trong, liền cưỡi một thất thuần trắng chiến mã chậm rãi đi đến nên đón đội ngũ phía trước nhất. Qua tuổi ngũ tuần sờ mịt không dám chậm trễ chút nào, hắn tung người xuống ngựa, một đường chạy chậm đến lìn chiến mã trước, túi người, một mực cung kính trình lên một thanh lớn chừng bàn tay chìa khóa đồng. Vĩ đại quốc vương bệ hạ, hoan nghênh đến ngài trung thành nhất hổ phách cảng, ta là hổ phách cảng thị trưởng sơ mịt, đại biểu toàn thể thị dân hướng ngài dâng lên nhất chân thành kính ý cùng gieo họ, mời ngài nhận lấy trôi này chìa khóa đồng, cũng tiếp nhận cả tòa thành thị hiệu chung. Linh thúc đẩy dưới hông chiến mã hướng về phía trước đi hai bước, hắn không có xuống ngựa, chỉ là đưa tay cầm lấy trôi này chìa khóa đồng, tiếp lấy ánh mắt đảo qua sở mịt sau lưng nên đón đám người. Một lát sau, Linh trên mặt hiện lên một vòng nhu hòa ý cười, đứng lên đi, ta thị trưởng, ta thân là Bắc Cảnh quốc vương tiếp nhận ngươi cùng hộ phách cảng hiệu chung, cảm tạ ngài khẳng khái. Sở mịt dứt lời ngẩng đầu lên, một gương mặt mo tràn ngập trung thành. Nhìn xem, dù cho Linh thái độ hơi có vẻ cao ngạo, sở mịt lại còn phải tạ ơn hắn nguyện ý tiếp nhận thành thị hiệu chung. Chân lý cùng trung thành đều chỉ tại phía dưới họng pháo. Làm lấy bỏ mình về sau kế nhiệm thị trưởng mới, Sơ Mít đối với hỏa pháo uy lực có sung túc nhận biết. Quá khứ hổ phách cảng có thể độc lập với vương quyền bên ngoài, dựa vào là kiên cố thành phòng, dũng cảm thị dân cùng tài phú khổng lồ. Trong đó yếu tố chủ yếu nhất vẫn là tòa thành thị này sức chiến đấu đủ cường đại, có tư cách cùng vương thất khiêu chiến. Nhưng Linh nắm giữ thực lực quân sự vượt xa quá đi Bắc Cảnh vương thất, mà hổ phách cảng tại quá khứ mấy năm trong chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực của hai bên thiên bình sớm đã không cách nào duy trì cân bằng. Người tại hạ họng pháo không thể không cúi đầu, Sơ Mít thái độ chính là thị nghị hội cùng toàn thể thị dân thái độ. Tân quốc vương quá mức hung mãnh, đánh không lại cũng chỉ có thể trước túi đầu. Tại cùng các nghị viên làm sơ hàn huyên về sau, Lính liền tại cận vệ quân đoàn chen chúc hạ tiến vào hắn trung thành nhất hổ phách cảng. Lão tứ rổ sẽ đệ tứ quân đoàn tạm thời trú đóng ở ngoài thành. Tiến vào thành nội về sau, thị trưởng Sơ Mịt liền bắt đầu khách mời hướng dẫn du lịch, hắn cưỡi ngựa theo sau lưng Lính, không ngừng giới thiệu hai bên đường công năng tính kiến trúc. Bệ hạ, nơi này là hổ phách cảng tòa thị chính, lại đi lên phía trước một cái giao lộ, chính là lịch đại quốc vương lên ngôi đại giáo đường. Lính nhìn về phía đại giáo đường đứng bước cung đỉnh, đột nhiên hỏi, nói đến lịch đại quốc vương lên ngôi dùng vương miện cùng quyền trượng đều còn tại trong giáo đường sao? Sơ Mít túi đầu chi tiết trả lời, rất tiếc nuối, hai thứ này quý giá lễ khí đều bị ổ tổ lao đi năm cảnh, đại chủ giáo cũng là bởi vì việc này lâm vào bệnh nặng, không cách nào ra khỏi thành nên đón ngài đến. Bắc Cảnh chi vương lên ngôi sử dụng vương miện cũng không cái gì đặc biệt, chính là một đỉnh kim vương miện khảm nạm các loại bảo thạch, nhưng trôi này dùng kính giác chế tác quyền trượng cũng quả thực kỳ lạ, đặt ở toàn bộ đi ổ giờ nẹt đại lục đều là phần độc nhất. Sơ Mít chợt lại bổ sung, ta đã mệnh lệnh công tượng gấp rút chế tác, đại giáo đường bên trong đều có dự bị vật liệu, trễ nhất một tuần liền có thể chế tác hoàn thành. Nhưng Lính lại quả quyết bác bỏ nói, không cần như thế, đã bị ổ tổ mang đến Nam Cảnh, làm gì lại làm một phần hàng nhái ra. Ta sẽ sai người một lần nữa thiết kế một phần mới vương miện cùng quyền trượng. Lính phấn đấu đến nay, cũng không phải chỉ là vì kế thừa Uennis vương triều y bát. Hắn thấy, cái này cũ kỹ vương triều đã sớm nên bị mai táng, thật sự là hắn cưới cái này vương triều còn sót lại công chúa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có nghĩa vụ kéo dài vương triều. Sợ biết sao có thể không rõ điều này có ý vị gì đâu. Nhưng hắn chỉ có thể gật đầu như dã tỏi, ta minh bạch, hết thảy đều như ngài mong muốn. Tới gần giữa trưa, Linh đội ngũ rốt cục đi hết hổ phách cảng trục trung tâm, đi tới vương cung chôn núi thấp dưới chân. Hổ phách cảng nguy nga vương cung liền đứng bước tại bến tàu bên cạnh một tòa nhân tạo trên ngọn núi thấp. Cư trú ở trong vương cung lịch đại Bắc Cảnh chi vương, đều có thể ở trên núi quan sát cả tòa hổ phách cảng cùng bến cảng phía đông vô ngần mặt biển. Mà từ giờ phút này bắt đầu, tòa này gánh chịu vô số huyết lệ cùng mộng tưởng vương cung sẽ nên đón chủ nhân mới. Linh thân cưỡi ngựa trắng, dọc theo dốc thoải một đường hướng lên, nhìn xem dưới chân khổng lồ thành thị không ngừng hạ xuống. Khi đi đến phần cuối lúc, hắn quay đầu nhìn về phía tây, kia là hắn lúc đến đường, cũng là hắn chỉ hạ quốc gia, một cái rực rỡ hẳn lên Bắc Cảnh vương quốc. Chương 343, ba đường xuất kích, 1, chương 343, ba đường xuất kích, 1, nhập chủ hộ phách cảng xế chiều hôm đó, Linh đơn giản dùng qua cơm trưa sau liền trong vương cung mở ra hắn thân là quốc vương làm việc. Hộ phách cảng vương cung bên ngoài hình tượng mặc dù còn cùng truyền thống tòa thành giống nhau đến mấy phần, thí dụ như liên miên nặng nghề ngoại bộ tường thành, dùng cho trinh sát địch tỉnh cao ngất chủ tháp, còn có trên tường thành lít nha lít nhít chật hẹp tiễn cửa sổ. Nhưng tòa này vương cung sớm đã thoát ly phòng ngự tính tòa thành đơn nhất công năng, tiến hóa thành tập phòng ngự thành lũy, hành chính trung tâm cùng xa hoa chỗ ở làm một thể phục hợp hình kiến trúc. Trong vương cung có bao nhiêu tòa tháp lâu vờn quanh mà thành khổng lồ trung đình vườn hoa, tại vườn hoa hai đầu tu kiến có thẳng tắp ngắm cảnh hành lang, quốc vương có thể xuyên thấu qua hành lang khác một bên cửa sổ quan sát băng hải tráng lệ cảnh quan. Tại trung đình vườn hoa phía nam thậm chí còn tu cái mang lều đỉnh nửa hồ bơi lộ thiên. Trong vương cung còn có bao nhiêu chỗ quy cách khác biệt cung điện, cung cấp quốc vương, vương hậu cùng cái khác vương thất thành viên ở lại. Trừ những cái này sinh hoạt cùng hưởng lạc công trình, trong vương cung phân bố nhiều nhất vẫn là các loại văn phòng chính phủ công nơi trốn. Quá khứ, Bắc Cảnh đám quốc vương mặc dù không cách nào xâm nhập quản lý toàn bộ vương quốc, nhưng bọn hắn đều có được một mảng lớn trực thuộc ở vương thất lãnh địa. Tại dài rằng giặc diễn biến quá trình bên trong, những này trực thuộc lãnh địa đương nhiên cũng sẽ xuất hiện trực thuộc ở vương thất quan viên chính phủ, tiến tới thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại ban ngành chính phủ. Tổ chức ngự tiền hội nghị quốc vương nghị hội sảnh, tổ chức trọng đại yến hội cùng điện lễ vương tòa sảnh, quản lý vương thất lãnh địa thu thuế chi tiêu tài chính tính, khởi thảo cùng sao chép vương thất chiếu thư sắc lệnh văn thư thất, quản lý vương quốc trọng yếu thư từ qua lại tín sứ thính. Đương nhiên, các bộ môn quan viên làm việc nơi trốn cùng ở lại nơi trốn cũng đều trong vương cung. Bây giờ Linh nhập chủ hộ phách cảng vương cung, theo hắn vào thành quan viên đều trong vương cung tìm tới chính mình nhận lời chi địa. Giống như là thủ tịch thư ký Victor liền phân đến một tòa hai tầng lầu nhỏ, ngày khác thường làm việc bí thư thính cùng quốc vương thư phòng thậm chí chỉ cách có một bức tường. Một giờ rưỡi chiều, Victor đúng giờ gõ vang thư phòng cửa phòng, đi vào đại môn rộng mở thư phòng về sau, hắn hướng Lin trình lên thật dày một sấp văn kiện. Bệ hạ, chúc mừng, từ hôm nay trở đi, tòa này vương cung, tòa thành thị này đều đem chỉ thuộc về ngài. Đây là sở mịch thị trưởng phái người đưa tới thành phòng bố cục đồ, thị nghị hội nghị viên cùng quan viên danh sách, còn có thành thị quá khứ 3 năm thu thuế sổ ghi chép. Lin tiếp nhận văn kiện, tiện tay mở ra, liếc mấy cái bên trên nội dung, không khỏi khẽ cười nói, ta còn chưa có đi tìm hắn muốn, hắn liền chủ động đưa tới, cái này sở mịch phong cách hành sự ngược lại là khéo đưa đẩy. Sở mịch khéo đưa đẩy không chỉ có riêng chỉ thể hiện tại bên ngoài, sớm tại Lin còn chưa vào thành trước đó, hắn liền kịp thời phái người hoàn thành vương cung quét dọn làm việc, cũng chuẩn bị kỹ càng phù hợp quốc vương thân phận tôn quý các loại dụng cụ thường ngày. Tiện thể nhắc lên, hắn còn cho vương cung an bài số lớn thị nữ cùng tối tớ, tỉ mỉ chọn lựa thị nữ từng cái xinh đẹp như hoa, trong đó có không ít thị nữ vẫn là thành nội phú thương gia tộc nữ nhi. Đây cũng là Diogenes đại lục thượng truyền thống Mỹ Đức, nhớ ngày đó Lin vừa cầm xuống Tam Hà thành, thành nội các thương nhân liền không kịp chờ đợi đem muội muội hoặc là nữ nhi đưa vào hắn cung đình. Bây giờ hắn nhập chủ hộ phách cảng, tương tự tiết mục tự nhiên cũng làm miễn cũng được. Bệ hạ, tự trị thị khát vọng nhất mãi mãi cũng là tự do, trước đây ngài đã nhận lời thị nghị hội đưa ra các hạng điều khoản, bọn hắn đương nhiên cũng nguyện ý vì phần này tự do trả giá ngang nhau đại giới, lại phần này đại giới muốn so quá khứ cao phải thêm. Victor vốn là xuất thân từ thành thị, tự nhiên vô cùng rõ ràng những văn kiện này phía sau hàng nghĩa. Trên thực tế, đời thứ nhất Bắc Cảnh Chi Vương Sở Kiến Tạo Vương cung cũng không trong hộ phách cảng, mà là tại hộ phách cảng phía tây tầm 10 cây số thấp bé gò núi bên trên. Vậy sẽ vương cung cũng không gọi vương cung, mà là Bắc Cảnh tòa thành. Truyền thống các quý tộc tại xây dựng chỗ ở lúc, trước hết nhất cân nhắc mãi mãi cũng là phòng ngự thuộc tính. Tòa thành thành phòng không đủ kiên cố, là thật sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn giấc ngủ chất lượng. Nhưng theo Bắc Cảnh Vương quốc dần dần phát triển, đời thứ nhất Bắc Cảnh Chi Vương những người kế nhiệm rời đi tòa kia vắng vẻ tòa thành, lựa chọn đem chuyển vào vương cung hộ phách cảng. Cái này tại Bắc Cảnh nhưng thật ra là một loại phi thường hiếm thấy hiện tượng. Thí dụ như cái khác ba vị công tước, bọn hắn chỗ ở đều rời xa thành thị, thí dụ như Triệu Địa Lĩnh Kim Lộc Bảo cùng Kim Lộc Thành chính là hai việc khác nhau. Quý tộc đem chuyển chỗ ở vào thành thị, ưu thế phi thường rõ rệt. Có thể thu được ổn định kết xu thu thuế, thưởng thụ càng thêm tiện lợi xa xỉ sinh hoạt, mời chào số lớn thành thị phần tử trí thức, còn có thể dựa vào thành thị cấu trúc càng thêm hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là quốc vương nhất định phải càng ỷ lại thành thị tân quý nhóm, một khi song phương trở mặt, quốc vương liền có khả năng bị trục xuất hắn vô cùng. Bởi vì thâm thụ vương quyền ảnh hưởng, hộ phách cảng không thể nghi ngờ là một tòa tương đối vận ba tự trị thị, nơi này cùng cái khác tự trị thị đồng dạng, đều truy cầu cái gọi là tự do, nhưng thành nội mỗi một tấc đất tựa hồ cũng nhiễm lên một điểm vương thất màu sắc. Vì cấp đoạt quyền nói chuyện, quốc vương cùng thị dân tại quá khứ gần 200 năm bên trong cũng không có thiếu bộc phát qua xung đột. Dưới mắt Lin mới vừa vào nhập chủ, thị trưởng Sơ Mít lại chủ động chịu thua, thậm chí đem thành phòng bản đồ phân bố đều giao ra, cái này liền giống như là vãn mã chủ động đem dụng cụ mắc vào xúc vật kéo xe bọc tại trên cổ mình đồng dạng. Đối đây, Lin đánh giá nhất châm kiến huyết. Sở Mịt cùng sau lưng của hắn nghị hội bất quá là e ngại quân đội của ta thôi. Nếu như ta cùng mọi gì sợ cái kia con riêng đồng dạng, là cái quyết thiếu quân đội duy trì quốc vương, hắn liền lúc nào cũng có thể đâm lưng ta. Tựa như nảy cựu thị trưởng nên đón ổ tổ vào thành. Sau đó hắn đem văn kiện trong tay phóng tới một bên, nói tiếp: trong thời gian ngắn ta cũng không tính cải biến tòa thành thị này. Sở Mịt đã chủ động chịu thua, ta cũng nguyện ý cho bọn hắn một điểm tự do thời gian. Từ hiện tại đến sang năm, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là quét sạch Bắc Cảnh còn sót lại quý tộc thế lực. Cùng thành thị đấu trí đấu dũng nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng không đơn giản. Trường kiếm cùng đại pháo cố nhiên có thể giải quyết rất nhiều dưới mắt phiền phức, lại không thể gắn bó thành thị cùng quốc gia lâu dài phồn vinh. Tại Lin chế định kế hoạch trong ngoài, hắn khẳng định sẽ sửa tạo tòa này Bắc Cảnh đệ nhất thành thị, cùng làm nó trở thành hắn đối ngoại khuyết trương hậu cần căn cứ, nhưng bây giờ hắn nhiệm vụ thiết yếu vẫn như cũ là thống nhất Bắc Cảnh. Vạ xạ cốc địa công tức cùng còn giặt thảo địa công tức còn tại trên nhảy dưới tránh đâu, càng đừng đề cập tính hà bờ nam đám kia cho tàn lại cháy các quý tộc. Bị giới hạn thông tin, Lin hiện tại chỉ biết vạ xạ hốt hoảng qua sông chạy trốn, về phần lao ngũ an giờ dê đại thắng tin chiến thắng này sẽ còn tại trên đường. Chương 343, ba đường xuất kích 2, chương 343, ba đường xuất kích 2, Victor thuận thế phân tích nói, thời gian đối với chúng ta phi thường có lợi, Bắc Cảnh sắp tiến vào tuyết quý, cường tráng đến đâu quý tộc cũng chỉ có thể trốn ở trong thành bảo sưởi ấm, đợi đến sang năm, chúng ta liền có thể thêm ra dòng dã 1.200.000 tên lính, cùng số lớn hỏa pháo cùng đạn tháo, cũng nhờ vào đó đối những quý tộc này triển khai toàn diện phản kích. Thời có vẻ khôi hài chính là, vô luận vạ xạ cốc địa công tước, vẫn là lìn dưới trướng Victor đều rất chờ đợi tuyết quý đến. Nhưng Victor là đang chờ 1.200.000 tân binh hoàn thành huấn luyện. Vạ xạ lại là đang chờ cái gì? À, vạ xạ này sẽ tựa như là một đầu dẫm lên mấy kẹp thú chó hoang, cần thời gian đến liếm láp vết thương. Lin từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi hướng thư phòng bên phải treo địa đồ, đồng thời nói, mặc dù còn không có tin tức xác thực, nhưng ta tin tưởng An Dở Dê có thể đánh lui thảo địa linh đám kia mã phỉ quý tộc, bởi vậy, ta kế hoạch sang năm từ ba phương hướng đồng thời xuất kích. Lộ quân thứ nhất đội từ hổ phách cảng xuất phát, vượt qua tính hà, từ đồng hướng tây quét ngang tính hà bờ nam, một mực đánh tới Lộc Nguyên lĩnh. Lộ quân thứ hai đội từ Hà Loan Bảo xuất phát, qua sông xuôi nam tiến đánh Lộc Nguyên Bảo. Chờ bắt lại Lộc Nguyên Bảo lại hướng tây tiến vào Kính Thiết Lĩnh, cũng một đường thẳng tiến đến Cốc Địa Lĩnh nội địa Bạch Tướng Bảo. Thứ ba lộ quân đội từ Hạp Cốc quận xuất phát, trực tiếp tiến đánh Thảo Địa Lĩnh Thương Lang Bảo. Tại dọn sạch ổ tô đệ tam thế lực còn sót lại về sau, Bắc Cảnh còn lại mấy cái thế lực đối địch không thể nghi ngờ đều biến thành gà đất chó sành. Nếu là làm lớn quét dọn, Lin đương nhiên muốn truy cầu một bước đúng chỗ. Tháng 4 cày bừa vụ xuân mùa xuất binh, tranh thủ tại tháng 8 ngày mùa thu hoạch trước đó thực hiện đối Bắc cảnh chân chính thống nhất. Tính đến sắp tại Kim Lộc Bảo tiếp nhận huấn luyện 1.200.000 tân binh, lần qua sang năm sẽ có được gần 4.000.000 có thể cung cấp điều hành trực thuộc quân đội. Không lỗ như thế quân đội, lại thêm hạm đội cùng hỏa pháo gia trì, cho dù là lại đánh hạ một cái Bắc cảnh vương quốc đều tuyệt không phải việc khó, huống chi một bang lật không nổi sóng gió mục nát quý tộc. Theo lẽ thường mà nói, bất kỳ cái gì tiếp tục vượt qua 100 năm chế độ đều gọi được là thâm căn cố đế, bình thường biến đổi rất khó hoàn toàn loại bỏ những này lan tràn đến xã hội các phương diện bộ rễ. Nhưng bất kỳ chế độ cũng đều xây dựng ở người cấp độ này bên trên, tựa như là quý tộc chế độ, hoàn toàn dựa vào tầng tầng lớp lớp quý tộc mạng lưới. Bắc cảnh trong lịch sử cũng không phải là không có quốc vương thử qua tập quyền, nhưng bọn hắn cải cách không có chỗ nào mà không phải là bởi vì đã đến tập đoàn lợi ích ngăn cản mà thất bại. Thiên hạ này sự tình, xấu chính là ở chỗ ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Đám quốc vương muốn cải cách, cách chính là lợi ích của người nào, còn không phải hắn những quý tộc kia thân thích lợi ích. Quá khứ triều địa công tước gia tộc cũng nếm thử cải cách, bọn hắn cải cách cũng là có nhất định hiệu quả, nhưng cải cách điểm xuất phát thường thường đều là nào đó một quý tộc tuyệt tự. Quý tộc tuyệt tự, lãnh địa quyền kế thừa liền sẽ để trống, sau đó công tước liền lấy quyền uy cùng quân đội cưỡng ép thủ tiêu cái này một quyền kế thừa, cũng đem lãnh địa thu làm của riêng. Loại này cải cách tốc độ tất nhiên chậm chạp, chỗ tốt sao thì là đấu tranh cùng phản vệ trình độ tương đối nhỏ bé. Nhưng Linh cùng truyền thống các quyền quý khác biệt, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn vốn cũng không phải là quý tộc xuất thân, cũng không tồn tại bất luận cái gì cũ quý tộc thân thích, dưới trướng hắn chủ yếu quan viên cùng tướng lĩnh cũng đều xuất thân thấp hèn, đối với cách cũ quý tộc mệnh không có chút nào gánh nặng trong lòng. Phối hợp cường đại quân đội, hắn liền có thể tại Bắc cảnh cấp tốc phổ biến hắn cải cách. Quý tộc mạng lưới sẽ trở ngại cải cách. Kia liền đều giết tôi, giải quyết đưa ra vấn đề người, tự nhiên liền không tồn tại vấn đề. Về phần nhân số khổng lồ tầng dưới chót nông nô, bọn hắn đối với thay đổi kẻ thống trị cùng tồn tại tại bao nhiêu mâu thuẫn, huống hồ mới kẻ thống trị thu lấy tiền thuế không có cũ quý tộc cao, bọn hắn sinh hoạt trình độ nói không chừng còn có thể đề cao một chút. Dân chúng bình thường đối với ai là quốc vương ai là lãnh chúa thường thường không có như vậy quan tâm, bọn hắn càng quan tâm là ngày mai hút cháo phối đồ ăn có thể hay không nhiều một đĩa nhỏ thịt hầm, là vừa học được xuống đất lao động nhi tử có thể hay không nhét đầy cái bao tử, là nông trại kho lúa bên trong là không chứa đựng có đầy đủ qua mùa đông lương thực. Victor chậm rãi đi đến lìn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía địa đồ, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kích động. Tam lộ đại quân đồng loạt xuất kích, chỉ cần một năm thậm chí thời gian nửa năm, ta cho rằng bệ hạ liền có thể hoàn thành cái này trước nay chưa từng có vĩ đại thành tựu. Ừm, ngay tại sang năm. Lần này Linh không còn khiêm tốn, hắn đối với mình hành vĩ lam đồ đồng dạng đầy cõi lòng tin. Nhưng bất kể nói thế nào, lại có một tuần đến hai tuần, chậm rãi chạy Tĩnh Hà liền đem hoàn toàn băng phong. Năm nay Bắc cảnh chú định sẽ không còn có đại quy mô hành động quân sự. Ra hổ phách cảng, xuôi theo Tĩnh Hà một đường hướng tây, đi tới dòng sông Bắc Ngọc chỗ, chính là triệu địa lĩnh hạ các quận. Giờ này khắc này, còn giặc thảo địa công tức vẫn tại chịu đủ tra tấn. Hắn chính cưỡi chiến mã tại hạ các quận màu trắng trên vùng quê chạy như điên, vì tận khả năng đề cao tốc độ, cả người hắn đều ghé vào lập tức trên lưng, cơ hồ cùng chiến mã hòa làm một thể. Bay đầy trời tuyết đánh trên mặt của hắn, mới vừa từ vết thương chảy ra huyết dịch lập tức cùng đông tuyết ngưng kết cùng một chỗ, nhói nhói lấy làn da. Còn giặc đầu tiên là quay đầu nhìn sau lưng trắng xóa thiên địa, sau đó nhìn về phía bên người đồng dạng tại phi nhanh Giỏi Sơ, hỏi: "Giỏi Sơ, chúng ta bung, vứt bỏ bọn hắn sao?" Giỏi Sơ nằm ở trên lưng ngựa thở câu chửi thề, trả lời: "Có lẽ vậy, nhưng coi như có thể vứt bỏ một chi truy binh cái này, hướng phía trước đụng phải tòa thành lại sẽ bị người đuổi giết, loại này ác mộng lúc nào mới có thể đến phần cuối? Ta cũng không biết, nhưng ta cho là chúng ta cần trước dừng lại nghỉ ngơi, không phải chiến mã sẽ không chịu được nổi." Nói, còn giặc dẫn đầu thúc đẩy chiến mã dừng bước lại. Tại khoảng cách dài hành quân trong, hai cái đùi người kỳ thật so bốn chân chiến mã có kéo dài hơn sức chịu đựng, mà lại mã sức ăn phi thường kinh người, mỗi ngày đều cần tiêu hao mười mấy ký tinh đồ ăn mới có thể có đường dài hành quân năng lực. Người có thể so sánh mã muốn tiết kiệm năng lượng nhiều, chỉ cần mấy khối thô bánh nếp lại thêm một thanh nướng hạt đậu, liền có thể trèo chống cả ngày tiêu hao. Bởi vì ven đường đều là lìn truy binh, còn giặc bộ đội chiến mã nhóm ép căn bản không hề thu hoạch tinh đồ ăn cơ hội, mỗi ngày đều là miễn cưỡng ăn chút cỏ dại liền tiếp tục chạy như điên. Liền thời gian vài ngày, chiến mã nhóm liền bắt đầu xuất hiện các loại ma bệnh thậm chí bãi công. Kinh lịch mấy vòng đuổi trốn chiến hậu, còn đi theo còn giặt bên người kỵ binh đã không đủ 100 người, cái khác kỵ binh cũng không phải đều bỏ mình, mà là tại đảo vòng trên đường bị ép phân tán, khó mà lại lần nữa tập kết. Duy nhất may mắn là Giỏi Sơ Bá Tước Y Nguyên đi theo bên cạnh hắn, chỉ là hai người này sẽ đều thụ chút vết thương nhẹ. Giỏi Sơ Bá Tước sau đó xuống ngựa, hắn không kịp chờ đợi gỡ xuống túi nước, ngựa đầu uống cạn cuối cùng một thanh thủy, sau đó đem túi nước tiện tay nhét vào trên đường. Tứ Phương nhìn quanh một phen về sau, hắn mở ra môi khô khốc, nói: "Ta nhận ra kể bên này đường, lại chạy 20 km, chúng ta liền có thể đến Tĩnh Hà bên cạnh. Nước sông bây giờ còn chưa có kết băng, chỉ cần có thể qua sông, chúng ta liền an toàn." Còn giặc chỉ là tựa ở một gốc cây nhỏ thượng yên lặng á ra bạch khí, hắn này sẽ phi thường mở mịt. Qua hà sát thực liền an toàn, nhưng lại sau đó thì sao? Tiếp tục chống cự lĩnh, vẫn là cùng phụ thân đồng dạng, dứt khoát đầu hàng tính toán. Chương 344, các phương đến trúc, 1, chương 344, các phương đến trúc, 1, cuối tháng 11 buổi chiều, gió tây bắc lôi cuốn lấy bay đầy trời tuyết, cấp tốc càn quét toàn bộ bắc cảnh. Hồ phách cảng bến tàu muối mùi tanh bị hàn phong thổi nhạt, tuyết rơi rì rào rơi vào bến cảng bậc thang đá xanh bên trên, thoáng qua chồng chất lên thật dày một tầng màu trắng. Đông tuyết lọt vào mặt biển, im mắng tan rã, nguyên bản xanh thẳm trong suốt nước biển sớm đã vừa đủ. Trên bến tàu thả neo mấy hàng thuyền biển, theo sóng biển nhẹ nhàng dập dờn. Vương cung đứng sừng sững ở bến tàu bên cạnh đỉnh đồi, tháp lâu đỉnh nhọn vẫn như cũ thẳng tắp đâm rách màu xám trắng màn trời, tại ủ rô sắt trời bên trong hiện ra lênh quang. Cả tòa hồ phách cảng tựa hồ cũng ngâm ở đầy trời tuyết sắc bên trong. "Vậy hạ, tin chiến thắng đến rồi. Tin chiến thắng đến rồi." Vương cung lầu chính bên ngoài thư phòng, thủ tịch thư ký Victor thanh âm cấp tốc từ xa mà đến gần. Lin đang đứng tại địa đồ trước chấm tư, nghe tới động tĩnh này không khỏi quay người nhìn về phía cửa phòng, khi thấy Victor nắm chặt một cây quyển da cựu trục bước nhanh đi tới cửa. "Vậy hạ, là tin chiến thắng, An giờ Dê Ba tức tại Hạp Cốc quận thắng được một trận đại thắng, xâm chiếm lãnh địa 3000 thảo địa lĩnh quý tộc liên quân hao tổn hơn phân nửa, quân ta thương vong vẫn chưa tới 100 người." Victor một mặt vui mừng, dứt lời liền đem tin chiến thắng hai tay hiện đưa cho Lin. "Không sai, An giờ Dê tiểu tử này thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, không nghĩ tới hắn còn có thể đánh ra dứt khoát như vậy thắng trận lớn." Lin cười tiếp nhận tin chiến thắng. Tin chiến thắng thượng nội dung tương đối giản lược, chỉ nói Lao Ngu An giờ Dê lợi dụng xe quân nhu đội làm mồi nhử, hấp dẫn quân địch mắc câu, nhiễu loạn quân địch trận hình, sau đó tái phát động phản kích, tại Hạp Cốc thành phía tây nhất cử đánh tan quân địch. Lin dù ở xa vương quan lãnh địa, nhưng mỗi ngày đều có thể thông qua hiệu suất cao mau lẹ dịch trạm hệ thống biết được lãnh địa những phương hướng khác tình hình chiến đấu. Hôm qua, chiến báo hắn thu được là An giờ Dê chuẩn bị ra khỏi thành cùng còn giặt thảo địa công tức tiến hành quyết chiến. Vậy sẽ hắn còn đối phía tây tình hình chiến đấu hơi có vẻ lo lắng, dù sao An giờ Dê bộ đội dưới cờ lấy tân binh làm chủ, vẫn là bộ binh đối kháng kỵ binh, tại binh lực thượng cũng chưa chiếm cứ ưu thế. Nếu không thận xuất hiện chút ngoài ý muốn, toàn bộ triều địa lĩnh phòng ngự đều sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Lin đã đem hậu phương quyền chỉ huy quân sự giao cho Lão Ngũ, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, lại đường xá xa xôi, hắn cũng không thể viễn chỉnh hơi thao chiến sự, chỉ có thể cũng nhất định phải tin tưởng Lão Ngũ năng lực. An giờ Dê cuối cùng giao ra một phần có thể xưng hoàn mỹ bài thi. Lấy Lin phong phú kinh nghiệm tác chiến, có thể thông qua giản lược chiến báo hoàn nguyên xuất chiến dịch kỹ càng trải qua, hắn biết An giờ Dê đây là hoàn mỹ lợi dụng lập tức phỉ quý tộc đặc tính, lấy cực kỳ yếu ớt đại giới hoàn thành lích lợi tối đại hóa. Có thể thấy được An giờ Dê tại trải qua mấy năm quân lữ lịch luyện về sau, hắn chỉ huy quân sự năng lực đã có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí vượt qua Lin đối với hắn dự tính. Victor nhìn về phía địa đồ, ánh mắt tụ vào đến phía tây nhất thảo địa lĩnh, khó nén hưng phấn địa phân tích nói: "Vậy hạ, Hạp Cốc thành một trận chiến này trực tiếp đánh gãy thảo địa lĩnh cùng còn giặt sống lưng, lấy thảo địa lĩnh căn cối, trong vòng 5 năm còn giặt đều không có cách nào khôi phục tổn thất binh lực, mà ngài sang năm đầu xuân liền sẽ đối thảo địa lĩnh khởi xướng đại quy mô thế công, đến lúc đó còn giặt đem không có bất kỳ cái gì khả năng ngăn cản ngài thế công." Lin chợt cũng quay người nhìn xem địa đồ, hừ lạnh một tiếng, trả lời: "Ha ha, còn giặt hiện tại cũng không có tư cách đi lo lắng sang năm mùa xuân nguy hiểm, theo ta thấy, hiện tại hắn nguy hiểm lớn nhất không ở chỗ ta, mà ở chỗ bên cạnh hắn thảo địa lĩnh quý tộc, đám này quý tộc vì thỏa mãn cướp bóc vật tư dục vọng, lại dám can đảm duy trì còn giặt giết cha đoạt quyền, dưới mắt còn giặt cũng không thể dẫn đầu bọn hắn thắng được trong suy tưởng thắng lợi, cái kia chủ thủ của bọn họ liền có khả năng đâm về mới công tước, giữ rằng chính biến luôn luôn sẽ mở ra vẹn đỏ dạ ma hạt, bởi vì cái gọi là kẻ đầu têu, nó vô hậu hồ. Còn giặt có thể thông qua chính biến đoạt phụ thân hắn quyền, đệ đệ của hắn, con của hắn, thậm chí thảo địa lĩnh quý tộc khác đương nhiên cũng có thể học theo. Sự thật chứng minh, kế bị công tức còn giặt không cách nào dẫn đầu thảo địa lĩnh một lần nữa vĩ đại, tay cầm vũ lực lại không muốn từ bỏ lãnh địa các quý tộc nếu không muốn cùng theo hắn bại vong, khẳng định sẽ nghĩ tới đổi một cái mới người lãnh đạo. Đây cũng là vì sao chính quyền tại kinh lịch lớn ngoại bộ nguy cơ về sau, nội bộ thường thường sẽ tùy theo sinh ra mới nguy cơ. Victor suy tư một lát, khoe miệng đột nhiên phát họa ra một vòng cười xấu xa. Nếu là thảo địa lĩnh xuất hiện nội bộ dung chuyển, bệ hạ không ngại điều động sứ giả đi liên lạc thảo địa lĩnh quý tộc, bức bách bọn hắn giao ra mưu hại đã chết công tức Samuel hung thủ, dạng này có lẽ có thể dụ làm thảo địa lĩnh bộc phát nội chiến, thậm chí đều không cần bệ hạ phái ra quân đội, thảo địa lĩnh trước hết xong đời. Làm một chiếc xe tải đi xuống dốc thời điểm, cũng nên có người ra đạp mạnh một cước chân ga, còn dắt cùng các quý tộc từ nội bộ đạp một cước, Victor thì muốn từ sau xe mánh đẩy một cái. Linh tự nhiên có thể lĩnh hội dụng ý của hắn, cười nhún vai, nhưng tại những quý tộc này miệng bên trong, mưu hại Samuel hung thủ không phải ta sao? Chính là muốn buộc chứng nhân tại thẩm phán trong phòng đổi giọng, bọn hắn dựa vào cái gì nói xấu một vị chính trực, công chính quốc vương. Victor quá khứ trưởng kỳ tổng sự pháp luật phương diện làm việc, đối với vụ án thẩm vấn quy trình rõ ràng trong lòng, lúc hắn càng thích chứng nhân làm đỉnh phản cung kích thích cảm giác. Không sai đề nghị, vừa bạn ngoại giao bộ gần nhất rất thanh nhàn, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm cũng tốt. Linh núi này tất nhiên là biết nghe lời phải. Từ ổ tổ thua chạy năm cảnh, thảo địa công tức cùng quốc địa công tức liên tiếp hướng Linh trở mặt về sau, ngoại giao bộ gánh nháy mắt liền nhẹ không ít. Bắc cảnh cái khác thế lực còn sót lại cơ bản đều cùng Linh đoạn tuyệt ngoại giao vắng lai. Cùng nam cảnh ngoại giao liên lạc lại qua ủy lại đường biển, mà nước biển sắp đông kết, ngoại giao bộ gần đây đúng là giành đến lợi hại. Bất quá, hôm nay Lin thu được tin chiến thắng không chỉ có lĩnh vực quân sự, còn có ngoại giao lĩnh vực. Ngay tại tối hôm đó, bộ trưởng ngoại giao Cạ Lẹp mang theo đi thăm nam cảnh Thần Hy Vương quốc sứ giả, cùng nhau hướng Lin báo cáo tin vui. "Vậy hạ, ngài tại Bắc cảnh anh dũng chiến tích sớm đã tại nam cảnh truyền ra, liền ngay cả Thần Hy Vương quốc Phở Giang Xoa đệ thất đều đối với ngài cực kỳ ngưỡng mộ, khi ngài sứ giả đến thăm hắn quân doanh lúc, hắn bày xuống phong phú yến hội chiêu đãi sứ giả, thậm chí còn lôi kéo sứ giả ngồi tại bên cạnh hắn, cẩn thận hỏi thăm mê vụ chiến dịch trải qua. Hắn đối với ngài huấn luyện quân đội phương pháp, đánh tan ổ tổ chiến thuật, cùng sử dụng các loại kiểu mới binh khí cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là đối lửa pháo cực kỳ si mê, nhưng xin ngài yên tâm, luật vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì liên quan tới hỏa pháo cùng thuốc nổ tình báo." Tại Cạ Lẹp trong miêu tả, tuổi tác vượt qua 40 tuổi Phở Giang Xoa nghiễm nhiên trở thành Linh mê đệ. Sau đó tên Lạc luật sứ giả kỹ càng hướng Linh miêu tả hắn tại Thần Hy Vương quốc chứng kiến hết thảy. Chương 344, các phương đến chúc 2, Chương 344, các phương đến chúc 2, vẹn vẹn từ thực lực quân sự thượng nhìn, Thần Hy Vương quốc kỳ thật muốn hơi kém tại Rui, lại phờ răng xoa đệ thất cũng không có bao nhiêu trực thuộc bộ đội, hắn dùng cho tiến công Rui quân đội đều đến từ vương quốc các nơi quý tộc cùng thành thị lính đánh thuê, quân đội đóng quân doanh địa cũng tương đối tán loạn, quân dung quân kỷ đều kém xa lìn quân đội. Bất quá Thần Hy Vương quốc nông nghiệp cùng mậu dịch đều cực kỳ phồn vinh, vương cung đông bộ gần biển, chỗ sản xuất rượu nho tại toàn bộ đại lục đều cực kỳ nổi tiếng. Bắc cảnh vương quốc hàng năm từ nam cảnh nhập khẩu rượu nho vượt qua 7 thành liền nguồn gốc từ nên vương quốc. Dựa vào thu lấy thuế quan, thờ răng xoa đệ thất có thể tùy thời thuê số lớn lính đánh thuê, lại hắn trong cung đình còn cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều phương diện nghệ thuật nhân viên, liền liên hành quân đánh trận đều sẽ mang theo một nhóm nhạc sư cùng họa sĩ. Tại ta đến thăm thờ răng xoa quân doanh lúc, Ổ Tô đệ tam vừa mới trở về Rui vương quốc, thờ răng xoa biết được tin tức sau liền chuẩn bị triệt binh, bởi vậy hắn cùng Rui chiến tranh vào lúc này cũng đã có một kết thúc, song phương thương vong không lớn lắm. Nam cảnh sở tu xây thành bảo xa so với bắc cảnh muốn nhiều, tại giải đất bình nguyên, mỗi đi mấy giờ liền có thể nhìn thấy một tòa quy mô không thành nhỏ bảo. Bởi vậy quốc vương cùng các quý tộc đối với chiến tranh đều bảo trì nhất định khắc chế, bọn hắn không nguyện ý ở công thành chiến tượng hao phí quá nhiều binh lực cùng thời gian, cũng sợ hãi tại công thành thời điểm lọt vào quân địch quấn sau tập kích. Lục đối nam cảnh quan sát phi thường tỉ mỉ, hắn nhạy cảm nắm chắc nam cảnh chiến tranh đặc điểm, tần số cao nhưng thấp độ chấn động. Tòa thành quá phận phủ cập hoàn toàn cải biến chiến tranh hình thái. Bắc cảnh bên này bởi vì nhân khẩu quá ít, sức lao động quyết thiếu, thêm nữa khí hậu quá giá lạnh, đại bộ phận trung tiểu lãnh chúa đối với tòa thành kiến tạo đều không quá để bụng. Bình thường chỉ có đến công tước hoặc là bá tước nhất cấp lãnh chúa mới có thể kiến tạo một tòa cỡ lớn tòa thành. Linh lúc trước chinh phục Bạch Hà lưu vực thời điểm, mấy cái nam tước tòa thành đều tương đối tiểu xảo, tường thành cũng không gọi được cao lớn, ban sơ Bạch Hùng lĩnh tòa thành thậm chí đều không có bằng đá tường đây, mà là sử dụng tương đối nguyên thủy tường gỗ. Tòa thành phòng ngự tính năng không đủ mạnh, là Bạch Hà lưu vực nam tước liên quân lựa chọn cùng Linh ở ngoài thành tiến hành quyết chiến nguyên nhân chính. Nam cảnh tình huống thì hoàn toàn khác biệt, chỗ kia mật độ nhân khẩu xa so với Bắc cảnh cao hơn, sức lao động tại nam cảnh căn bản không đáng tiền. Lại nam cảnh không có Bắc cảnh dạng này dài dằng dặc mùa đông, cơ hồ cả năm đều có thể tại bên ngoài tiến hành lao động, nam cảnh nông nô phục lao dịch thời gian có thể so sánh Bắc cảnh trưởng nhiều. Bởi vậy nam cảnh cơ hồ đem tòa thành phụ cập đến thôn trang cấp bậc, làm được thôn thôn có tòa thành. Dù là trong thôn trang tòa thành rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp mấy chục tên lính, cũng đủ để cho phe tấn công chế tạo khá lớn trở ngại. Những này tòa thành tác dụng lớn nhất chính là trì trệ phe tấn công tốc độ tiến lên, một khi phe tấn công chậm xuống bước chân, phòng thủ phương viện quân liền có thể chi viện đúng chỗ, tiến tới đem chiến tranh tiết tấu vô hạn kéo chậm. Các lẹp ở bên nói bổ sung, bệ hạ, bao quát phở răng xoa ở bên trong, nam cảnh các quyền quý đều rất hiếu kỳ ngài nắm giữ hỏa pháo kỹ thuật, ta hoài nghi, chỉ cần ngài nguyện ý bán ra hỏa pháo cùng thuốc nổ, thậm chí đều có khả năng đổi đến ngang nhau trọng lượng hoàng kim. Lời này một điểm không có khoa trương thành phần, hỏa pháo loại này vượt thời đại binh khí chính là đáng đồng tiền. Cho tới bây giờ, Bạch Hà quận tương quan tác phường đều thỉnh thoảng có thể bắt được điều tra tình báo gián điệp, cùng ý đồ bán tình báo nội bộ phản đồ. Tiền tài động nhân tâm, tại ích lợi thật lớn trước mặt, khó đảm bảo nội bộ sẽ không xuất hiện nội ứng. Đối này Lìn vô cùng rõ ràng, đầu năm nay giữ bí mật làm việc nhưng quá khó làm, thêm nữa hắn trong quân đội trang bị hỏa pháo càng ngày càng nhiều, một lúc sau, tương quan kỹ thuật luôn có để lộ một ngày. Bất quá hắn cũng không phải rất sợ kỹ thuật để lộ, tại tường thành kỹ thuật còn không có thay đổi trước kia, hỏa pháo loại binh khí này sẽ phi thường có lợi cho phe tấn công. Chỉ cần hắn có thể bằng vào chế độ ưu thế từ đầu đến cuối duy trì đối ngoại quyết trường, như vậy đạn pháo liền nện không đến trên đầu của hắn. Hắn đương nhiên có thể lý giải phở răng xoa đệ thất đối với hỏa pháo khao khát, nam cảnh tòa thành tựa như phong tổ một dạng dày đặc, phải có hỏa pháo nơi tay, phở răng xoa trên chiến trường tốc độ tiến lên khẳng định sẽ so với quá khứ nhanh lên vô số lần. Nói xong lời cuối cùng, Lục Vi Lĩnh trình lên một phần chưa phá phong ra dê tin, bệ hạ, đây là phở răng xoa phái ta chuyển hiện cho ngài tự tay viết thư, trừ cái đó ra, hắn còn phái đi sứ người vì ngài đưa tới hai đại dương quý giá quà tặng, cùng một phần hứa hẹn. Lĩnh đưa tay tiếp nhận tin, nhìn trên mắt màu đỏ phong sắc, mở ra đồng thời hỏi, hứa hẹn. Lục túi đầu trả lời, phở răng xoa hứa hẹn, chỉ cần ngài có thể tiến vào chiếm giữ hổ phách cảng, cũng triệt để khu chủ cổ tổ tại bắc cảnh thế lực, hắn liền sẽ mệnh lệnh lưu vong thần hy vương quốc con riêng mò dịt sở ký tên chủ động thoái vị công văn, dựa theo hắn thuyết pháp, đây là đối một chân chính vương giả phải có tôn trọng. Lĩnh nghe thôi không khỏi mỉm cười, vậy ta hiện tại không đã trải qua hoàn thành điều kiện của hắn rồi sao? Tiếp lấy hắn mở ra ra dê tin, tùy ý đảo qua, phong thư này cũng không tính trưởng, nội dung chủ yếu chính là phở răng xoa hướng Lĩnh Bôn An, cũng hỏi thăm Lĩnh có nguyện ý hay không bán ra hỏa pháo tương quan kỹ thuật, giá cả dễ thương lượng. Đối ngoại bán ra hỏa pháo đương nhiên không tại Lĩnh cân nhắc phạm vi bên trong. Trải qua hơn một năm phát triển về sau, hỏa pháo sản lượng y nguyên còn có to lớn tăng lên không gian, còn không thể thỏa mãn Lĩnh quân đội nhu cầu, lối ra căn bản liền không thể nào nói đến. Xem xong thư về sau, Lĩnh nhìn về phía đút, hỏi, ngươi tại Nam cảnh nhìn thấy mỏ gì sợ không có? Nghe, Phờ Giang Xoa có lòng tin hoàn toàn trưởng khống mỏ gì sợ sinh tử. Ta cũng không có nhìn thấy mỏ gì sợ, Phờ Giang Xoa công bố đã đem mỏ gì sợ giam lỏng, mất đi vương quốc quốc vương, tại Nam cảnh nhưng chưa nói tới có bao nhiêu địa vị. Lút cùng bộ trưởng cả lẹp đồng dạng, đều xuất thân gốc địa lĩnh, tự nhiên đối vị này còn riêng quốc vương không có cái gì hảo cảm. Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ta đều biết, đêm nay ta sẽ trong vương cung cử hành một trận trung đẳng quy mô tiệc tối, sẽ mời thị nghị hội, mấy cái bộ môn quan viên cộng thêm thần hy vương quốc đám sứ giả, các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay đi. Vào lúc ban đêm, Lĩnh tại vương cung vương tọa sảnh nội tổ chức tiệc tối, bao quát thị trưởng sở mịch tại nội thành thị đại biểu, Victor cùng cả lẹp cầm đầu các bộ quan viên, cùng vừa mới đạp lên bắc cảnh thổ địa thần hy đám sứ giả đều được mời dự tiệc. các phương đều không có xung đột lợi ích, tất nhiên là bầu không khí hòa hợp, chủ và khách đều vui vẻ. Cùng một ngày ban đêm, Nam Cảnh Duy Vương quốc trong vương cung, quốc vương Ổ Tổ đệ tam cũng tại tổ chức yến hội. Bất quá trận này yến hội quy mô phi thường nhỏ, tham dự đều là lưu tại vương đô nội quý tộc hoặc là quân đội đại biểu. Trận này yến hội mục đích chủ yếu là vì từ Bắc Cảnh trở về Tristan bá tước cùng hạ vị bá tước bày tiệc mời khách. Tristan tại hồ phách cảng lên thuyền sau liền lấy tốc độ nhanh nhất xuôi nam, cũng chủ động tiến vào vương cung hướng Ổ Tổ chịu đòn nhận tội. Tại ngoài sáng bên trên, Ổ Tổ đối với Tristan cũng không có bất luận cái gì trách cứ, hắn cũng không có trách cứ lý do. Nói cho cùng, từ khi hắn quyết định rời đi Bắc Cảnh trở về vui về sau, mất đi Bắc Cảnh kết cục liền hoàn toàn có thể đoán được. Chương 345, học tập lìn gương tốt, 1, chương 345, học tập lìn gương tốt, 1, từ lối kiến trúc thượng nhìn, Duy Vương cung có lẽ so Bắc Cảnh Vương cung càng phù hợp đại chúng đối với cung điện tưởng tượng. Trong Vương cung tháp lâu gọt đi lăng lệ góc cạnh, thành cung trên vách đá khảm nạm lấy khắc hoa cửa sổ, gồm cả tòa thành nặng nề cùng cung điện lịch sự tao nhã. Tại Nam Cảnh, các đại quý tộc chỗ ở đã phổ biến thoát khỏi một ngạt tòa thành phong cách. So với phòng ngự thuộc tính, bọn hắn sẽ càng truy cầu ưu mỹ vẻ ngoài cùng ở lại thoải mái dễ chịu tính. Càng là hướng nam đi, loại hiện tượng này liền càng phổ biến. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là các quý tộc liền từ bỏ tòa thành, vừa vặn tương phản, bọn hắn ngược lại làm trầm trọng thêm, tại trên lãnh địa rộng khắp xây dựng tòa thành, dùng cho chống cự ngoại địch. Sắp tiến vào tháng 12, Duy Vương quốc gió đêm cũng dần dần nhiễm lên lạnh lẽo thấu xương. Ổ Tổ đệ tam có lẽ là tại tiệc tối thượng uống quá nhiều số độ tương đối cao rượu nho, chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa đang thiêu đốt. Vì cho tâm hỏa hạ nhiệt một chút, hắn mang theo Tristan bá tước một đường đi đến yến hội sảnh phía bên phải ngoài cửa sổ sân thượng. Đẩy ra cửa sổ đi vào sân thượng, Ổ Tổ đội vàng sao động địa giật ra cổ áo, hai tay chống tại bằng đá trên lan can, tùy ý hàn phong động, mới hơi cảm giác mát mẻ. Tristan bá tước thấy thế không khỏi nói, "Vậy hạ, ban đêm phong quá lạnh, mời ngài trân trọng thân thể." Ổ Tổ ngẩng đầu nhìn về phía bắc mênh mông bầu trời đêm, không đầu không đuôi địa hỏi một câu, giờ này khắc này, Lìn cũng đã tiến vào hộ phách càng đi. Đối đây, Tristan có thể nói cái gì đây? Đương nhiên chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Hắn cũng không thể chủ động đem vứt bỏ Bắc Cảnh nổi lớn cho kéo qua tới đi. Tuy nói thật sự là hắn là Bắc Cảnh tổng đốc, nhưng hắn lên làm tổng đốc thời điểm, Bắc Cảnh thế cục đã sớm không thể vãn hồi. Mà lại Tristan cũng đúng là hết sức, hắn cưỡng ép lưu lại hạ vị bá tước, cũng để thích hợp nhất làm thủ tướng hạ vị đi đóng giữ cổ lộ biên thành. Cũng không phải là hắn cùng hạ vị vô năng, mà là quân địch thực tế quá mức cường đại. Ổ Tổ bao nhiêu có thể đoán được Tristan ý nghĩ, bởi vậy rất nhanh liền nói tiếp, "Tristan, ta cũng không phải là muốn trách cứ ngươi, mất đi Bắc Cảnh trách nhiệm tại ta, là ta sai lầm đoán chừng Lìn thực lực, là ta không có chỉ huy tốt mẹ vụ thôn chiến dịch, cũng là ta hại tử mẹ Eisen, hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi không cần cảm thấy tự trách." Làm một quen thuộc vung nổi cho thuộc hạ quốc vương, Ổ Tổ lần này vậy mà lần đầu tiên không vung nổi, thậm chí chủ động đem trách nhiệm tất cả đều gánh xuống dưới. Nay cũng không phải là hắn bởi vì chiến bại mà tính tình đại biến, mà là lần này nổi quá lớn, thực tế là vung không đi ra. Trừ hắn cũng không ai có thể có nổi cái này nổi. Tại trên danh nghĩa liền nói, Ổ Tổ Y Nguyên vẫn là danh chính ngôn thuận Bắc Cảnh quốc vương, cũng Y Nguyên còn có được Bắc Cảnh tuyên bố quyền. Nhưng hắn tại trên thực chất đã cơ bản mất đi quay về Bắc Cảnh cơ hội, giống như là vứt bỏ toàn bộ Bắc Cảnh. Trừ phi Lìn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không phải Ổ Tổ chú định đời này đều không cách nào nhúng chàm Bắc Cảnh. Nghe tới quốc vương bệ hạ chủ động có nổi, lần này Tristan cuối cùng có lời nói, "Bệ hạ, ta cho rằng cái này tuyệt không phải ngài sai lầm, là Lìn quá giàu hạn, lại quân đội của hắn cũng quá khó chơi, mời ngài tuyệt đối không được bởi vì một lần thất bại mà nhục chí." Cất cao đối thủ trình độ, bao nhiêu có thể che giấu chút tự thân thất bại cùng vô năng, thuận tiện trấn an một chút hỏa khí sông đỉnh quốc vương. Ổ Tổ thở phào một chùm xương trắng, thất bại chính là thất bại, sau đó tìm những lý do này ý nghĩa đã không lớn, ngươi có biết hay không, ta hiện tại nhất lo lắng sự tình là cái gì? Tristan ba tức làm ra lắng nghe hình, Ổ Tổ sau đó thở dài nói, ta lo lắng Lìn vượt biển tiến công rồi, hiện tại ta đối với hắn hiểu rõ vô cùng, hắn là cái tuyệt đối kẻ dã tâm, toàn bộ Bắc Cảnh vương quốc đều không cách nào thỏa mãn hắn kinh người khẩu vị, sang năm hắn khẳng định có thể chinh phục toàn bộ Bắc Cảnh, chừng 2 năm nữa hoặc là 3 năm. Hạm đội của hắn có lẽ liền sẽ xuất hiện ở trên Duy phía đông mặt biển. Tại Bắc Cảnh triệt để bại bởi Lìn về sau, Ổ Tổ không thể không ở trong nội tâm thừa nhận, Lìn cùng hắn là thuộc về cùng một cái tầng cấp kẻ thống trị. Đã Ổ Tổ trung cực mộng tưởng là thành lập đế quốc, như vậy suy bụng ta ra bụng người, hắn cho rằng Lìn khẳng định cũng có mang giống nhau thậm chí càng rộng lớn hơn mộng tưởng. Tristan cùng Ổ Tổ không tại một cái tầng cấp bên trên, tự nhiên cũng không nhìn thấy càng thượng tầng phong cảnh, bởi vậy hắn sốt ruột bận bịu hoàng địa phân tích nói, "Vậy hạ, ta cho rằng khả năng này không lớn, từ Bắc Cảnh vượt biển tiến công Duy, đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành." Quá khứ chinh phục chi vương sở dĩ có thể vượt biển chinh phục Bắc Cảnh, là bởi vì Bắc Cảnh hoang dân quá lạc hậu nhỏ yếu, thậm chí đều không được xưng là một quốc gia, dưới mắt Duy vương quốc xa không phải. Hoang dân giải rác bộ tộc có thể so sánh, Lìn có lẽ có loại này dạ tâm, nhưng hắn tuyệt không có năng lực thực hiện dạ tâm. Nhưng Ổ Tổ lại cười khúc khích, tiếp lấy hắn xoay người, khóe môi nhếch lên một vòng tự rêu thiếu dung, hỏi ngược lại, tại chúng ta tiến công Bắc Cảnh trước đó, ngươi sẽ nghĩ tới Bắc Cảnh sẽ xuất hiện Lìn địch nhân như vậy sao? Ngươi sẽ nghĩ tới hắn có thể có được hỏa pháo loại này chưa từng nghe qua binh khí sao? Ngươi sẽ nghĩ tới chúng ta bại ở trong tay của hắn sao? Sau đó Ổ Tổ cường điệu nói, "Tristan, không muốn theo lẽ thường đến phân tích Lìn, hắn quật khởi vốn là tồn tại quá nhiều không hợp lý. Từ lẽ thường đến nói, vượt qua Hải Dương phát động diệt quốc chiến tranh đúng là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh trên đất bằng mặc dù lớn diện tích giáp giới, nhưng lưỡng địa ở giữa tồn tại nhất đạo khó mà vượt qua cao lớn sơn mạch, cũng chính là giới sơn sơn mạch. Nói là sơn mạch, Giới Sơn sơn mạch kỳ thật càng giống là hình sợi dài siêu cấp cao nguyên, từ đại lục đầu đông đường ven biển một mực kéo dài đến đầu tây đường ven biển, phảng phất thần tích đem cắt thành đại lục hai nửa. Đã từng cũng không phải là không có người ý đồ vượt qua tòa sơn mạch này, nhưng đều mê thất tại hiểm trở dốc đứng lại khí hậu khó lường sơn mạch bên trong. Thu giới Sơn sơn mạch ảnh hưởng, nam cảnh cùng bắc cảnh chỉ có thể dựa vào đường biển băng lai. Ô Tô sở dĩ có thể tại bắc cảnh thành công đăng lục, chủ nếu là bởi vì hộ phách cảng hội đồng thành phố xung làm nội ứng, thêm nữa bắc cảnh lúc ấy chính sự nội loạn, không ai có năng lực trở ngại hắn. Dưới mắt Dui mặc dù tồn tại một chút rung chuyển, nhưng trên đại thể Ô Tô vẫn có thể trưởng không lấy thế cục. Linh muốn vượt qua băng hải tại Dui đăng lục, cần giải quyết vấn đề thực tế là nhiều lắm, tạo thuyền, vận binh, đăng lục, thiết tế. Cho dù là dốc hết bắc cảnh quốc lực, đều rất không có khả năng gánh chịu khổng lồ quân đội vượt biển viễn chinh. Nhưng nói đi thì nói lại, Linh đúng là cái có thể biến không thể thành có thể phi thường quy tồn tại, có lẽ hắn thật sự có thể hoàn thành vượt biển diệt quốc sự nghiệp vĩ đại đâu. Ô Tô ở phương diện này đã nếm qua quá nhiều thua thiệt, đương nhiên sẽ có cảnh giác. Chitan hoàn toàn không nghĩ tới cái này việc sự tình, trên mặt tràn ngập mờ mịt, vậy hạ, vậy chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Chúng ta bây giờ có thể làm không nhiều, chỉ có thể tiếp tục mật thiết chú ý bắc cảnh thế cục, đồng thời chỉnh đốn quân đội, ứng đối lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Chương 345, học tập Linh gương tốt, 2, chương 345, học tập Linh gương tốt, 2, nói Ô Tô đi đến Chitan trước người, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, lấy khích lệ giọng điệu nói, Chitan, không chắc chắn bắc cảnh thất bại để ở trong lòng, ngươi vẫn là ta tín nhiệm nhất tướng quân, về sau còn cần ngươi tiếp tục đứng tại trước người của ta, vì ta huy kiếm cầm thuẫn. Mê vụ thôn một trận chiến, Ô Tô dưới trướng thương vong thê thảm nhất bộ đội, thuộc về ở vào cánh phải quý tộc kỵ binh. Không chỉ có chỉ huy mẹ sẻn bá tức tại chỗ chế tử, còn ngay tiếp theo bỏ mình một nhóm lớn quý tộc cùng kỵ sĩ, nói toàn bộ Dui vương quốc quý tộc mọi nhà để tăng không chút nào khoa trương. Ô Tô cũng bởi vậy mất đi hắn nghề trọng nhất mẹ sẻn bá tước, cùng rất nhiều giàu có tiềm lực tuổi trẻ tướng lĩnh. Cánh chim tàn lùi phía dưới, hắn không thể không tiếp tục trọng dụng Chitan dạng này tướng bên vua. Dù là Chitan cưới trên thuyền chất đầy từ bắc cảnh vơ vét tiền hàng, Ô Tô cũng chỉ có thể tạm thời làm như không thấy. Nói cho cùng, các tướng sĩ nguyện ý trên chiến trường bán mạng, chỗ truy cầu không phải liền là vinh dự cùng tài phú sao? Bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Chitan đúng lúc đó gạt ra mấy giọt kích động nước mắt, phối hợp Ô Tô diễn xong trận này quân thần hòa thuận cho hay. Chitan sắc thực tham tài, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều có thể thủ vững trung thành danh giới cuối cùng, đây cũng là hắn có thể trong quân đội cấp tốc lên chức nguyên nhân. Tiếp xuống, Ô Tô hướng Chitan giới thiệu tương lai chỉnh quân kế hoạch. Hắn muốn hướng Linh học tập, tại Dui cũng tổ kiến một chi lấy bộ binh làm chủ phòng bộ đội. Trải qua bắc cảnh một trận chiến về sau, Ô Tô xem như thấy rõ, làm quân đội cao độ chuyên nghiệp hóa về sau, bộ binh ở chính diện trên chiến trường cũng sẽ không kém hơn kỵ binh, mà lại xa so với kỵ binh muốn tiện nghi. Một cung đình kỵ binh chi tiêu đều đủ nuôi sống chí ít 5 tên mặc giáp bộ binh hạng nặng. Chi này lính mới tổng binh lực nên không thấp hơn 2 vạn, lại cần phân phối số lượng nhất định kỵ binh cùng pháo binh. Về phần quân đội tài chính chi tiêu, cùng hỏa pháo chế tác, thì không cần Chitan độc lòng, tự có Ô Tô đến giải quyết. Đêm khuya, Ô Tô lôi kéo thê tử Sophia trên giường xâm nhập nghiên cứu thảo luận vương thất tài chính cải cách. Ngươi bị kia muội phu cho ta lớn nhất dẫn dắt, chính là muốn đem tiền cái túi từ quý tộc cầm trong tay trở về. Quá khứ ta vốn nghĩ áp dụng tương đối ôn hòa cải cách, thông qua 2-3 thế hệ cố gắng chậm rãi thực hiện cái này một mục tiêu, nhưng hiện tại xem ra đã không thể lại kéo. Tại cổ điển thời đại, một quốc gia tổng thể tài phú thu nhập luôn luôn tồn tại rõ ràng hạn mức cao nhất. Ô Tô hiện tại muốn tăng cường quân bị, nhất định phải kiếm tiền, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi người có tiền trong tay kiếm tiền. Tại Dui ai có tiền nhất đâu? Không ở ngoài chính là quý tộc cùng thương nhân. Ô Tô kế hoạch là trước đối duyên hải tự trị thị thương nhân hạ thủ, đem thành thị thu thuế đi lên cất cao 2 cái tầng cấp, lại sử dụng vũ lực tịch thu một nhóm vay nặng lãi thương nhân gia sản. Lúc trước, Ô Tô bị tại Bắc Cảnh cung cấp nuôi dưỡng quân đội, thế nhưng là tìm vay nặng lãi các thương nhân mượn một số lớn vay. Trả tiền khẳng định là không thể nào trả tiền, hắn thậm chí càng cho đám chủ nợ tới một lần vật lý thanh tẩy, thuận tiện đem đám chủ nợ tài phú cùng nhau lấy đi. Hắn ước cao nhất Linh một điểm, chính là tại trên lãnh địa có được trí cao vô thượng quyền lực, hắn đương nhiên cũng phải học theo. Nói tóm lại, trước tiên đem quân đội kéo dậy lại nói, chờ chế tạo ra một chi cường đại quân thường trực, liền có thể đối gian ngoan không thay đổi các quý tộc độc thủ. Có phải là có chút quá gấp rồi? Ngươi vừa mới về Dui, lại mới tại Bắc Cảnh tao ngộ chiến bại, ta cảm thấy việc này không thể xuất ruột, một khi dẫn xuất chút nhiều loạn đến, chẳng phải là ngược lại cho phở răng xoa cơ hội. Sophia đối với chưa từng gặp mặt tốt muội phu cũng từng có xâm nhập nghiên cứu, thân là vương hậu, nàng đương nhiên cũng tán thành Lìn bộ kia tập quyền cải cách phương án. Nhưng Lìn là từ không có gì cả bắt đầu làm giàu, quý tộc vốn cũng không phải là hắn cơ bản bản. Mà Ô Tô vương quyền liền xây dựng ở quý tộc hệ thống cùng tự trị thị hệ thống phía trên, tuy tiện cải cách không phải liền là cách mạng của mình sao? Bởi vậy Sophia cũng không đồng ý trượng phu cải cách kế hoạch, chí ít tại mấy năm gần đây không được. Không có thời gian, Sophia, chúng ta không có thời gian, ta rất khẳng định, Lìn cùng ta là một loại người, trong lòng của hắn đồng dạng chứa một cái kế hoạch khổng lồ. Chinh phục Dui khẳng định tại kế hoạch của hắn bên trong, ngươi không có tự mình trải nghiệm quá mức pháo uy lực, ngươi không hiểu, pháo đài quý tộc tại loại này vũ khí trước mặt không có chút nào năng lực chống cự, chúng ta nếu là không thay đổi, liền chỉ biết bị hắn chiếm đoạt. Ô Tô rất gấp, hắn biết do cải cách sẽ ở trong nước dẫn phát dung chuyển, cũng không thể không cưỡng ép lên ngờ cải cách. Cải cách có thể sẽ tử, nhưng không cải cách nhất định sẽ tử. Hắn rất vững tin, Linh hiện tại tựa như là trong hải dương khổng lồ vòng xoáy, tất nhiên sẽ tại nam cảnh nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại sóng lớn đập tới trước đó, hắn phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Dù là vua của ngươi quốc, ngươi mới là quốc vương, đã ngươi đã quyết định, cái kia còn đến hỏi ta làm gì?
Sophia trên giường trở mình, dùng phía sau lưng đối trượng phu, nàng rõ ràng là sinh khí. Kỳ thật, sớm tại mấy năm trước, Sophia liền quên trượng phu không cần đội vã hướng Bắc Cảnh độc thủ. Làm Bắc Cảnh nhân, nàng rõ ràng nhất Bắc Cảnh tiềm lực. Dù là không có lĩnh, cũng còn sẽ có người khác đứng ra phản đối ô tô. Kết quả hoàn toàn xác minh nàng lo lắng, ô tô kém chút ngay tại Bắc Cảnh thua trận hết thảy.
Sophia, ngươi liền nhìn xem tốt, Dùi sẽ trong tay ta một lần nữa mạnh lên. Nhưng ô tô không nghĩ như vậy, hắn y nguyên tràn đầy tự tin, y nguyên kích tình bành trướng. Sáng sớm hôm sau, ô tô dậy thật sớm, tại dùng quá bữa sáng sau liền gọi tới A Nỗ cùng mấy tên phụ trách nghiên cứu phát minh thuốc nổ công tượng. A Nỗ vốn là nam cảnh nhân, bởi vì gia tộc biến cố không thể không tiến về Bắc Cảnh dấn thân vào lính đánh thuê nghề, nhiều lần chằn trọc cũng coi là trở lại cố thổ. Tại Dùi trong cung đình, A Nỗ vẫn như cũ phụ trách đối Bắc Cảnh công tác tình báo, cộng thêm hỏa pháo cùng thuốc nổ nghiên cứu phát minh làm việc. Ô tô giao cho hắn nhiệm vụ là từ Bắc Cảnh làm đến càng nhiều tình báo tương quan, cũng mau chóng phòng chế ra thuốc nổ tới. Đối này A Nỗ đương nhiên không dám thất lễ, hắn địa vị bây giờ phi thường thấp, không lấy ra chút thành quả đến sợ là ngay cả cung đình bá tước danh hiệu đều không gánh nổi. Vừa tới Dùi, hắn liền liên tục không ngừng địa mời chào công tượng đánh hạ thuốc nổ nan đề. Hỏa pháo chế tác kỹ thuật, Dùi ưu tú rèn đúc công tượng đã nắm giữ cơ bản. Ngay tại trước 2 tuần, đám thợ thủ công vừa rèn đúc ra mấy khẩu cao chất lượng cỡ nhỏ thanh đồng cứu pháo. Lại cho bọn hắn thời gian nhất định, bọn hắn khẳng định cũng có thể phòng chế ra pháo đồng nòng dài. Sơ kỳ hỏa pháo rèn đúc vốn cũng không phải là cái gì độ khó cao sống, có thể chú thanh đồng trung liền có thể chú thanh đồng tháo. Nhưng phục chế thuốc nổ độ khó liền có chút cao. Có công tượng biểu thị, bệ hạ, chúng ta đối với ngài cung cấp thuốc nổ hàng mẫu tiến hành xâm nhập nghiên cứu, thậm chí còn tự mình nhấm nháp thuốc nổ hạt tròn, trải qua hương vị so sánh, chúng ta có thể vững tin, thuốc nổ bên trong có than tuổi cùng lưu hình, nhưng một loại khác vật liệu còn khó có thể minh xác, chúng ta cần nhiều thời gian hơn cùng hàng mẫu. Chương 346, luyện kim thuật sư chương 346, luyện kim thuật sư có một chút ổ tổ cùng Lìn rất giống, hắn cũng không phải một cái người rất có kiên nhẫn. Chỉ bất quá Lìn là bởi vì cực độ tự tin mà đối ngu xuẩn khuyết thiếu kiên nhẫn. Ổ tổ tính cách thì càng thiên hướng về bướng bỉnh cùng đội vàng sao động. Khi hắn quyết định muốn vượt biển tiến công Bắc Cảnh lúc, khi hắn quyết định muốn đối Dùi Vương quốc tiến hành đại quy mô cải cách lúc, liền ngay cả thê tử của hắn Sophia đều ngăn không được hắn. Bởi vậy, đang nghe đám thợ thủ công còn cần nhiều thời gian hơn cùng hàng mẫu mới có thể phòng chế ra thuốc nổ lúc, ổ tổ nháy mắt nổi trận lôi đình. Còn cần thời gian cùng hàng mẫu, không phải liền làm một chút hát sắt hạt tròn sao? Ta đều cho các ngươi thành phẩm, các ngươi lại ngay cả thành phần đều phân tích không ra, muốn các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì? Ô tô một bên thống mạ công tượng, còn vừa dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm A Nỗ. Hắn mắng con nào là công tượng? Đương nhiên còn có A Nỗ vị này hạng mục người dẫn đầu. Ban đầu ở Bắc Cảnh, chính là A Nỗ công tác tình báo bất lực, khiến ô tô sai lầm phán đoán linh thực lực. Nhưng ô tô hiện tại lại không thể không tiếp tục trọng dụng hắn. Không có cách, A Nỗ tại Bắc Cảnh y nguyên có căn cơ có nhân mạch, có thể liên tục không ngừng tìm hiểu đến tình báo hữu dụng. Dù sao, liền ngay cả ổ tổ giao cho đám thợ thủ công thuốc nổ hàng mẫu cũng là A Nỗ làm đến. Vậy hạ, ta đã phái người tìm đến nổi danh nhất luyện kim thuật sư, mời ngài lại hơi nhiều một chút điểm kiên nhẫn, ta cam đoan có thể cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. A Nỗ túi đầu không dám nhìn thẳng ổ tổ. Luyện kim thuật sư, không đều là chút lừa đảo sao? Ngươi vậy mà lại gửi hy vọng ở đám này giả thần giả quỷ lừa đảo. Được rồi, ta lại cho ngươi một tháng, lại muốn không thể phòng chế ra thuốc nổ, ta nhìn ngươi cái này bá tước cũng đừng làm. Dứt lời, ổ tổ liền vung tay rời đi. Ở trong mắt ổ tổ, cái gọi là luyện kim thuật sư đều là một bang vọng tưởng đem biến thành tảng đá hoàng kim xuẩn tại cùng tên điên, tin những tên điên này còn không bằng tin tưởng hắn có thể trở thành hoàng đế. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Tiếp xuống hắn còn có càng khó giải quyết phiền phức cần phải đi xử lý, chính là đi tìm hắn phú thương đám chủ nợ lấy hình hóa nợ. Nhìn qua ổ tổ bóng lưng rời đi, A Nỗ cho tròng mắt màu xanh lục bên trong lập tức hiện lên một vòng che lấp. Rời đi vương cung về sau, A Nỗ trở về hắn tại vương đô chỗ ở thân là cung đình bá tước, hắn tại Dùi vương quốc sinh hoạt coi như thể diện, dinh thự xe ngựa đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thừa tiền thuê 2 tên tôi tớ. Chỉ ít tại kinh phí khối này, ô tô là thật không có bạc đãi qua hắn. A Nỗ vừa về đến nhà, liền đi thẳng tới dinh thự chỗ sâu gian nào đó cửa phòng trước, sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên đẩy cửa vào. Khi hắn nhìn thấy cái kia mang theo hắc sắc bên ngoài che đậy, đang làm việc đài bên cạnh không ngừng chơi đùa gầy lùn nam từ lúc, lập tức giận không chỗ phát tiết, giống to, mỏ hệ ô. Tên là mỏ hệ ô luyện kim thuật sư lại không hề hay biết, vẫn như cũ tay cầm chảy gỗ tại nghiên bắt bên trong không ngừng bái. Thằng đến A Nỗ bắt hắn lại bà bay, hắn mới dừng lại trong tay động tác. Mỏ hệ ô buông xuống chảy gỗ, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra không có còn mấy sợi lông đầu chọc cùng tràn đầy nếp may mặt xấu. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn cao lớn uy mãnh A Nỗ, một mặt cười làm lành nói, bá tước đại nhân, ngài trở về. Vô luận nhìn thấy mấy lần, A Nỗ đều sẽ bị mỏ hệ ô gương mặt này cho xấu đến. Hắn quay đầu nhìn về phía bàn làm việc thượng bình bình lọ lọ, cưỡng chế lấy nộ hòa nói, mỏ hệ ô, thuốc nổ hàng mẫu ta cho ngươi, thời gian cùng tiền ta cũng không có thiếu ngươi, ngươi muốn những cái kia đồ vật loạn thất bát tao ta cũng đều phái người mua cho ngươi trở về, ngươi nếu là lại không có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn, vậy ta cũng chỉ có thể đem tặng cho ngươi giáo đường xử trí. Luyện kim thuật sư tại Nam Cảnh lịch sử phi thường lâu đời, nhưng địa vị lại ước chừng tương đương trong đường cống ngầm lão thử. Bọn hắn phần lớn là du lịch học giả, nghèo túng tăng lữ hoặc là xuất sinh thấp công tượng, bởi vì một ít duyên cớ tiếp xúc đến luyện kim thuật cũng si mê với trong đó. Sửa đá thành vàng đích thật là tất cả mọi người mộng tưởng, nhưng luyện kim thuật sư nhóm nếm thử gần ngàn năm cũng không thu hoạch được gì, một lúc sau, tự nhiên không ai sẽ còn lại tin tưởng bọn họ. Nam cảnh giáo hội Tam Thánh tin tưởng vững chắc chỉ có thần mới có thể sáng tạo vật chất, cũng căn cứ giáo điều lên án luyện kim thuật sư nhóm tại cùng ma quỷ giao dịch. Dân chúng bình thường thụ giáo sẽ ảnh hưởng, phổ biến cho rằng luyện kim thuật sư là đáng xấu hổ ti tiện lừa đảo, cũng đem nó cùng bọn buôn người phân chia đến cùng một hàng ngũ, thuộc về là thò đầu ra liền dây. Chỉ có số ít đối luyện kim thuật cảm thấy hứng thú quý tộc nguyện ý duy trì luyện kim thuật sư, dù sao các quý tộc mãi mãi cũng là thiếu tiền nhất, bọn hắn cần càng nhiều kim tệ để duy trì xa hoa lãng phí sinh hoạt hoặc là khổng lồ quân đội. Ano thân là trước lính đánh thuê đầu lĩnh, đối luyện kim thuật tự nhiên cũng có hiểu biết cùng tiếp xúc. Nam cảnh nổi danh nhất chế độc sư chính là luyện kim thuật sư xuất thần, Ano cùng những này tam giáo cựu lưu đều có tiếp xúc, đối luyện kim thuật sư thành kiến cũng tương đối nhẹ. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới lợi dụng luyện kim thuật sư đến phục chế thuốc nổ, nhưng chính quy con đường đám thợ thủ công từ đầu đến cuối không có thành quả, hắn mới không thể không tìm tới mỏ hệ ổ dạng này nổi danh luyện kim thuật sư. Dưới mắt, mỏ hệ ổ đã trở thành Ano cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu là ngay cả mỏ hệ ổ cũng phá giải không được thuốc nổ phối phương, vậy hắn tỷ lệ lớn chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp, tiếp tục làm tiền hoa hồng binh người cũ. Nhìn xem Ano trương gần như cái kia hồng ấm mặt, mỏ hệ ổ lại không có sợ hãi chút nào, hắn nháy mắt ra hiệu địa trả lời, bá tước các hạng, ngài trở về đúng lúc, ngay hôm nay buổi sáng, ta rốt cục làm rõ ràng thuốc nổ thành phần tạo thành. Cái gì, ngươi thành công? Ano lúc này liền dùng sức bắt lấy mỏ hệ ổ hai bên bả vai. Mỏ hệ ổ trên mặt duy trì lấy ý cười, xin khoan dung nói, điểm nhẹ, ta sắp bị ngài cho chia rẽ đỡ. Thật có lỗi, là ta quá mức kích động. Ano ý thức được sự vọng động của mình, buông ra yếu đuối luyện kim thuật sư. Mỏ hệ ổ dương dương đắc ý dựng thẳng lên ba ngón tay, ta hiện tại có thể vững tin, ngài giao cho ta những cái kia hắc sắc hạt tròn, chủ yếu bao hàm ba loại thành phần. Cái kia ba loại, diêm tiêu, than củi cùng lưu huỳnh. Mỏ hệ ổ phi thường tinh chuẩn địa báo ra thuốc nổ chủ yếu thành phần. Luyện kim thuật sư nhưng thật ra là mỏ hệ ổ kiêm chức, hắn chủ doanh nghiệp vụ là cho kỹ viện các kỹ nữ chữa bệnh, lưu huỳnh là hắn thường dùng nhất đến dược liệu chí nhất, mà lại lưu huỳnh cũng là luyện kim thuật sư nhóm quen thuộc nhất vật liệu, bọn hắn đem coi là lưu huỳnh là tinh hoa hỏa diễm, có thể tỉnh lại các vật chất tiêu đốt tiềm năng. Vô số luyện kim thuật sư đối lưu huỳnh tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cũng nếm thử đem lưu huỳnh cùng nhiều loại kim loại bột phấn tiến hành dung hợp, ý đồ luyện chế ra hoàng kim, chỉ là cuối cùng đều là thất bại. Than củi liền không cần nhiều lời, thường thấy nhất nhiên liệu, ở đâu đều có thể tùy tiện thu hoạch. Về phần diêm tiêu, loại vật này tại luyện kim thuật sư thế giới bên trong bị coi là một loại đặc thù mới, bởi vì cái đồ chơi này nếm đứng lên hương vị cùng muối có chút cùng loại. Mỗi một tên hợp cách luyện kim thuật sư đều là chân chính ăn nhiều ra vì tìm kiếm loại nào đó vật liệu đặc tính, bọn hắn bình thường đều sẽ thử nghiệm dùng đầu lưỡi đến phân biệt loại vật chất này hương vị. Diêm tiêu một cái khác đại tác dụng thì là chất dẫn cháy, thứ này làm nóng sau có thể mãnh liệt tiêu đốt. Chỉ là diêm tiêu giá cả quá mức đắt đỏ, lúc mò hệ ổ cũng chỉ là đang tiến hành mấu chốt thí nghiệm mới có thể dùng tới một chút xíu cái đồ chơi này. Bá tước các hạng, loại này tên là thuốc nổ vật chất, lớn nhất đặc tính chính là cực kỳ kinh người thiêu đốt tốc độ, cùng đang thiêu đốt lúc lại sinh ra ánh sáng chói mắt, vì từ đó tách ra ba loại vật chất cái này, ta thế nhưng là tiến hành đại lượng thí nghiệm, ngay từ đầu ta sẽ đem bọn chúng hoàn toàn mài nhỏ, sau đó lại phân biệt dùng khác biệt quy cách cái sàng tiến hành sàng chọn hoàn thành sau còn muốn nhấm nháp hương vị cùng châm lửa thiêu đốt. Mỏ hệ ổ vẫn tại thao thao bất tuyệt địa giảng giải hắn thí nghiệm quá trình, Ano tâm tư lại hoàn toàn để lên bàn ba cái nghiên bát bên trong. Không sai, bên trong ba cái nghiên bát cái này phân biệt thịnh phong chính là cấu thành thuốc nổ ba loại chủ tài. Rốt cục bị ta phá giải, thuốc nổ bí mật. Ano kích động tự lẩm bẩm, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cái này ba cái tiểu nghiên bát so hắn vừa tìm tiểu tình nhân còn muốn đáng yêu. Mỏ hệ ổ nghe xong lập tức cau chặt lông mày, bá tước các hạ, phá giải bí mật này người là ta, lại cho đám thợ thủ công 100 năm thời gian, bọn hắn cũng không có cách nào phân tích ra thuốc nổ thành phần. Đây cũng không phải mỏ hệ ổ dành công tự ngạo, tại khoa học kỹ thuật cực độ lạc hậu thời đại, xác thực chỉ có luyện kim thuật sư có năng lực có điều kiện đi phân tích thuốc nổ chủ yếu thành phần. Ano đột nhiên quay đầu nhìn về phía mỏ hệ ổ, nghiêm túc gật đầu, đúng, đều là ngươi công lao, chỉ cần ngươi có thể phòng chế ra số lớn thuốc nổ, ta lập tức liền lại ban thưởng ngươi 20 mai kim thuẫn. Nhưng mỏ hệ ổ nghe vậy lại mặt lộ vẻ khó xử, bá tước đại nhân, ta đây nhưng không cách nào hướng ngài cam đoan, ta hiện tại vẫn chỉ là phân tích ra thành phần, lại không làm rõ ràng cụ thể phối phương, ta cần nhiều thời gian hơn cùng vật liệu đến tiến hành thí nghiệm, ta không thể không thừa nhận. Phát minh ra thuốc nổ người là cái so ta còn muốn thiên tài luyện kim thuật sư, hắn có thể xảo diệu lợi dụng diêm tiêu cùng lưu mình đến cho than tuổi chất dẫn cháy. 20 mai kim vẫn cố nhiên mê người, nhưng mỏ hệ ổ cũng làm không được từ không sinh có. Than tuổi cùng lưu mình còn dễ nói, nhưng diêm tiêu tại Nam Cảnh nhưng thật ra là cái vật hi hãn. Theo hắn biết, toàn bộ Nam Cảnh cũng liền hai tòa vắng vẻ hỏa sơn có thể sản xuất cực ít lượng diêm tiêu, giá cả có thể so với ngang nhau trọng lượng bạch ngân. Đối đây, Ano quyết định thật nhanh trả lời, không có vấn đề, ta có thể tiếp tục vì ngươi cung cấp hết thể duy trì. Tiền cùng vật liệu đều không là vấn đề. Nhưng về thời gian ngươi nhất định phải nắm chặt điểm, ta muốn trong vòng một tháng nhìn thấy thành quả. Một tháng chính là Ano chém giết tuyến, hắn lại không xuất ra minh sắc thành quả đến, nhưng không cách nào cho ổ tổ bàn giao. Một tháng sau, ta hết sức đi. Mò hệ ổ trả lời lộ ra rõ ràng chần chờ. Ngươi tiếp tục cố gắng, ta hiện tại liền phái người đi mua sắm vật liệu. Ano vứt xuống câu nói này liền rời khỏi phòng. Sau đó hắn gọi tới mấy tên dòng binh đoàn thời đại thân tín cán bộ, ra lệnh cho bọn họ nghiêm mật bảo hộ mò hệ ổ, tuyệt đối không thể để cho người này rời đi phủ bá tước. Cuối tháng 11 Bắc Cảnh, đông tuyết đầy trời từ Tam Hà thành trên không lưu loát bay xuống. Tại Tam Hà thành tây ngoại ô, vừa mới bảng tên thành lập không lâu, Lìn đại học lập tức thành một mảnh trắng xóa, mới tinh trong trường học khắp nơi có thể thấy được thần thái vội vàng học sinh. Một người trung niên giáo sư bộ dáng nam nhân bước nhanh đi đến phòng hiệu trưởng cổng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng sau đẩy cửa vào. "Hiệu trưởng, có tin chiến thắng, quốc vương bệ hạ đã tiến vào hộ phách cảng." Ngay tại dựa bàn viết nhanh lão Lục Tỷ Mộ nghe vậy ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là tin chiến thắng, lập tức thông tri toàn thể học sinh. Chương 347, thủ đô chi tranh. Chương 347, thủ đô chi tranh. Ở vào Tam Hà thành Tây Giao huyện Lìn đại học trước mắt vẫn ở vào sáng lập giai đoạn. Trường học cùng lầu dạy học đều là tại tu đạo viện kiến trúc cơ sở thượng sửa chữa lại, từ tường trong khe gạch chuẩn đem ra bôi vữa tựa hồ cũng còn không có hoàn toàn ngưng kết. Toàn bộ sân trường cũng không có rào chắn, liền ngay cả ra ngoài trường mèo hoang chó hoang đều có thể tùy ý tiến vào sân trường tản bộ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lìn đại học là một chỗ chân chính vĩ đại đại học. Đại học hạch tâm tuyệt không phải hoa lệ trường học, mà là học sinh cùng giáo sư. Cơ hồ toàn bộ Bắc Cảnh quận huyện cấp quan viên đều là trường này tốt nghiệp, hoặc là trong trường học bồi dưỡng qua. Chuẩn xác hơn điểm nói, là trong đại học quan lại học viện. Chỗ từ cái này Lìn tự mình khởi đầu cũng đảm nhiệm vinh dự viện trưởng học viện, nghiễm nhiên trở thành Bắc Cảnh phần tử trí thức hướng tới nhạc viên. Tốt nghiệp liền có thể làm quan, ai không hướng tới. Bởi vậy, trường học xây dựng hoàn toàn không có hoa Lìn một khối tiền đồng, đại học thành lập tin tức vừa mới truyền ra, liền có số lớn phú thương cấp với tiền. Tại sức mạnh đồng tiền gia trì hạ, tháng 3 năm nay phần trường học vừa mới phá thổ độc công, đến mùa thu đã sơ bộ hoàn thành. Thương lộ huyện 4 có quan lại học viện 4 là chứa không nổi càng ngày càng nhiều học viên, liền thuận lý thành chương chuyển vào mới giáo khu. Làm hổ phách cảng tin chiến thắng tại mới trong sân trường truyền ra về sau, ngồi tại hiệu trưởng trong phòng lão Lục Tỷ Mộ có thể nghe tới các học viên phát ra từ phế phủ tiếng hoan hô. Quốc vương và thuế, Bắc Cảnh và thuế. Các học viên có thể hay không thu hoạch được cương vị công tác, hoàn toàn cùng quốc vương có thể hay không chinh phục lãnh địa mới cùng một nhịp tờ. Bởi vậy các học viên là chân tâm thật ý địa hy vọng quốc vương bệ hạ khỏe mạnh thường thắng, không chỉ có muốn chinh phục Bắc Cảnh, còn muốn đánh ra Bắc Cảnh đi sẽ mang cho chiến tranh Nam Cảnh nhân. Hiệu trưởng, nghe được, các học sinh đều cao hứng phi thường, Bắc Cảnh loạn lâu như vậy, cuối cùng có thể nhìn thấy một điểm hòa bình ánh rạng đông. Trung niên nam nhân bộ dáng áo đen giáo sư rất là cảm khái. Hắn tên là Bờ, tại chiến loạn trước là vương quan lãnh địa một châu cỡ lớn tu đạo viện trường học phó hiệu trưởng. Thụ chiến tranh ảnh hưởng, nên tu đạo viện trường học bị ép giải tán, Bờ vì tránh né họa chiến tranh, mang theo người nhà chạy trốn tới tương đối an toàn Bạch Hà lưu vực. Bởi vì lý lịch cùng năng lực đều rất xuất sắc, hắn thành công tại một đám người cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, được mời làm quan lại học viện giám thị chủ yếu phụ trách trong trường sự vụ ngày thường quản lý. Tuy nói Bờ cũng là giáo sĩ xuất thân, nhưng hắn tuyệt không phải cứng nhắc tông giáo nhân sĩ, đối với linh chỉnh đốn tông giáo tân chính hắn kiên quyết ủng hộ cùng duy trì. Trên thực tế, Tam Thánh giáo tại Bắc Cảnh lực ảnh hưởng vốn là không lớn, rất nhiều giáo sĩ xã hội thuộc tính tương đương trọng. Bờ còn dài kỳ phụ trách học phí quản lý cùng tân sinh tuyển nhận các phương diện làm việc, thường xuyên cùng phú thương cùng quý tộc liên hệ, là một chân chính thực làm chủ nghĩa người. Tại quan lại học viện cùng đến tiếp sau tổ kiến Linh đại học trong, hắn đều như cá gặp nước, bằng vào quá cứng nghiệp vụ năng lực lại làm về phó hiệu trưởng nghề cũ. Hiệu trưởng Tỷ Mộ còn trẻ tuổi, chính cần bợ dạng này lao giang hồ giúp đỡ. Hai người phối hợp cũng sát thực ăn ý, liên thủ đem thành lập vừa không lâu đại học quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tỷ Mộ đi đến bên cửa sổ, nghe các học sinh tiếng hoan hô, cười phân phó nói, vì chúc mừng hộ phách cảng thắng lợi, ngày mai liền cho các học sinh thả một ngày nghỉ tốt, bất quá ngươi muốn căn dặn giám sát nhóm, để phòng các học sinh tại trong túc xá uống rượu náo sự. Lúc này đại học đều phân bố tại tự trị trong thành phố. Bởi vì thành nội giá đất đắt đỏ, nhân viên nhà trường bình thường sẽ không chuẩn bị ký túc xá, các học sinh cần ở bên ngoài trường phòng cho thuê ở lại. Lìn đại học thì không có cái phiền não này, Tây Giao huyện rời xa Tam Hà thành, mặt đất khối này hoàn toàn bao no, mỗi một danh học sinh đều có thể ở lại hàng đẹp giá rẻ trường học ký túc xá. Mà theo lấy số lớn học sinh tiếp tục tràn vào, sân trường diện tích còn có khuyết trương tiềm lực, đây cũng là vì sao Tỷ Mộ không có vội vã cho trường học tu từng đây. Quá khứ Bắc Cảnh cũng chỉ có hổ phách cảng giáo hội đại học cái này một chỗ đại học, bị giới hạn giao thông khó khăn, học phí cao các loại nhân tố. Bắc Cảnh đất liền địa khu phần tử trí thức đều khó mà nhập học liền động. Lìn đại học liền mở trong Bắc Cảnh lục giải đất trung tâm, học phí cũng phi thường công đạo, không chỉ có triệu địa lĩnh các học sinh có thể lân cận vào học, liền ngay cả cốc địa lĩnh, thảo địa lĩnh đều có học sinh mộ danh mà tới. Trong đại học mở cao đẳng luật học chương trình học, đối những học sinh này có cực mạnh lực hấp dẫn, liên quan lại hệ thống bên trong thiếu sót nhất nhưng chính là luật học nhân tài. Cái này một ngành học vào nghề tiền cảnh thậm chí so quan lại học viện càng rộng lớn hơn, rất nhiều học sinh còn không có tốt nghiệp liền sẽ bị quốc vương trung ương lưu động tòa án hoặc là địa phương pháp đình dự định, thuộc về là vừa nhập học liền ăn được bắt sát. Đối với Tỷ Mộ nghỉ đề nghị, phó hiệu trưởng Bở Tán Dương, ý kiến hay, dù sao các học sinh cũng không có lòng lên lớp, không bằng nghỉ một ngày. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Tỷ Mộ đột nhiên hỏi, nói trở lại, số học hệ giáo sư còn không có chiêu đến sao? Cái này đều nhanh muốn tới năm mới, trong trường học số học hệ nhưng như cũng không gặp được ảnh tử. Sớm tại đại học còn chưa sáng lập lúc, Lính liền định ra hủy bỏ thần học hệ thành lập số học hệ chương trình. Toán học vào lúc này Bắc Cảnh tri thức giới chỉ có thể coi là cái ít lưu ý ngành học, thường thấy nhất ứng dụng chẳng cảnh, chính là tính toán các loại thu thuế cùng khoản, cao siêu hơn phương diện thì cơ hồ chưa từng chạm đến. Nói cách khác, Bắc Cảnh đất liền liền không tồn tại cao đẳng toán học thổ nhưỡng, không ai sẽ tận lực đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Vợ lung túng trà sắt tay, đề nghị, hiệu trưởng, toán học tại Bắc Cảnh lực ảnh hưởng thực tế quá nhỏ, có lẽ chỉ có cùng Nam Cảnh vãng lai mật thiết hộ phách cảng đại học mới có thể tồn tại chuyên môn toán học giáo sư, có lẽ ngài có thể viết thư cho bệ hạ, mời hắn từ hộ phách cảng đại học hoặc là Nam Cảnh chiêu mộ một chút tương quan giáo sư. Tỷ Mộ nghe vậy thở dài, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngành học lúc đầu phát triển, không thể rời đi kẻ thống trị liên tục không ngừng đầu nhập. Cũng may Tỷ Mộ cùng Lìn quan hệ không ít, là cái có thể thẳng tới thiên tính nhân vật. Vợ sau đó hỏi, hiệu trưởng, gần nhất ta nghe tới một chút nghe đồn, có người lo lắng quốc vương bệ hạ sẽ đem vương đô định tại Hồ Phách Cảng, nơi đó dù sao cũng là bắc cảnh truyền thống thủ đô, đại học chúng ta tương lai là không cũng sẽ dọn đi Hồ Phách Cảng. Nói là nghe đồn, kỳ thật chính là bợ cá nhân lo lắng. Theo Lìn đại học sáng lập, bắc cảnh học thuật giới đã bày biện ra ngày chắn lăng không trạng thái. Nếu là quốc vương trường kỳ ở tại Hồ Phách Cảng, Hồ Phách Cảng đại học có lẽ liền có khả năng thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nghiêng. Dưới mắt Lìn đại học dựa vào độc nhất vô nhị quan lại bồi dưỡng quyền cấp tốc của thời, nhưng nếu là quốc vương bệ hạ về sau cũng từ Hồ Phách Cảng đại học tuyển chọn quan viên củng cố vấn đâu. Đến lúc đó Hồ Phách Cảng đại học bằng vào thâm hậu tích lũy cùng khu vị ưu thế liền có thể lật về một thành, thậm chí hoàn toàn áp đảo Lìn đại học. Đối đây, Tỷ Mộ không có cho ra cụ thể trả lời, hoặc là nói hắn cũng đáp không được. Bọn hắn mấy minh đệ mặc dù cùng đại ca quan hệ đều rất mật thiết, lại không người có thể đoán được đại ca ý tưởng chân thật. Mấy ngày sau, ở tạm tại trước Kim Lộc Bảo hướng vương hậu cả Tạ Di Nạ cũng hỏi ra tương tự vấn đề. Trợ phu của ngươi sẽ đem vương đô chuyển về Hồ Phách Cảng sao? Đối mặt mẫu thân hoang mang, chính trêu đùa nữ nhi trở lọ dịt chỉ là nhẹ giọng hỏi lại, như vậy, mẫu thân ngươi nghĩ chuyển về đi sao? Nói thật, ta không quá ưa thích tòa kia bến cảng thành thị, càng không thích tòa kia ở vào đỉnh núi vương cung, nơi đó đã ẩm ướt lại ấm lãnh. Hồ Phách Cảng cũng không có cho cả Tạ Di Nạ lưu lại bao nhiêu mỹ hảo ký ức. Nàng ở nơi đó gả cho lớn tuổi nàng mấy vòng bậc quốc vương, còn từng gặp con riêng mỏ dịt sờ giam lỏng,